Chương 93. Lôi phạt một kiếm, chiêu hàng trăm vạn phản quân. Chương 93. Lôi phạt một kiếm, chiêu hàng trăm vạn phản quân. Trong đêm tối, gần như trăm vạn chi binh chầm chậm mà tới, giấy lên đống lửa, tựa như một vùng biển sao. Lúc này lại là ngừng lại. Vũ Vương nhìn trước mắt khe rãnh tung hành, ngây mẩn cả người. Đang khi bọn họ buồn bực chuyện gì xảy ra thời điểm, trong đêm tối nổi lên một đạo thiểm điện, chỉ là sát na liền hóa thành khuynh thiên tia lôi dẫn. Cùng với lôi điện, bọn thấy được một con cự thú lăng không mà tới, mà tại bên cạnh càng có một đạo long ngâm thét dài, tùy theo cũng giết ra đến một người. Không tốt, bảo hộ vương thượng. Diệp Đình Mộ khỏe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Lôi phạt phát động, thôi khô là hủ, tứ ngược lôi đỉnh, hóa giao long, hóa kiếm khí, một kiếm đãng địch hơn bạn, lại là một kiếm bát hoang tịch diệt. Hán trưởng kiếm giơ cao, sáng sủa thanh âm phá không mà lên. Vũ Vương phản quốc, hôm nay chu diệt. Triều Tiêu thuận thế giết ra, phối hợp với thủ ba người phát động tập kích bất ngờ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đem Vũ Vương bên cạnh thân cao thủ hộ vệ toàn bộ quét sạch, trang diện lâm vào hỗn loạn. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân, tiếng gào thét cùng với lôi minh long ngâm ai gió tiếng rít nối thành một mảnh. Không đến một khắc, Vũ Vương toàn bộ chạm cùng dưới ngựa, Diệp Đình Mộ nổ bắn mà lên, lôi điện lôi cuốn toàn thân, đem màn trời chiếu sáng. Hán trường kiếm chỉ hướng trời cao phía dưới, giống như thần minh tại thế. Vũ Vương đền tội, các ngươi có đầu hàng hay không? Trăm vạn đại quân giờ khắc này ở trong đêm tối hoàn toàn mất đi chủ tâm cốt, đặc biệt Vũ Vương vẫn lạc, chỉ là một hơi ở giữa, bây giờ lại có cự thú nhìn chằm chằm, lại giống như cùng thần minh Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu đứng lơ lửng trên không, vốn cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn lâm vào mê mang bối rối. Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ tại nói, các ngươi đều là Cựu Châu chi binh, hôm nay thụ mệnh tại vương mới tạo phản, nếu là hàng miễn cho khỏi chết, nếu là không hàng trù tam tộc. Lời vừa nói ra, chúng giáp sĩ nhóm nhau nhau nghị luận, người kia là ai a? Tựa như là thư kiếm hầu, chúng ta nên làm cái gì, muốn đầu hàng sao? Cái gì đầu hàng, cái này gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta dù sao là hàng, các ngươi nhìn xem xử lý. Ta cũng hàng, ta mẹ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có một người dẫn đầu, những người khác liền bắt đầu chạy theo như vịt. Dù sao một trận chiến này đối bọn hắn những binh lính này tới nói vốn cũng không có ý nghĩa, trong bọn họ đại đa số cũng không biết hành vi này làm gì, chỉ là mơ hồ suy đoán muốn tạo phản. Dù sao Cửu Châu chi quốc có quy định, không phải bệ hạ triệu vương không thể mang binh vào kinh thành, bây giờ Ngũ Vương liên quân đột nhiên tập sát tranh giành, đây không phải tạo phản lại là cái gì? Bây giờ Ngũ Vương lấy cái chết, bọn hắn không đáng dựng vào tính mệnh, nhao nhao ném binh khí trong tay, binh chỉ cùng binh chiến cùng thánh nhân chiến, muốn chết đâu. Lại nói tiếp, thời khắc này Diệp Đình Mộ trong lòng bọn họ càng là giống như thần minh, chỉ là vừa đối mặt liền có thể tại trong trăm vạn quân liên tục diệt Vũ Vương, thực lực như vậy tự nhiên là không cần nói cũng biết. Triều Tiêu lắc đầu, ta còn tưởng rằng Diệp Minh muốn giết sạch bọn hắn đâu. Diệp Đình Mộ sững sờ, tại sao lại như vậy muốn? Bởi vì ngươi trước kia tại địch nhân đều là đuổi tận giết tuyệt, như vậy quả thật làm cho người bất ngờ. Diệp Đình Mộ cười cười, hắn không phủ nhận Triều Tiêu, bất quá đây chẳng qua là trước kia, hiện tại không đồng dạng. Đương một người đủ cường đại thời điểm, lòng dạ của hắn cũng sẽ tùy theo trở nên rộng rãi, đối đãi vạn sự vạn vật cũng sẽ nhìn càng thêm thấu triệt. Giống như bây giờ, đối với hắn mà nói, những này binh đều là Cựu Châu dân, sai chỉ ở Ngũ Vương. Tại dạng này thế giới, kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi, bọn hắn hoặc là chết, hoặc là chạy theo như vịt, bọn hắn chỉ có thể phục tùng, bởi vì đây chính là hiện thực. Trăm vạn quân đội, há có thể nói giết liền giết? Tại giả thuyết, hắn rất tán đồng Thương Hải Thâm Lam đã nói, chết người thực sự quá. Hắn cười nói, để ngươi ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa, đi thôi, trở về tìm người tới tiếp quản những này binh. Triều Tiêu nhẹ gật đầu. Đến tận đây, tranh giành chi chiến triệt để kết thúc, hết thể tiến vào kết thúc công việc thời điểm. Mặc dù hắn biết hiện tại Yến Châu vẫn còn đang đánh, nhưng là hắn hiện tại chạy tới đã tới đã không kịp, tin tưởng biển cả tại tranh giành vẫn lạc 10 lục thánh, hẳn là sẽ triệt binh, a coi như không triệt binh cũng sẽ không ở phái binh. Tính toán thời gian, Bắc Manh cách Yến Châu không xa, Bắc Manh Thiết Kỵ đoán chừng đã xuất phát, ít ngày nữa liền có thể đến Yến Châu. Yến Châu sự tình cũng có thể, bây giờ hoàng thành chư thánh vẫn lạc, hắn quả quyết là không thể rời đi, nhất định phải tự mình vào trấn. Mặc dù một trận chiến này là bọn hắn thắng không giả, thế nhưng là một trận chiến này cũng đem Cửu Châu thánh nhân đánh hụt. Trận chiến này, Lục Đại Tông, hai tông làm phản, phán ra thất thánh chết mất hai cái, chạy năm cái thần miếu tộc lão toàn bộ vẫn lạc, Không Linh tự chiến tử Phật Đà hai người. Mới bọn hắn truy sát thời điểm, lại nghe thấy một tiếng trung tang, xem ra Sở Ca cũng không thể đánh bác, liền ngay cả Liễu Bạch đều thăng thiên, đã chết đi. Tinh nhuệ diệt hết A khu Tây thành toàn bộ bị hủy, chiến tử quân sĩ mấy chục vạn mà tính toán. Bảy vương bên trong, sáu vương phản loạn, bây giờ ngoại trừ trước mắt trăm vạn hàng tốt, sáu vương đất phong cũng phải phái người đi quét sạch dư nghiệt, có quá nhiều chuyện muốn làm. Đương kim Cửu Châu có thể nói là triệt để tan lụi, đã từng 30 lục thánh, cho tới bây giờ tính cả Triều Tiêu còn có 12 người. Bảy thần quốc nếu là biết thừa dịp hiện tại đột kích, hậu quả khó mà lường được. Phải biết bị thương nặng nhưng chỉ là biển cả, còn lại 6 nước thế nhưng là thí sự không có, mà lại vạn thú sơn một trận chiến, bảy quốc chi người đều bị mình chém, càng là chu chư quốc thánh nhân ai biết bọn hắn có thể hay không coi đây là lý do phát động tập sát. lại nói, bọn hắn nếu là thật sự muốn đánh Cửu Châu, sao lại cần lý do đâu? Cho nên hắn không thể đi, Triều Tiêu cũng không thể. Hai người bọn họ hiện tại xem như Cửu Châu sức chiến đấu cao nhất, nhất định phải lưu lại hộ vệ kinh đô. Chỗ tối, tóc trắng tiên nhìn thấy hết thảy đều kết thúc, cũng không có đang treo chọc lưu, mà là mang theo mặt khác hai thánh hướng phương bắc bỏ chạy. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy liền nên trở về đi giao nộp. Đối với tóc trắng tiên tới nói, kết quả như vậy hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Cửu Châu không có khả năng thắng lợi, bởi vì bọn hắn ngay cả thần cốt tế điện người đều góp không ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả vậy mà như vậy ly kỳ. Diệp Đinh Mộ lấy hướng phàm chẳng thánh, là thật cho hắn kinh đến. 5 năm không thấy, có thể nói cách biệt một trời. Đã từng cái kia gặp được thánh nhân còn không hề có lực hoàn thủ thiếu niên, bây giờ chạm thánh nhân như chạm chó, càng là có thể cùng Định Phong thánh nhân đối chiến. Chí ít mình bây giờ không có nắm chắc đánh thắng hắn, mà lại tiểu tử này còn thu phục một con thú thần, thực sự thú thần a này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc đâu. Đương nhiên để hắn kinh ngạc nhất vẫn là Triều Tiêu. Đơn giản chính là biện cả hết thảy trong kế hoạch, lớn nhất lỗ thủng. Không chỉ có phản chiến tương hướng, càng là tại đám này niên kỷ, đứng hàng thánh nhân chi cảnh. Hắn không biết Triều Tiêu đến cùng dùng biện pháp gì, thế nhưng là hắn xác thực làm được, mà lại hắn còn sinh ra trung đồng. Đây mới là để cho người ta kinh ngạc nhất địa phương. Dù sao nhập thánh người cảnh, nhà mình thánh nữ cũng sắp, chỉ có thể nói hắn hoặc là gặp đại cơ duyên, hoặc là cũng là đại năng chuyển thế. Chỉ có hai loại khả năng, không còn cái khác. Nhưng là hắn nhưng nhìn ra tới, Triều Tiêu huyết mạch chi mê nhất định cùng huyết thần giáo năm đó một trận chiến, di thất thay máu thuật có quan hệ. Hắn cũng minh bạch vì sao năm đó Vương Trường Sinh không tiếc hết thảy cũng muốn giao nộp diện huyết thần giáo. Nguyên lai hết thảy đều đã là một trận âm mưu. Chỉ là sợ là hắn Vương Trường Sinh nằm mơ đều không nghĩ tới, mình mưu kế tỉ mỉ hết thảy, lại bị hắn cái này lớn nhất át chủ bài Triều Tiêu cho tự tay xé nát. Có thể nói là tự tay bồi dưỡng, hủy mình tự tay kiến tạo. Hết thảy chính là như vậy trùng hợp. Chương 94. Cường giả cải biến thế giới, kẻ yếu cải biến chính mình. Chương 94. Cường giả cải biến thế giới, kẻ yếu cải biến chính mình. Tối tăm mở mịt bầu trời, kia ngừng một đêm bông tuyết lần nữa rơi xuống, giống như so trước đó lớn hơn một chút. Nói là tuyết lông ngỗng, đúng mức. Kia che mất tranh giành nước, thuận tranh giành dòng sông ra ngoài. Thành tây bên trên vết máu bị tuyết lớn bao trùm. Chỉ là như vậy một hồi, liền để phương thiên địa này đổi bộ dáng. Huyết tinh không còn, cháy đen không còn, bất quá phế tích vẫn như cũ. Bầu trời chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thế giới chậm rãi được thắp sáng. Diệp Đinh Mộ cùng Triều Tiêu ngồi tại thủ trên lưng, chậm rãi bay ở trục lộc thành không trung. Bên người của bọn hắn còn ngồi xổm lấy một người, người này chính là Bạch Lạc. Tận mắt thấy trận này chém giết, để nàng đến nay còn chưa lấy lại tinh thần. Nàng chỉ là một cái hái thuốc dân nữ thôi, làm sao từng gặp cảnh tượng như vậy. Bây giờ nhìn thấy tranh giành phế tích, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Mơ hồ trong đó, cho dù là tại trời cao phía trên, vẫn như cũ có thể nghe được yếu ớt tiếng rên rỉ, tự nhiên cũng có tiếng khóc. Diệp Đinh Mộ nhìn xem dưới chân hết thảy, trong mắt thủy chung là hờ hững. Dạng này một màn, chính là luyện ngục. Bọn hắn thắng sao? Chí ít trong lòng của hắn, đáp án là khẳng định, không có. Kia là biển cả đế quốc thắng sao? Đối với biển cả đế quốc tới nói, hắn tin tưởng đáp án vẫn như cũng là khẳng định, cũng không có. Kia rốt cuộc là ai thắng? Không có người thắng. Trong chiến tranh, vô luận là ai, đều là kẻ thất bại. Cuối cùng chịu khổ vẫn như cũng là thương sinh. Đế quốc ở giữa tranh đấu tồn tụ ngàn năm, nào có cái gì thắng thua? Có chỉ là vô tội chết oan hồn, chật ních luân hồi đường. Có chỉ là dân sinh khó khăn, có chỉ là người chết đói khắp nơi trên đất, có chỉ là tử vong, không nên có tử vong. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Thủy Hoàng, mọi người trong miệng bạo quân. Cuộc đời của hắn nhất thống 6 nước, vì cái gì chính là thiên hạ thương sinh không tại thụ chiến loạn nỗi khổ. Hắn thành công, thế nhưng là chiến tranh lại há có thể bị một người ý chí chi phối. Vương triều thay đổi, vẫn như cũ chiến sự không ngừng. Mà tại phiến đại lục này, cũng giống như thế. Tu luyện là có thể để cho người ta trở nên cường đại, thế nhưng là hắn cũng tương tự mang đến vô tận tội ác. Người mệnh càng phát không đáng giá. Ai có thể cải biến đây hết thảy đâu? Hiện tại Diệp Đình Mộ đột nhiên cảm thấy mình nên làm chút gì, hẳn là muốn vì mảnh thế giới này đi làm chút gì. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Của hắn đệ đệ muội muội là đạo tổ, là ma tôn, là yêu tổ. Trong tương lai, bọn hắn sẽ rất mạnh, rất mạnh. Một người đem nhưng thống ngự một ngày chi địa. Có lẽ mình hẳn là nói cho bọn hắn một chút lý niệm. Dạng này cố gắng có thể để cho mảnh thế giới này tốt hơn như vậy một chút, dù là chính là một điểm. Triều Tiêu đồng dạng cúi thấp xuống mắt. Hết thảy, bởi vì cừu hận mà lên. Mà hắn chính là viên kia dây dẫn nổ. Hắn cùng Diệp Đình Mộ khác biệt. Thế giới của hắn bên trong chỉ có Cửu Châu người mệnh là mệnh, cái khác với hắn mà nói cùng xúc vật không khác. Một trận chiến này Cửu Châu chết như thế người, tòa thành này tắm rửa nhiều như vậy thánh nhân máu, mặc dù không phải hắn tự tay gây nên, nhưng cũng cùng hắn có chặt chẽ liên quan. Hắn vẫn là một cái 28 tuổi thiếu niên, càng là lần đầu tiên trong đời kinh lịch dạng này chiến tranh, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu không nói ra được. Sau đó viết đầy mặt, Diệp Đình Mộ thanh âm vang lên, nói: đây không phải lỗi của ngươi. Triều Tiêu dương mắt nhìn xem Diệp Đình Mộ phía sau lưng. Không phải lỗi của ta, kia là của người nào sai đâu. Cũng liền tại lúc này, Diệp Đình Mộ tiếng nói lần nữa truyền vào lỗ tai của hắn. Nếu là ngươi nhất định phải luận cái đúng sai, tất cả mọi người là sai, sai tại sinh ở như thế một cái thế giới. Hắn lời nói này, không khỏi để Triều Tiêu thần sắc chấn động. tùy theo hít sâu một hơi. Sai tại sinh ở như thế một cái thế giới sao? Giống như đúng là, sinh ở nơi đây, quá nhiều không thể ra sức. Vận mệnh tựa như đã sớm bị chú định. Dù hắn dạng này thiên kiêu, còn không thể chính chúa tệ nhân sinh. Làm sao huống, những cái kia ngàn ngàn vạn vạn bình dân đâu? Bạch Lạc đồng dạng cúi đầu, suy tư một lát. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, làm gì phàn nàn đâu, luôn luôn muốn sống sót không phải. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái. Bạch Lạc theo bản năng cúi đầu. Triều Tiêu trong mắt mang theo khát vọng, hỏi, sống sót, nếu như vẫn như cũ không thể thay đổi đâu, vẫn là như thế quẫn cảnh, lại nên như thế nào? Bạch Lạc ngẩng đầu, cùng Triều Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Trịnh trọng nói ra, kẻ yếu, cải biến mình, cường giả, cải biến thế giới, nhìn ngươi thuộc về loại kia, cũng tỉ như ta, ta chỉ cần sống sót, có ăn có ở, như thế thế giới, chính là mỹ hảo. Triều Tiêu thần sắc có khoảnh khắc như thế là hoảng hốt. Hắn giống như tại lúc này minh bạch thứ gì. Diệp Đình Mộ cũng vào lúc này chen vào nói, nói hay lắm, nếu là thiên đạo bất công, vậy liền chém ngày này, mảnh thế giới này không tốt, vậy liền hủy nó, một lần nữa đang xây một cái. Đến tận đây, Triều Tiêu không có lại hỏi thăm, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn mộng tưởng không phải liền là nghĩ thoáng một cái vạn thế thái bình thế giới sao? Thế giới như vậy, không phải liền là muốn mình từng chút đi chắp vá, sáng tạo ra tới sao? Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy đâu? Hắn trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Bạch Lạc, chỉ mình. Ngươi đang hỏi ta sao? Triều Tiêu khẽ gật đầu. Ta gọi Bạch Lạc. Bạch Lạc, Bạch Lạc. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành thị nữ của ta? Bạch Lạc sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao ngươi biết ta là nữ hải? Triều Tiêu chăm chú trả lời, ta trùng đồng có thể xuyên thủng hết thảy. Bạch Lạc nghe vậy theo bản năng dùng tay chặn trước ngực, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng. Diệp Đình Mộ không khỏi khe khẽ lắc đầu. Mình ngay từ đầu xác thực coi nàng là thành tiểu tử tới. Nguyên nhân không gì khác, nàng vốn chính là nam tử trang phục, ngoại trừ khuôn mặt coi như thanh tú, do gì ra trên bàn tay đều là thô ráp kén. Nào có nữ tử là cái dạng này. Tại người nàng làn da hơi vàng, ngược lại thái bình. Hắn không nhận ra được cũng bình thường. Mặc dù như Triều Tiêu như vậy năng lực, hắn cũng có một chút. Thế nhưng là cũng không thể gặp được người liền dùng đi, đó cùng biến thái có gì khác biệt. Nhìn xem dưới chân tổ phong, Diệp Đình Mộ nói, tốt, chúng ta đến. Mà lúc này tổ phong trên đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Nhao nhao hô to. Mau nhìn, là thưa kiếm hầu, trở về. Tám con cự thú cũng nhao nhao kêu to, nên đón Diệp Đình Mộ đến. Cũng có Diệp gia thôn đám người. Mau nhìn, là tộc trưởng tới. Là thiếu khanh đại nhân. Đại ca, ta ở chỗ này, nhìn thấy ta không có. Đông Phương Khánh Trúc cười nhẹ nhàng, thít một đôi mượt nha. Bên người của nàng Chu Hát Tam cũng tốt, Vạn Kim cũng được, cũng tại hồ to. Nhìn ra xa, phong hòa lại là yên tĩnh dị thường, còn đối mấy người nói ra, đều nói nhỏ chút. Đám người chớ lên tiếng nhìn lại, nhìn thấy đã ngủ say quá khứ Kinh Hồng, đội vàng che miệng lại. Điềm tính khuôn mặt nằm tại Thanh Phong trên đùi. Một kiện rộng lượng trường sam, đem hắn bao trùm. Thanh Phong dùng to con thân thể cản trở thỉnh thoảng thổi qua hàn phong. Tay càng là nhẹ nhàng bưng kín Kinh Hồng lỗ tai. Rất sợ tạp âm sẽ đem Kinh Hồng đánh thức. Đồng dạng không có la to, nhưng là kia ánh mắt lại đã híp mắt nhìn không thấy. Nụ cười trên mặt càng là bốn phía hốc mắt. Hắn thật cao hứng, đại ca trở về. Thế nhưng là muội muội ngủ thiếp đi, cũng không thể nhau nhau đến. Chương 95, gặp nhau, Kinh Hồng yêu tổ chương 95, gặp nhau, Kinh Hồng yêu tổ. Thủ chậm rãi hạ xuống, hai cánh mở ra trôi nổi tại giữa không trung. Bóng đen to lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ tổ phong. Khoảng cách gần như vậy quan sát con thú này, đám người hầu kết chỗ điên cuồng ngọ ngậy. Mới tiếng hoan hô đã không còn, có chỉ là thấp giọng sợ hãi thán phục. Thú thần tồn tại ở đại hoang chỗ xấu nhất, cửu châu người ai từng gặp? Bọn hắn khiếp sợ đồng thời, đáy mắt đồng dạng hiện hiện vẻ sợ hãi. Mặc dù biết cái này thủ là người một nhà, thế nhưng là nên sợ hãi vẫn là đến sợ hãi. Đặc biệt là Vạn Kim, thiên địa chân run cùng cái sàng đồng dạng. Mọi người đều biết, tại Diệp Đình Mộ tiểu đệ bên trong, Vạn Kim là lá gan nhỏ nhất, nhất tiết mệnh. Đương nhiên cũng là ranh giới cuối cùng thấp nhất. Nếu không lúc trước, cũng sẽ không ở trên đường dài, trực tiếp liền cho Diệp Đình Mộ quỳ xuống. Diệp Đình Mộ tự thủ trên thân nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Triều Tiêu thì mang theo Bạch Lạc, theo sát phía sau. Nhìn thấy Diệp Đình Mộ thời điểm, đám người thần sắc là trang nghiêm, đặc biệt hắn hôm nay một thân huyết y lìa, tinh hồng bắt mắt, nhưng là trên đó nhưng lại tràn đầy rách dưới, mà cái kia hòa ái khuôn mặt bên trên, khỏe mắt cái kia đạo vết sẹo, nhưng lại là như vậy rõ ràng. Đã sớm nghe kia lúc trước trở về triều thị binh sĩ nói qua, hắn tại Vạn Thú Sơn bên ngoài cùng thất thánh huyết chiến, chàng bảy quốc chi người có thể nói bằng bạn, để cho người ta rung động, cũng làm cho người kính nể. Đây chính là thất thánh a một người chiến thất thánh, ngoại trừ thực lực, vậy sẽ cần bao lớn dũng khí. Bọn hắn vốn cho là Diệp Đình Mộ chết rồi, dù sao đi qua một tháng, không có liên quan tới bất luận cái gì tin tức của hắn. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện, hắn cũng là khu điện mà tới, cùng biển cả chư thánh đối chọi trời cao, vì hộ Cửu Châu, lực chiến một ngày. Bây giờ hắn như vậy chật vật, không khỏi để mọi người ở đây tâm thần xúc động, nhất là cái này triều thị người. Bọn hắn nhao nhao hành lễ, xoay người, chúng ta gặp qua thư kiếm hầu. Bọn hắn giờ phút này chỉ bái Diệp Đình Mộ, lại không bái Triều Tiêu. Triều Tiêu khỏe miệng mang theo chua xót, trong mắt lại là lạnh nhạt. Hắn không quan tâm những thứ này, dù sao ở trong mắt triều thị cũng tốt, tại giáp sĩ nhóm trong mắt cũng được. Hắn thủy chung là đây hết thảy tội ác căn nguyên. Hắn có thể nhìn ra, người ở chỗ này ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, có sợ, cũng có oán. Bất quá hắn Triều Tiêu từ đầu đến cuối chỉ làm chính mình. Hắn cảm thấy đúng sự tình, hắn liền sẽ đi làm. Hắn cũng không để ý ánh mắt của người khác. Diệp Đình Mộ đối đám người giơ tay lên một cái. Đều đứng lên đi. Sau đó chậm rãi bước chiều Phong Lúa đi đến. Phong Hỏa đáy mắt vui mừng gắn đầy hốc mắt. "Ca." Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng cười cười. Mấy tháng không thấy, Phong Hỏa thực lực lại mạnh không ít. Hôm qua càng là gặp hắn, có thể cùng thánh giả chống lại, càng làm cho hắn giật mình. Cái này cũng có thể chính là huyết mạch chi lực đi. Dù sao cũng là ma tôn chuyển thế, đã từng 3 ngày phía trên Tam Đại Cự Đầu tồn tại, có thể cùng mình vượt cấp tác chiến, cũng hợp tình hợp lý. "Lão nhị, ta không có ở đây thời gian bên trong, vất vả ngươi." Phong Hỏa lắc đầu. "Không khổ cực." Nói xong hắn nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ mặt, ánh mắt tụ tập tại vết sẹo kia bên trên. "Ca, cái này ai làm?" Diệp Đình Mộ khoát tay áo. "Không trọng yếu, trọng yếu là hắn đã là người chết, ha ha." Người chung quanh cũng xuống tới. "Đại ca, lão đại." Diệp Đình Mộ hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Thanh Phong mà đi. Thanh Phong từ đầu đến cuối một mặt cười ngây ngô, bất quá cũng không có động, phản phất sợ chỉ cần hơi động một chút, liền sợ bừng tỉnh muội muội của mình. Nhìn về phía Thanh Phong trong ánh mắt, Diệp Đình Mộ thần sắc mang theo một chút phức tạp. Hắn lần này đi Vạn Thú Sơn, vì cái gì chính là thay cái này tiểu tử béo lấy tiên cốt, tiên hồn. Thế nhưng là cái này tiên cốt tiên hồn, mình bây giờ lại không thể cho hắn. Làm đại ca, đương nhiên muốn xử lý sự việc công bằng. Nên ai, đó chính là ai. Về phần Thanh Phong, hắn đang nghĩ, chờ mình 6 năm sau, đột phá cửu giai, tại để hắn tu hành đi. Đến lúc đó, hắn hẳn là có thể chẳng tiên. Hồn không phải đã nói sao? Tiên nhân phía trên cảnh giới, không thể hạ phàm. Nhưng thời điểm nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Hắn đưa tay tại Thanh Phong náo mang lên vuốt vuốt. Hiện tại Thanh Phong đều 13 tuổi, nhìn xem đã sớm là cái đại tiểu hỏa, mà lại thể trọng thẳng bước 300 cân. Thân cao cũng vượt qua Diệp Đình Mộ, nhìn xem phá lệ dày đặc, còn có cảm giác an toàn. Kinh Hồng nằm tại trên đùi của hắn, khẳng định rất mềm mại. Hắn cười hỏi, "Ngủ thiết đi." Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ừm ân, mới vừa ngủ, đoán chừng mệt muốn chết rồi." Diệp Đình Mộ nghe vậy, ngồi xổm xuống dưới, vuốt vuốt Kinh Hồng đôi mắt bên trên mấy sợi toái phát, nhìn chằm chằm nàng sững sờ phát thần. Nửa năm không thấy, tiểu gia hỏa giống như lại lớn lên chút đâu, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng phát ra tinh xảo. Khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối chim lấy cười, trong hốc mắt càng là thấm đầy ôn nhu. Hắn ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, yêu tổ sao? Chắc không được lá gan như thế lớn, nghịch ngợm như vậy đâu. Mới thủ nói với mình, chủ, chính là Kinh Hồng. Trên người hắn khí tức, chính là Kinh Hồng khí tức. Kinh Hồng là từ nhỏ nhất không cho hắn bất lo gia hỏa, lại đặc biệt phản địch. Từ nhỏ đã thích cùng người đối nghịch. Ngươi nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng hảo hảo. Chờ ngươi xoay người sang chỗ khác, nàng nên làm gì, vẫn là làm gì. Lên cây móc chim, xuống sông mò cá, cầm cây gậy trúc đâm tổ ong, dùng móng đuốt tử đào hàn rắn, liền không có nàng không dám làm sự tình. Càng là đem trẻ con trong thôn khi dễ mấy lần, để nàng đọc sách cũng không làm, đi tới trục lục thành, càng là thành trường học tiểu bá vương. Rõ ràng là tiểu cô nương, lại cực độ sùng thượng vũ lực. Hắn thấy nàng là yêu tổ chuyển thế, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao cùng nàng so, quan kỳ thật nhu thuận nhiều lắm. Yêu tổ nha, khó tránh khỏi có chút táo bạo, bây giờ xem ra cũng đổ là không kỳ quái. Bất quá nàng tùy hứng, suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình đi. Bốn đứa bé nàng nhỏ nhất, lại nhất không cho hắn bất lo, cho nên mình đối với nàng chú ý muốn vượt qua cái khác tam đoa. Lại bởi vì nàng nhỏ nhất, bốn người đều sẽ để cho nàng bị sủng người, mới có tư cách tùy hứng. Nói chính là Kinh Hồng. Bất quá tiểu nha đầu nhảm chán là nhảm chán chút, ngẫu nhiên cũng phạm sai lầm, nhưng là nàng tâm địa không xấu, coi như từ nhỏ hải cũng chưa từng ví mình tiểu nhân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh. Nàng cần cảm thấy mình là chính nghĩa, nàng mới có thể xuất thủ. Đối với điểm ấy, Diệp Đình Mộ có thể nói là nhiều lần xuất thủ, cái mông của nàng cũng không có ít chịu mình bàn tay, mà Kinh Hồng nha đầu này chính là dạy mãi không sửa. Bất quá may mà còn tốt, theo tuổi tác lớn lên, chậm rãi cũng càng lúc càng giống cái tiểu nha đầu, cũng sẽ như quan kỳ biết điều, cũng sẽ nũng nịu, càng lộ ra thục nữ chút. Bất quá chỉ là cái này gái dầm ma bệnh lại là một mực không đổi được, cái này khiến Diệp Đình Mộ ngẫm lại liền đau đầu. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy nhìn xem Kinh Hồng, Thanh Phong chen vào nói, hắn nhỏ giọng nỉ non, khuôn mặt bặm mẻo, ca, ta khổ à, ngươi không tại, cái này lão Diệp nhà toàn bộ nhờ ta à, dỗ hài tử đi ngủ, cho Kinh Hồng kể chuyện xưa, còn muốn căn dặn nhị ca đi ngủ rửa chân, tiểu hắc cũng muốn ta chỉ huy, ta thật sự là quá khó khăn, ngươi biết không? Ta đều gầy, không tin ngươi sờ sờ ta cánh tay, có phải hay không gầy? Chương 96, xử lý hậu sự. Chương 96, xử lý hậu sự. Thanh Phong tại nhỏ giọng nghĩ linh tinh, như có đạo không hết ủy khuất, cuối cùng chính là một câu, ta rất nhớ ngươi. Thế nhưng là lời nói giữa các hàng, lại không có nửa cái nghĩ chữ, có chỉ là một chút đối với cuộc sống phàn nàn, đối Phong Hỏa không cáo, đối ủy khuất thổ lộ hết. Nghe được bốn phía Phong Hỏa, Vạn Kim, Chu Hát Tam, mấy người sạm mặt lại, đặc biệt là Phong Hỏa, khoe miệng không khỏi kéo ra, không biết, còn tưởng rằng hắn ngược đãi hắn đâu. Bất quá hôm nay đại ca trở về, hắn thật cao hứng, không có ý định chấp nhận với Thanh Phong. Diệp Đình Mộ nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng thể hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, ngẫu nhiên cũng sẽ biểu thị tràn đầy đồng cảm, nhưng thủy chung mang theo ý cười nhợt nhạt. Thanh Phong rất nhiều, hắn ngày xưa thoại bản cũng rất nhiều, hôm nay càng sâu. Dòng ra nói 10 phút, vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá Diệp Đình Mộ lại là đánh gây hắn, sờ lên cái kia tròn vo đầu to. Nói, được rồi, tình huống ta đều giải trở về nhà ta thay ngươi làm chủ, hảo hảo thu thập ngươi nhị ca. Thanh Phong nghe vậy, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía Phong Hòa. Chỉ thấy mình nhị ca, khoe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm, vừa vặn tốt nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức cảm giác hổ khu chấn động. Lúc này trả lời, đại ca, kỳ thật rất không cần phải, ta tin tưởng nhị ca, biết sai, cho hắn một cơ hội, ngươi không phải thường nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn sao? Không được, ngươi vừa đều nói, ngươi so mướp đắng đều khổ, ca nhất định phải làm cho người chủ. Khu khu, kỳ thật cũng còn tốt, việc này ta quyết định, tha thứ nhị ca. Hắn nói chuyện ở giữa thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Phong Hòa. Dạng như vậy, muốn bao nhiêu khôi hài có bao nhiêu khôi hài. Diệp Đình Mộ cũng là không khỏi lắc đầu. Ai? Tiểu gia hỏa này, vẫn là không có lớn lên á. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, vậy được đi, đã ngươi quyết định cùng giải, vậy cứ như thế. Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, lúc đầu ngay trước nhị ca mặt nói hắn nói xấu. Kết quả là đã có thể tưởng tượng được. Nếu là đại ca lại bởi vậy trách cứ nhị ca, kia trong đêm tối góc tối không người bên trong, chú định sẽ phát sinh một trận thảm kịch. Diệp Đình Mộ vượt qua đám người. Hắn muốn đi nhìn Quan Kỳ. Sớm tại ngoài thành, mình liền biết được Quan Kỳ nhập định sự tình. Việc này tại Cửu Châu cũng coi như mọi người đều biết. Dù sao Quan Kỳ, thế nhưng là Văn Thánh tiểu đồ đệ, lại là tứ hoàng tử muội muội. Hay là hắn Diệp Đình Mộ muội muội, có quan hệ với chuyện của nàng, luôn luôn truyền bá phải nhanh một chút. Đệ đệ của mình muội muội, giống như thức tỉnh đều không tầm thường. Thanh Phong là đạo tổ, thức tỉnh làm phế đo linh thạch. Mà Quan Kỳ là tự chủ thức tỉnh. Nhập định. Mặc dù lời đồn bên trong nói không có nguy hiểm tính mạng, bất quá mình vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Phong Hòa mang theo Diệp Đình Mộ đi tới thần miếu chỗ xấu nhất. Nguyệt Minh Phong vẫn như cũ đeo kiếm mà đứng, nhìn thấy hắn đến, hướng hắn nhẹ gật đầu. Gặp lại Nguyệt Minh Phong lúc, hắn nhìn xem càng thêm tiểu tùy chút, tóc có chút thắt nút, nhìn xem có chút dơ giấy bẩn thỉu, gốc râu cằm càng là hiện đầy gương mặt. Chỗ nào vẫn là cái kia đã từng ngọc thụ lâm phong kiếm khách, thực sự biến thành một cái trung niên dầu mỡ đại thúc. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao Quan Kỳ nhập định 3 tháng, hắn Nguyệt Minh Phong liền một tấc cũng không rời trong 3 tháng. Diệp Đình Mộ đi vào bên người của hắn, ngừng lại, nói một câu, vất vả. Nguyệt Minh Phong cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, có một đạo thân ảnh nho nhỏ, chính đoan ngồi dưới đất. Trên người nàng, du đãng bạch quang cùng hắc khí lẫn nhau giao hòa. Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu nhíu mày lại, đi về phía trước mấy bước, sau đó liền bắt đầu xem kỹ lên Quan Kỳ trạng thái. Khí tức bình ổn, sinh mệnh đặc thù tốt đẹp, khuôn mặt vẫn như cũ điềm tĩnh. Diệp Đình Mộ nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, chí ít không có việc gì liền có thể. Nam Cung Thiên, Nam Cung Diễn đối Diệp Đình Mộ làm tập, gặp qua nhỏ thiên hầu. Diệp Đình Mộ đáp lễ, đà tạ hai vị. Nam Cung Diễn khoe miệng mang theo mỉm cười, nói, nhỏ thiên hầu khách khí, Quan Kỳ là tiểu sư muội của chúng ta tự nhiên là muốn chiếu cố. Lời tuy là nói như vậy không sai, bất quá nên tạ vẫn là phải tạ. Diệp Đình Mộ lành nghề thi lễ, hiển thị rõ khiêm tốn đồng thời cũng biểu thị lấy cảm kích của mình. Hai người thần sắc trang nghiêm, tại về thi lễ. Sau đó nói, đã nhỏ thiên hầu trở về, vậy ta huynh đệ hai người liền đi trước, sư phó bên kia dù sao vẫn cần có người xử lý hậu sự. Diệp Đình Mộ nghe vậy cũng không khỏi thấp bộ dạng phục tùng. Chờ sự tình xử lý kết thúc, Vãn Bối tự nhiên đi tế bái lao viện trưởng. Hai người ôm quyền, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trục Lộc thư viện ngày thường cơ hồ không tham dự Cửu Châu chi tranh chấp. Lần này xuất thủ, chính là bởi vậy chiến chính là ngoại chiến. Vì vậy mới ra tay. Đáng tiếc, mình vẫn là đã về trễ rồi một chút. Văn Thánh vẫn là vẫn lạc. Nhớ tới lao đầu kia, trong mắt của hắn chua xót càng sâu. Nhưng là bây giờ lại không phải thương cảm thời điểm. Cửu Châu hoàng đế Triều Thiên Khuyết băng hà, thừa tướng Trương Nho Lăng chiến tử, triều thị huyết mạch nhập thánh cảnh phía trên, đoàn diệt. Nam tộc lao toàn bộ vong, lại có 6 vương chi loạn. Bây giờ triều chính bên trong không người chủ thủ đại cục. Lúc này Trục Lộc thành có thể nói là quần long vô chủ. Mình còn có sự tình muốn làm. Cũng liền vào lúc này, Lâm An chạy chậm mà tới. Thiên hầu. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi mang theo 8 thú cùng Diệp gia thôn binh sĩ ra khỏi thành, hợp nhất phản quân, muốn bằng nhanh nhất thời gian để bọn hắn vùi đầu vào Trục Lộc thành cứu viện bên trong, để lao tống dẫn đầu còn lại phủ thành phủ binh bộ khoái tiếp quản thành phòng." Nặng. Đợi Lâm An tối lui, Diệp Đình Mộ gọi đến Vạn Kim cùng Chu Hát Tam, bàn giao một số chuyện, để hai người mang theo Kinh Hồng còn có Thanh Phong tới đây, cũng dặn dò bất kỳ người nào không được ra vào nơi đây. Sau đó liền hướng ra ngoài mà đi. Lúc này thần miếu bên ngoài, Triều thị tông tộc đám người còn chưa tan đi đi, Triều Phong vẫn như cũ mang theo bọn hắn quỷ gối Triều Thiên Khuyết trước người. Bọn hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Triều Tiêu, ánh mắt phức tạp, kiêng kỵ lại là rõ ràng nhất. Triều Tiêu lại là không thèm để ý chút nào, có một câu không có một câu cùng Bạch Lạc trò chuyện, khuôn mặt cũng coi như bình thường. Mà lại hắn lúc này cũng đổi lại y phục, khôi phục ngày xưa nho nhã. Bất quá dù sao cũng là thánh nhân, phong mang vẫn như cũ lộ ra ngoài, đặc biệt là cặp kia con người, càng làm cho nhân nhận không ngừng hiếu kỳ dò xét. Trung đồng, vẫn là song sắt trung đồng, tất cả mọi người chưa thấy qua, hiếu kỳ một chút, tại bình thường cực kỳ. Bất quá nhìn ra được, Bạch Lạc tại cùng hắn trò chuyện lúc, có vẻ hơi câu nệ, cũng có chút sợ hãi. Triều Tiêu tự nhiên không thèm để ý, chí ít Bạch Lạc nguyện ý nói chuyện cùng hắn không phải. Dù sao nơi này người ở chỗ này, sợ cũng chỉ có Bạch Lạc nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Vẫn là câu nói kia, trận này bi kịch hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có quan hệ. Nếu không phải mình bây giờ là thánh nhân, sợ là cái này triều thị huyết mạch sớm đã có người xông tới đi. Dù là tại lúc này trước đó, hắn cũng vì đế quốc này liều mạng chiến đấu qua, vẫn như cũ không cải biến được trong lòng bọn họ ý nghĩ. Bất quá hắn không quan tâm, hắn cũng không thấy đến bị quất. Hắn chỉ làm mình cho rằng đúng sự tình. Chết qua hai lần người, như thế nào lại quan tâm người khác cái nhìn đâu? Chương 97. Chủ trì đại cục chương 97, chủ trì đại cục. Theo Diệp Đình Mộ đi ra, tầm mắt của mọi người lần nữa tụ tập tại hắn trên thân. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Trên mặt đất nằm hai cỗ di thể. Một bộ là Sở Thiên Ca, bên cạnh thân đứng đầy cấm vệ quân quân sĩ. Một bộ là Triều Thiên Quyết, trước người quỳ đầy đại thần cùng Triều Thị huyết mạch. Mặc dù nơi đây còn có ba vị hoàng tử, nhưng là một vị bây giờ đã bại lộ, chính là biển cả thần tộc về sau. Một vị là nhị hoàng tử Triều Phong, trước đó một mực giả ngây giả dại, mặc dù bây giờ bình thường, thế nhưng là không ai sẽ nghĩ đến hắn có thể chủ trì được đại cục. Đương nhiên còn có một vị chính là bên ngoài, Cửu Châu người thừa kế, cũng là mới hoàng. Phong Hòa. Thế nhưng là Phong Hòa mọi người hiểu rõ, không cách nào đối với hắn ôm lấy kỳ vọng. Bây giờ thừa tướng chết rồi, hoàng đế chết rồi. Tầm mắt của bọn hắn tự nhiên là theo bản năng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, bởi vì hắn là nơi đây chức quan kẻ cao nhất, cũng là đức hạnh kẻ cao nhất, chỉ có hắn có thể trấn trụ đương kim cục diện. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ mới đi tới, mấy chục triều thần liền đứng dậy đi vào trước người hắn. Trong đó một lão giả nói ra, bây giờ bệ hạ băng hà, triều chính vô chủ, chúng ta khẩn cầu thư kiếm hầu ra mặt chủ trì đại cục. Khẩn cầu thư kiếm hầu ra mặt chủ trì đại cục. Diệp Đình Mộ hít thật sâu một hơi, sau đó đôi đám người giơ tay lên một cái, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn đầu tiên là đi tới Sở Ca Di thể trước. Hứa Bình An vẫn tại bên cạnh ngồi xuống, khôi phục nguyên khí. Hắn trước đối Sở Ca Di thể bái một cái. Cái này trẻ tuổi nhất cấm quân thống lĩnh, thường mang phi nhanh mấy ngàn dặm, chỉ vì tiếp Phong Hòa hồi kinh. Lần đầu gặp nhau thời điểm, suýt nữa trả lại cho mình dập đầu một cái. Đối với hắn mà nói, Sở Ca ấn tượng vẫn luôn là khắc sâu. Lúc trước Bán Nguyệt Cư trò chuyện với nhau, hắn từng hào ngôn muốn lấy thánh nhân vị tử, Sở Ca chính là con thứ hai. Bây giờ lại lấy cái chết. Bất quá Phong Hòa đại nghiệp xác thực cũng thành, chỉ là trong quá trình này chỗ trả ra đại giới quá mức thảm trọng một chút thôi. Sau đó hắn lại đối Hứa Bình An thi lễ một cái. Hứa Bình An có chút gật gật đầu, có lẽ là quá mệt mỏi, hắn cũng không có đứng dậy. Bây giờ Cửu Châu chi thành bên trong, ngoại trừ ba đại Phật Đà, cũng liền chỉ còn hắn như thế một cái thánh nhân. Lướt qua Hứa Bình An, Diệp Đình Mộ mang theo Phong Hòa hướng Triều Thiên Khuyết thi thể mà đi. Hai bên tông tộc người, ngoại trừ Triều Phong, toàn bộ đứng dậy hành lễ, lùi đến hai bên, nhường ra một con đường. Đi tới Triều Thiên Khuyết di thể trước đó, Diệp Đình Mộ một sẵn bị nhuộm đỏ tươi thư sinh bảo, sau đó quỳ xuống, lập tức bái ba bái. Hoàng đế chết rồi, làm thần tử, há có không vì lý lẽ. Phong Hòa cũng tương tự quỳ xuống. Sau đó Diệp Đình Mộ đứng dậy, một đôi kiên định hai con ngươi xem kỹ lấy người quanh mình bảy. Lập tức cao giọng mà nói, con chết, mà thần tại, tự nhiên lấy mưu quốc, ta chính là thiên hậu, càng hẳn là đứng mũi chịu sào, cho nên cả gan chủ trì đại cục, chư vị có dị nghị hay không? Đám người không do dự, mà là cùng kêu lên nói ra, chúng ta không dị nghị. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ nói, truyền lệnh, thu liễm bệ hạ thi thể, lễ bộ định ra thời gian, cả nước đưa tang. Đây là hắn mệnh lệnh thứ nhất. Tất cả quan văn, võ tướng, sau nửa canh giờ, Kim Loan điện nghị sự. Đây là hắn mệnh lệnh thứ hai. Một đội ngự dụng giáp sĩ đem Triều Thiên Khuyết di thể để vào trong kim quan. Chúng thần tử cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Diệp Đình Mộ nhìn thoáng qua Triều Phong, nhàn nhạt nói ra, đã không điên, ngươi cũng tới. Triều Phong sửng sốt một chút, trong mắt mang theo một vòng hoảng hốt, tùy theo theo bản năng nhẹ gật đầu. Tôn hầu ra mệnh. Dù là hoàng tử, giờ phút này nhưng cũng không dám ở Diệp Đình Mộ trước mặt bày ra bất luận cái gì ra đỡ. Hắn cúi đầu xuống, một là bởi vì đối với Diệp Đình Mộ e ngại, hai là đối với Diệp Đình Mộ sùng bái. Cái kia thân áo bảo là địch nhân máu cùng hắn máu nhuộm đỏ. Trước mắt Diệp Đình Mộ, nhập Cửu Châu 5 năm, phúc phận một thành chi dân, Vạn Thú Sơn vì nước chiến, Chu Thất Thánh. Trục Lộc Thành cũng là quốc chiến, chém hết biển cả chi thánh. Hộ hạ Cửu Châu cơ nghiệp, càng hoặc là nói, hộ hạ Triều Thị một vạn huyết mạch. Nếu như không có hắn kịp thời xuất hiện, mình giờ phút này sợ là đã huyết tế thân cốt. Cho nên hắn lại có gì lý do, ở trước mặt của hắn vênh vang đắc ý Diệp Đình Mộ gọi đến thủ. Thủ liên hóa thành đại hắc cầu bộ dáng. Chó vốn là trung thành, làm thủ cũng hợp tình hợp lý. Căn dặn cáo chi, để canh giữ ở nơi đây, lại để cho Bạch Lạc cùng Thanh Phong bọn hắn tiến vào trong thần miếu. Như thế, nơi này có đại hắc cùng thủ hộ, nên vấn đề không lớn. Đông Phương Khánh Trúc, Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng thì đã sớm mang theo tám thú cùng Lâm An đi hợp nhất ngoài thành Ngũ Vương trăm vạn phản quân đi. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Đình Mộ liền dẫn Phong Hòa lăng không mà lên. Sau đó một thanh âm tùy theo quanh quẩn. Triều Tiêu, ngươi cũng tới. Triều Tiêu lắc đầu, khoe miệng chua xót càng sâu. Bất quá đã Diệp Đình Mộ để cho mình đi, vậy mình liền đi. Dù sao hắn sớm đã không có tranh đoạt hoàng vị suy nghĩ, dứt khoát không bằng chỉ thấy chứng Phong Hòa leo lên hoàng vị đi. Hắn chậm rãi ung dung hướng phía dưới núi mà đi. Mặc dù là thánh nhân, nhưng là hiển nhiên hắn giờ phút này cũng không muốn bay. Diệp Đình Mộ mang theo Phong Hòa, dẫn đầu đến trong điện Kim Loan. Hắn để cho người ta giữ cửa ra vào, hắn không để cho mở, ai cũng không cho phép mở. Tiến vào Kim Loan điện, đại điện vẫn như cũ sáng chói, vàng son lộng lẫy. Cùng ngoài điện thành tây rách nát so sánh, lộ ra không hợp nhau. Trước mắt tầng hai trên đài cao, mạ vàng sáng chói hoàng vị. Ngay tại chỗ nào, mà lại hiện tại đã trống không ra. Chỉ cần Phong Hòa nghĩ, hắn tùy thời đều có thể ngồi lên. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại muốn cùng Phong Hòa nói chuyện. Hắn trước tiên mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. "Lão nhị, còn nhớ rõ chúng ta tại sao tới Trục Lộc thành sao?" Phong Hỏa đương nhiên gật đầu, ánh mắt muốn nhìn trên điện long ỷ, đáp, "Nhớ kỹ, vì cái này mà bị." Diệp Đình Mộ nghe vậy lại là theo bản năng lắc đầu. Phong Hỏa gặp đây, mang theo một vòng hồ nghi, kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía Phong Hỏa, đáy mắt chỉ riêng có chút mở đi một chút, tùy theo lại nhiễm lên một tia thương cảm. "Không phải, chúng ta tới tranh giành chỉ là vì còn sống." Ngữ khí của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo thản nhiên. Trước kia mình cùng bốn em bé nói, vì sao đến tranh giành thời điểm, chẳng qua là một câu, vì hoàn bị, vì tương lai ăn ngon uống sướng, ở tốt nhất phòng ở, qua tốt nhất sinh hoạt. Thế nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, đến tranh giành chỉ là vì còn sống. Trên thực tế, hắn đi vào Đông Hải cái này 10 năm, vẫn luôn là vì còn sống. Từ Bắc Manh thoát đi đến Nghiệp Thành Sơn Giã cũng tốt, lại hoặc là về sau từ Nghiệp Thành đến Bắc Manh, tại đến Bắc Manh đến Cửu Châu. Hắn làm đây hết thảy, chỉ là vì còn sống. Hắn là một cái người xuyên biệt, lại há có thể không hiểu xem xét thời thế. Là há có thể không hiểu trước cũ, chờ vô địch tại rời núi đạo lý. Thế nhưng là hắn không được chọn, bởi vì hắn luôn luôn muốn sống sót. Từ Bắc Manh thoát đi đến Nghiệp Thành, là vì tránh đi quan phủ đối bắt. Không có người đã trải qua căn bản không rõ, kia là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Tại hiện đại, hắn có thể sử dụng khoa học mang tới hết thảy tiện lợi, cũng có chuẩn mực để tự thân không nhận xâm hại. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn chỉ có một đôi chân, một đôi tay, không có bất kỳ cái gì chuẩn mực có thể nói. Quan muốn giết ngươi, phỉ muốn cướp ngươi, dân cũng sẽ khinh ngươi. Mang theo 5 cái em bé, 43. Trời đông ra rét 4 mùa, dòng dã hơn 1000 dặm, có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Chương 98. Huynh đệ hai người trò chuyện với nhau. Chương 98. Huynh đệ hai người trò chuyện với nhau. Về sau mình có được hệ thống, thời gian khá hơn một chút, thế nhưng lại cũng chỉ bồi hồi tại ấm no biên giới. Chém yêu cũng là mũi dao liếm máu. Có lẽ có người sẽ nói, đây hết thảy đều là mình đáng đợi, tham tài. Tham luyến kia một vạn tiền thưởng mới vào này cũng. Thế nhưng lại không có người hiểu, kia một vạn lượng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, Thanh Phong có thể ăn no, Kinh Hồng có thể mặc ấm, Quan Kỷ có thể không cần lại khổ cực như vậy, không cần giặt quần áo, không cần làm cơm. Cũng mang ý nghĩa, chỉ cần có được, trong những ngày kế tiếp, hắn không cần lại mang theo bọn hắn một năm buôn ba bốn mùa, trôi dạt khắp nơi đi chém yêu, không cần tại tới lui tại bên bờ sinh tử. Nếu như là một mình hắn, hắn có tuyển. Thế nhưng là hắn nuôi 4 cái em bé. Nếu như ngươi có hài tử, có lẽ ngươi cũng sẽ minh bạch. Làm phụ mẫu, như thế nào lại bỏ lỡ bất luận cái gì có thể để hài tử trôi qua tốt hơn cơ hội đâu. Dù là biết rất rõ ràng, làm như vậy rất nguy hiểm. Thế nhưng là, chỉ cần là người cuối cùng sẽ có chút may mắn tâm lý. Luôn cảm giác mình là may mắn nhất. Cho nên hắn tiếp nhận nhiệm vụ kia. Cũng bởi vậy vào trong cục. Chém Nghiệp Thành Minh, chú định hắn không thể lại ở tại Nghiệp Thành. Mà lại hắn chém yêu bài cũng không dùng được. Khi đó hắn dù là đã biết tiếp tục đưa Đông Phương Khánh Trúc về Bắc Manh, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là hắn có chọn sao? Không có. Trốn vào trong núi lớn sao? Không nói trước có thể hay không tránh đi quan phủ lùng bắt. Vậy bọn hắn lại ăn cái gì đâu? Thanh Phong lượng cơm ăn lớn như vậy, mà lại hắn cũng biết, kia Hắc Thủy Đàm liên lụy sự tình rất lớn, toàn bộ Bắc Manh đều sẽ không an toàn. Hắn chỉ có một loại lựa chọn, tiếp tục đưa Đông Phương Khánh Trúc, dựa vào Đông Phương gia đạt được phù hộ, lại hoặc là cao chạy xa bay rời đi Bắc Manh. Lại đến về sau, Phong Hỏa thân phận liền bị mở ra. Khi đó, càng không có biện pháp rút lui. Cho nên đời này của hắn buôn ba, vì cái gì chỉ là còn sống. Đến tranh giành cũng thế, vì sống sót, mà không phải trước mắt hoàng bị. Bởi vì hắn nhìn ra được, Phong Hỏa cũng không nguyện ý làm hoàng đế. Hắn sở dĩ đáp ứng, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy, là mình muốn cho hắn đương thôi. Phong Hỏa trầm mặc, một vòng nhu hỏa ngưng kết tại đáy mắt. Vì còn sống sao? Hắn mặc dù không yêu suy nghĩ, thế nhưng là có một số việc hắn nhưng cũng là hiểu. Đại ca dẫn bọn hắn mạo hiểm, tự nhiên có bất đắc dĩ lý do cùng nỗi khổ tâm. Hắn chỉ là hận, hận mình mãi mãi cũng không thể giúp đại ca bận điều thôi. Huynh đệ hai người, lần nữa lâm vào trầm mặc. Có lẽ chính là bởi vì Diệp Đình Mộ câu kia vì còn sống, để không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được. Hoàng tử cũng tốt, thứ dân cũng được. Còn sống vốn phải là trời xanh giao phó mỗi người nên có quyền lợi. Thế nhưng là vì sao còn muốn vì bản này liền thuộc về mình toàn lực, mà đi đem hết toàn lực đâu? Qua hồi lâu, Diệp Đình Mộ lần nữa đánh vỡ yên tĩnh. Hắn vô vô Phong Hỏa bà bay, nói nghiêm túc, trước kia không được chọn, cho nên đại ca để ngươi làm hoàng đế, vô luận ngươi có thích hay không. Nói ở đây, hắn dừng một chút, ngựa khí tăng thêm mấy phần, tiếp tục nói, nhưng là bây giờ không đồng dạng, chúng ta có thể lựa chọn, cho nên đại ca muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không đương vị hoàng đế này, có nguyện ý hay không, dốc hết sức lực cả đời, phúc phận Cửu Châu chi dân, gánh vác lên vị trí này cho đối ứng kia phần trách nhiệm. Phong Hỏa nhìn xem Diệp Đình Mộ, hắn nghe rất chân thành, trong mắt cũng rất chân thành. Trong đầu của hắn, giờ phút này cũng tại rất nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Nguyện ý không? Đáp án là khẳng định. Đại ca cùng mình nói qua, rất nhiều rất nhiều. Như thế nào trị quốc, đạo làm vua, ngự dân chi đạo. Hắn nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thế giới của hắn rất đơn giản, hắn chỉ để ý hắn quan tâm người. Về phần sinh tử của người khác, không có quan hệ gì với hắn. Dù là tranh giành trận chiến này, chết nhiều người như vậy. Thế nhưng là hắn nhưng như cũng không có cảm giác, bởi vì hắn quan tâm người đều còn sống. Đều vô sự, cái này đủ. Cho dù là Triều Thiên Khuyết chết rồi, hắn đều không có quá nhiều cảm giác. Có chút khó chịu, thế nhưng lại không phải khó chịu như vậy. Hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, đáy mắt chớp động lên bạc quang. Hắn trịnh trọng nói ra, ca, ta không muốn. Dạng này đáp án, tại Diệp Đình Mộ dự kiến bên trong. Bất quá hắn hay là hỏi, có thể nói cho ca một cái lý do sao? Phong Hỏa gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói ra, ca, ngươi cũng biết ta, động não sự tình, ta đều không thích đi làm. Hắn lúc nói lời này, mang theo mấy phần cười ngây ngô, tùy theo lại đột nhiên khuôn mặt trầm xuống, trong mắt mang tới một vòng ngưng trọng. Nếu như ta ngồi lên vị trí này, đại ca hẳn là cũng sẽ rất mau lên, cho nên, ta không muốn làm hoàng đế này, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, có ăn có uống, bình an. Diệp Đình Mộ chóp mũi đột nhiên không hiểu có chút vị chua. Tùy theo một quyền đánh vào Phong Hỏa trên lồng ngực. Trêu chọc nói, tiểu tử thối, còn hiểu đến đau lòng đại ca ngươi. Phong Hỏa gãi đầu, vẫn như cũng một mặt cười ngây ngô. Diệp Đình Mộ cũng đang cười. Phong Hỏa nói xác thực không sai, nếu là hắn làm hoàng đế, liền hắn tính cách này, mình tránh không được quan tâm á quyền lợi ở cái thế giới này, là rất trọng yếu, bất quá chính mình cũng mẹ nó vô địch, còn tại hồ cái này. Mà lại, hiện tại quyền lợi của mình cũng không nhỏ á Triệu thị tiểu đệ một đống. Diệp gia thôn bây giờ càng là tiếp cận 30 vạn quy mô. Đây đều là mình người a còn có thu thần, thú thánh đương tiểu đệ của mình. Làm gì còn cần cái này hoàng vị mang đến quyền lợi đâu? Mình nhàn rỗi không chuyện gì, đọc sách, luyện một chút từ khúc, bồi bồi đệ đệ muội muội cái gì nó không tâm sao? Bất quá chỉ cần Phong Hỏa muốn làm, hắn cũng không sợ mệt mỏi, cũng không chê phiền phức. Bây giờ có tuyển. Một bên là vì vạn dân dốc hết tâm huyết, một bên là dốc lòng tu luyện, ứng đối tương lai 3 ngày phía trên kiếp nạn. Hắn tự nhiên cũng có khuynh hướng cái sau. Dù sao hắn giống như Phong Hỏa, cũng là người ích kỷ. Đã hắn không nguyện ý làm, vậy liền không được. Huynh đệ hai người trực tiếp ngồi dưới đất, Hàn Nguyên. Diệp Đình Mộ hỏi chính Phong Hỏa không còn thời gian bên trong, thế nào? Phong Hỏa thì hỏi Diệp Đình Mộ tại Vạn Thú Sơn như thế nào? Nói đến Vạn Thú Sơn, Diệp Đình Mộ khoa tay múa chân. Chậm rãi mà nói, đem mình như thế nào một kiếm đãng địch hai bạn, như thế nào một đường quét ngang Vạn Thú Sơn quá trình em hai nói. Nói sinh động như thật. Nói đến Trạm Thất Thánh thời điểm. Phong Hỏa càng là giống như thân lâm kỳ cảnh, tùy theo khẩn trường, tùy theo kích động, tùy theo yêu thương. Diệp Đình Mộ vốn là thích cho bốn em bé kể chuyện xưa. Phong Hỏa cũng thích nghe cố sự. Bất chi bất giác, một giảng chính là một canh giờ trôi qua. Huynh đệ hai người, phân biệt mấy tháng gặp lại tự nhiên là có nói không hết tương tư, đạo không hoàn toàn chủ đề. Ngoài cửa một đám thần tử, tướng quân, còn có Triều Tiêu, Triều Phong, nghe trong điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Một mặt một bức. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Không phải đã nói trong vòng nửa canh giờ tập hợp nghị sự sao? Bây giờ đều đi qua một canh giờ. Bất quá lại là không có người thúc giục, đều tại an tĩnh chờ lấy. Triều Tiêu vây quanh hai tay, dựa vào cột đá. Nghe kia sáng sủa tiếng cười, song sát trùng đồng bên trong, chỉ còn hâm mộ. Hắn hâm mộ Diệp Đình Mộ tình huynh đệ, đây là hắn từ nhỏ chưa hề cảm thụ qua. Triều Phong luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn xem Triều Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Triều Tiêu cũng hầu như là sẽ đưa cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười. Huynh đệ hai người, trước kia vốn cũng không có cái gì gặp nhau. Một cái thở nhỏ thường phục điên bán gốc, một cái thở nhỏ liền bị người lợi dụng, trở thành quân cờ. Tinh tế nói đến, hai người đều là sống tỉnh tỉnh mê mê. Triều Phong, trong lòng minh bạch, sống hồ đồ. Triều Tiêu, sống được minh bạch, lại trong lòng hồ đồ. Lúc này trong phòng, Diệp Đình Mộ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn hai con ngươi chừng một cái, vô đuổi. Hỏng, đem chính sự quên. Chương 99. Tiến Châu thảm chiến chương 99, Tiến Châu thảm chiến. Kim Loan Điện. Tướng sĩ đẫm máu mà đứng. Trên thân đều mang theo tổn thương. Cùng ngày xưa so sánh mười không còn một. Quan văn phần lớn đều tại. Bất quá từng cái lại là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Dù sao một đêm chưa ngủ, lại kinh lịch như thế một trận tai nạn. Sắc mặt đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa, Triều Tiêu, Triều Phong bốn người, đứng hàng thứ nhị dài bậc thang. Ngoại trừ Diệp Đình Mộ, ba người đứng chắp tay. Mà Diệp Đình Mộ thì tại an bài đón lấy hạng mục công việc. Lần này đề tài thảo luận quan trọng nhất, liên để cho lục bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mau chóng khôi phục kinh thành trật tự. Hộ bộ, công bộ muốn đem mưu đồ thành Tây trùng kiến sự tình. Binh bộ thì phụ trách phân phối quân đội, đối Cửu Châu từng cái cứ điểm tăng cường phòng thủ. Lễ bộ bắt đầu tay chứng thực, hoàng đế nhập hoàng lăng công việc. Về phần hình bộ cùng lại bộ lâm thời điều nhân viên, thống kê trong thành thương vong, chiến tử danh sách nhân viên chờ. Diệp Đình Mộ điều hứa bình an, tiến về sáu vương đất phòng, trấn áp phản loạn sáu vương gia thuộc, bộ hạ. Bây giờ Cửu Châu trong thành chỉ có hắn một thánh, cũng không thể để Không Linh tự tam thánh đi làm chuyện này đi. Về phần Yến Châu, còn vẫn muốn chờ chiến báo hồi kinh. Hắn cũng không có ở chỗ này để cập, liền sợ chúng thần biết sợ hãi, lại để cho binh bộ gửi công văn đi sách, phi nhanh còn thừa nhị vương đất phong, ra lệnh cho bọn họ đồng dạng dẫn binh gấp rút tiếp viện Yến Châu. Toàn bộ hội nghị kéo dài tới tận một canh giờ, mới tiến vào phân cuối. Bốn phía chi thần, chi tướng, đối với Diệp Đình Mộ, bây giờ là càng thêm bội phục. Vốn cho là Diệp Đình Mộ chỉ là vũ lực cao một chút, có một ít tiểu trí tuệ, thế nhưng là không nghĩ tới còn có như vậy năng lực lãnh đạo, mà lại hắn giống như đối với Cửu Châu triều đình sự tình rõ ràng trong lòng, mặc người vì hiền, an bài cũng coi như giọt nước không lọt. Nói một giờ nói, Diệp Đình Mộ cảm giác cuống họng đều câm. Trải qua này đại chiến, bách phế đại hưng, biên cảnh còn không ổn định, bảy thần tộc vẫn như cũ nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám trì hoãn. Hắn vất ống tay áo một cái, nếu là vô sự, liền tất cả đi xuống đi. Cửu Châu sự tình, liền toàn làm phiền chư quân cùng nỗ lực. Tiếng nói của hắn rơi xuống, dưới triều đình, một loại văn quan võ tướng nhao nhao hành lễ, đủ hổ. Chúng ta định toàn lực ứng phó, không phụ Cửu Châu, không phụ thư kiếm hầu. Đợi kia núi thở âm thanh rơi xuống, lễ bộ một lão đầu đi lên phía trước, đối thứ hai trên bậc thang bốn người xá một cái. Thư kiếm hầu, hạ quan có việc khởi bẩm. Trương đại nhân, cứ nói đừng ngại.
Hầu gia, đại điện hạ, nhị điện hạ, tứ điện hạ.
Bệ hạ bất hạnh đi về coi tiên, Cửu Châu chi buồn, nhưng nước không thể một ngày vô chủ, hướng không thể một ngày không có vua, cho nên, thần cả gan, mời tứ hoàng tử lập tức kế vị, nhận Cửu Ngũ chí tôn, đã trấn Cửu Châu. Hắn nói xong thật sâu cúi đầu. Những người còn lại cũng đồng dạng một bước tiến lên. Đủ bái. Chúng ta bàn lại, tứ hoàng tử triều dựng ngay hôm đó đăng cơ, nhận Cửu Ngũ chí tôn. Nghe vậy, Triều Tiêu cùng Triều Phong sắc mặt như thường. Lúc này, không có người sẽ nghĩ lại đi cùng Phong Hỏa tranh cái này hoàng vị. Bọn hắn không muốn tranh, cũng không có tư cách tranh. Diệp Đình Mộ mực lông mày, lại tại giờ phút này nhéo nhéo. Hắn để ép ép tay, trả lời, việc này lớn, há có thể cho đùa, bây giờ tranh giành trị dân, còn tại cực khổ bên trong, tiên đế thi cốt chưa lạnh, không nên như vậy bội bảng, việc này cho sau tại nghị. Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không có người tại ngôn ngữ. Tốt, tất cả giải tán, đi làm mình nên làm đi. Chúng ta cáo lui. Nghị sự kết thúc. Sau đó, chính là cứu viện. Phong Hỏa cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng được. Đều không có nhàn rỗi, ra hoàng cung, liền về phía Tây Thành mà đi. Diệp gia thôn người vốn là tại Nam Thành. Bây giờ lại toàn bộ chạy tới thành Tây, bắt đầu cứu viện. Cứu người, an trí, an ngủ. Cái này mỗi một sự kiện nhìn xem đơn giản như vậy. Làm, lại là còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dù sao đây là một tòa nhân khẩu mấy ngàn vạn siêu cấp thành lớn. Cứu viện vẫn tại tiếp tục. Thành trì tại tu bổ. Có trăm vạn phản quân gia nhập, hết thể ngược lại là nhanh một chút nữa. Một ngày này, Diệp Đình Mộ là thống khổ. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều có người đến bẩm báo. Thời thời khắc khắc hắn đều tại phê duyệt sổ gấp. Cả người đều một bức. Liên hoàng đế việc này, cho chó đương, chó mẹ nó đều phải lắc đầu. Một điểm không khoa trương. Tăng thêm hắn liên tục buôn tập 2 ngày 2 đêm. Bây giờ hôm qua lại chiến đấu một ngày. Đã sớm sức cùng lực kiệt, mệt không được. Bất chi bất giác, thế mà ngủ thiếp đi. Phong Hỏa, Triều Tiêu cũng như là. Cũng tại phế tích bên trên, ngủ thiếp đi. Mặc dù mọi người vẫn là trốn tránh Triều Tiêu. Thế nhưng là bây giờ nhưng cũng không phải như vậy sợ. Dù sao Triều Tiêu vì Cửu Châu chiến một màn kia, tất cả mọi người là thấy được. Bây giờ lại tại nơi đây làm hơn nửa ngày sống. Tục nữ nói, thánh nhân, hắn cũng vẫn là người, chỉ cần không thành tiên. Hắn bản chất chính là người, tự nhiên cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần đi ngủ không phải. Húng chi hai người trận đánh hôm qua tiêu hao cũng không nhỏ. Chỉ có Triều Phong vẫn còn tiếp tục. Hắn mặc dù cũng nhịn một đêm, thế nhưng lại cũng không có tham chiến. Cho nên giờ phút này so với mấy người coi như tinh thần. Hết thể vẫn tại tiếp tục, tuyết mặc nhiên tại hạ. Mùa đông này rất lạnh, thế nhưng là lúc này tranh giành lại là có nhiệt độ. Cho nên tại mọi người xem ra, cũng không như trong tưởng tượng lạnh. Mà ở xa Yên Châu, to lớn Yên Vân quan ngoại. Nơi này tuyết rơi so trục lộc thành còn mưa lớn. Vốn là tiếp cận hoàng hôn trời, lại cùng với nhiều như vậy gian nan vất vả. Để thế giới càng thêm mở đi mấy phần. Giữa thiên địa, đã không có giết tiếng la. Chỉ có do rét thấu xương còn tại. Hô, hô, hô. Địa thổi. Thổi trên tường thành, vẫn như cũ sừng sững long kỳ. Hồn vũ ở trong thiên địa. Chiêu Siêu ngồi xổm dưới đất. Bên người của hắn cắm một thanh trường thương. Mũi thương bên trên trùm tua đỏ. Tại ai trong gió múa, cùng với bông tuyết lưu loát, một thân màu đen thiết giáp tại lúc này đã hiện đầy sương tuyết, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được kia lạnh thấu xương hàn quang. Thiếu niên thân hình đồng dạng bị nó sấn thắc càng thêm uy nghiêm mấy phần, bất quá hắn lại đồng dạng là chật vật, môi của hắn phát tím, che kín vết rách, khuôn mặt bên trên máu cùng tuyết hiện lên một tầng lại một tầng, đỏ tươi áo choàng vỡ thành ba mảnh. Bạn tuyết cùng múa tựa như đang nhảy lấy một khúc thê lương. Trung quanh hắn duy dư mênh mông, gãy mất đao, sụp đổ kiếm, bẻ gãy trường thương, bồi bạn tứ tán cờ. Tổng số không hết thi thể hiện đầy toàn bộ Yên Vân ngoài thành. Nếu là không có trận này tuyết, tin tưởng nơi này nhất định là màu đỏ, lại là cực hạn đỏ. Triều Siêu nhìn xem phương xa, kia là quân địch từng vô số lần trùng sát mà đến phương hướng. Tiến Châu quân dân, tổng cộng 60 vạn, cùng trăm vạn quân địch huyết chiến 3 ngày, không một người lui, tấp đất không mất. Thánh nhân phía dưới, không một người vượt qua quốc cảnh. Bọn hắn giữ vững, nhưng là đại giới cũng là thảm trọng. 60 vạn cô dũng, lên tới Yên Vương, xuống đến dân phu, chết hết. Sống sót, sợ là ngay cả một vạn cũng chưa tới. Yên Vương mạch này triều thị bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Đông nhiên bên hai truyền đến chiến mã tê mình, đại địa bắt đầu có chút run run. Hắn đứng dậy, rút ra trên đất trường thương. Lại tới sao? Vậy liền đánh đi. Bên người của hắn thỉnh thoảng có người từ đất tuyết bên trong bò lên, lảo đảo bên trong cầm đao, cầm kiếm hướng ních lại gần hắn. Chỉ chốc lát liền tụ tập ngàn người. Bọn hắn kéo lấy thân thể trọng thương, dùng vũ khí chống đỡ lấy mình, lại rút hạ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đạm mạc, không có chút nào cảm xúc, có chỉ là mọi mệnh cũng che giấu không ngừng ngập trời chiến ý kia là không sợ chết ánh mắt, dũng giả ánh mắt. Hộ vệ biên cương chỉ chết chín người. Động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếng vó ngựa âm thanh, cả kinh đất tuyết đang phát run, kia là kỵ binh tại công kích thanh âm. Bắc Minh thiết kỵ, là viện binh đến. Là người của chúng ta thắng. Ha ha ha. Chúng ta giữ vững. Hướng hướng khỏe miệng liệt ra một vòng ý cười. Nhìn xem khắp núi thiết để hướng mình bỏ tới, kia che khuất bầu trời cờ xí đỏ tươi. Nhuộm đỏ cánh đồng tuyết. Đại ca, gia gia đáp ứng ngươi sự tình, ta làm được. Thanh âm của hắn rất thấp, rất nặng. Gia gia nói qua, đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, chiến tử xa trường, đổ máu không lưu nước mắt. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc nhịn không được. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, nóng hổi nước mắt, đốt đỏ mắt,
ấm khuôn mặt, cuối cùng nhỏ xuống đất tuyết. Đông Phương Thanh Thiên nhìn trước mắt một màn như thế, hít một hơi thật sâu. Bên cạnh thân bọn kỵ binh cũng tại lúc này dừng bước, chớ lên tiếng, ngơ ngác nhìn trước mắt chiến trường. Trong lòng rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chiến đánh thành dạng này, để cho người ta rung động, cũng làm cho người nổi lòng tôn kính. Đông Phương Thanh Hổ, cứu người trước. Chương 100. Chén rượu định hoàng quyền chương 100, chén rượu định hoàng quyền. Trục Lục Thành, Thiên Tử Phong. Đêm dài, bốn phía đã nổi lên lửa trắng. Giáp sĩ, cung nữ, thái giám đều phủ thêm tô y trong điện dưỡng thơm. Một trương thật to trên mặt bàn, bày đầy mỹ thực, có thịt, cũng có rượu. Theo lý thuyết, hoàng đế băng hà, tự nhiên trai giới. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại mở kho phát thóc, mổ trâu giết dê, khao tam quân. Hoàng đế băng hà không giả, thắng thảm cũng không giả. Thế nhưng là thắng chính là thắng. Sao là thảm chưa nói chuyện? Cái này thảm chữ hắn biết liền có thể. Binh sĩ cũng tốt, Trục Lộc Thành dân cũng tốt, bọn hắn cần một cái kiên định đáp án. Mà đáp án này Diệp Đình Mộ nói cho bọn hắn. Bọn hắn thắng, mà lại là đại thắng. Vì vậy lấy rượu, ăn thịt, khao tam quân. Đương nhiên, cũng khao khao chính mình. Cái bàn rất lớn, có thể tọa hạ 2-30 người. Hắn đã sớm sai người đi tổ phong đem tiếp Đông Phương Khánh chúc bọn họ chạy tới, cùng một chỗ chúc mừng. Chỉ là người còn chưa đến thôi. Khó được đại đoàn viên không phải. Lúc này trước bàn ăn, bốn đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Theo thứ tự là Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa, Triều Phong, Triều Tiêu bốn người. Bốn người giờ phút này đều là mặc màu trắng áo gai, đầu đội màu trắng tăng mang. Nhìn xem trước bàn mỹ thực, Phong Hỏa cũng không bị gì. Triều Tiêu cùng Triều Phong, khuôn mặt bên trên khó tránh khỏi treo một vòng không vui. Đối với cái này Diệp Đình Mộ xem thường, dù sao làm nơi đó thổ dân, lại xuất từ hoàng gia, đối với lễ coi trọng chút là bình thường. Hắn vì chính mình châm một chén rượu, sau đó nhìn xem hai người, cười nói, thế nào, đại điện hạ cùng nhị điện hạ là cảm thấy bản hầu làm như vậy không ổn sao? Triều Tiêu nhéo nhéo lông mày, cũng không có nói cái gì. Mặc dù xác thực tại lễ không hợp, thế nhưng là đây cũng không phải là hắn cai quản, dù sao thân thế của hắn còn tại đó, dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Về phần Triều Phong, hắn biết Diệp Đình Mộ sự tình ra có nguyên nhân, mà lại làm như vậy, xác thực thật có thể chấn định quân tâm, cùng dân tâm. Hắn thở dài một tiếng, người chết không thể phục sinh, thư kiếm hầu làm như thế, không chỉ có thăm hỏi các tướng sĩ, nặng chấn quân tâm, cũng đồng dạng chấn an Trục Lộc Thành dân tâm, mặc dù hơi có không ổn, bất quá lại là sự tình ra có nguyên nhân, tin tưởng liền xem như phụ hoàng ở trên trời nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ ủng hộ thư kiếm hầu, gió lại có gì tư cách chỉ trích thư kiếm hầu đâu. Diệp Đình Mộ nghe vậy, trong mắt mang theo một vòng vui mừng. Xem ra cái này nhị hoàng tử, cùng mình trước đó đoán, không chỉ có không đốc, còn thông minh hơn người. Như vậy vừa đến, hắn cũng yên lòng. Hắn nhìn về phía Triều Tiêu, hỏi, đại điện hạ, ngươi đây, không nghĩ nói sao? Triều Tiêu lắc đầu. Phong Hỏa gặp đây, nhấc tay. Ca, ta nói hai câu. Diệp Đình Mộ nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng quấy rối, có việc một hồi đang nói. Hắn dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, tiểu tử này muốn nói cái gì, đơn giản chính là ta cảm thấy đại ca làm rất đúng, rất tốt à. Cái gì, nha. Phong Hỏa ủ một tiếng để tay xuống tới. Diệp Đình Mộ nâng chén, nói, đến, vì thế chiến chi thắng lợi, chúng ta cạn một chén. Phong Hỏa không chút do dự, dây sách chén. Bất quá Triều Tiêu cùng Triều Phong lại là do dự hồi lâu, mới nâng chén. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đánh tới mức này, từ đâu tới thắng lợi? Sở dĩ nâng chén, một là cho Diệp Đình Mộ mặt mũi, hai là rượu giải ngàn sầu, vừa vặn bọn hắn hôm nay rất sầu. Bốn người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Một màn như thế, nếu là trước kia trước, ai có thể nghĩ tới? Vì hoàng vị tranh đoạt các hoàng tử thế mà có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Diệp Đình Mộ buông xuống chén ngọn, nói ra, đã uống rượu, phía dưới kia liền tâm sự chính sự đi. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo hồng nghi, tự nhiên cũng mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ. Chính sự sao? Là dạng gì chính sự? Diệp Đình Mộ cũng không bán cái nút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói ra, hôm nay bách quan, tất cả mọi người nghe được đi. Triều Phong cùng Triều Tiêu khuôn mặt trang nghiêm một chút, bọn hắn tự nhiên biết Diệp Đình Mộ chỉ đơn giản hoàng vị sự tình. Bất quá cái này hoàng vị đã nhất định là Phong Hỏa, còn cần thương lượng à? Hẳn là Diệp Đình Mộ vẫn là đối với hai người không yên lòng sao? Cũng không nên, nếu là không yên lòng, giết bọn hắn là được. Dù là Triều Tiêu chính là thánh nhân, nhưng theo Triều Tiêu, mình đơn đấu vẫn là đánh không lại Diệp Đình Mộ. Dù sao mình mới vừa vào thánh giả, hết thảy căn cơ chưa ổn, có thể chạm biển cả thánh cũng chỉ là dựa vào Ly Long chi hồn áp chế thôi. Về phần Triều Phong thì càng không cần nói. Hai người không biết Diệp Đình Mộ muốn làm gì, thế là liền lựa chọn trầm mặc. Mà Phong Hỏa thì là một mặt kinh ngạc. Ban ngày chuyện gì, hắn không nhớ nổi. Đám đại thần nói cái gì hắn càng không biết, đương nhiên cũng không quan tâm. Dù sao ban ngày triều hội thời điểm, hắn ngủ gà ngủ gật, ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa đến, đều kết thúc. Gặp ba người không nói lời nào, Diệp Đình Mộ tiếp tục nói, ta cảm thấy đám đại thần nói có lý, một nước gốc dễ, tại quân, không có vua thì triều đình bất an, triều đình bất an thì dưới núi không thể đồng tâm, cho nên giang sơn xã tắc nguy rồi. Nói nơi đây hắn dừng một chút, ngữ khí để cao mấy phần. Cho nên, các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Phong Hỏa dẫn đầu đột đáp, lắc đầu. Ca, có thể hay không nói đơn giản điểm, quá phức tạp, nghe không hiểu. Diệp Đình Mộ trước mắt, trong lòng nhà rãnh, nghe không hiểu ngươi liền không thể làm bộ nghe hiểu sao? Thật sự là phục ngươi. Hắn tăng hắng một cái, bưng bưng thân thể, tiếp tục nói, ý của ta là, cái này hoàng vị, ba người các ngươi thương lượng một chút, đến cùng ai đến ngồi, dù sao đều là chuyện của nhà mình, đúng không? Dễ nói dễ thương lượng. Phong Hỏa lần này đã hiểu, mà Triều Tiêu cùng Triều Phong lại làm động. có chút không biết vì sao. Diệp Đình Mộ lại chỉ vào Triệu Tiêu nói, đại điện hạ, ngươi lớn tuổi nhất, không bằng ngươi chọn cái đầu, trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Triệu Tiêu chỉ mình, trung đồng giao hội địa phương mang theo một vòng mê mang, ta.
Đúng, ngươi tới trước, tỏ thái độ.
Ngày xưa bình tĩnh Triệu Tiêu, hôm nay nhưng cũng bị Diệp Đình Mộ chỉnh hơi có chút ngộng. Bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh tới. Diệp Đình Mộ hẳn là muốn bọn hắn một cái thái độ. Thế là nói ra, ta, các ngươi đều biết, ta cùng phụ hoàng không có quan hệ máu mủ, cho nên, ta khẳng định không được. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị rất là tán đồng.
Cũng đúng, xem ra ngươi xác thực không được, tại lý không hợp.
Lúc này Triều Phong chuẩn bị mở miệng, bất quá lại bị Phong Hòa đoạt trước.
Vậy ta thì càng không được.
Ba người hồ nghi nhìn về phía Phong Hòa, trong mắt là hãi nhiên. Triều Phong càng là không nhịn được nhỏ giọng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Phong Hòa nhún vai, chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta họ Diệp à, cho nên Triều thị hoàng vị có quan hệ gì với ta?
T. Hắn lời này vừa ra, ba người hít một hơi lãnh khí, từng cái con mắt trừng lao đại.
Lý do này nói thế nào, rất gượng ép, nhưng là giống như cũng vô pháp phản bác. Ca Diệp Đình Mộ trong mắt tràn đầy thâm ý, đối với Phong Hòa đáp án này rất là hài lòng.
Ngươi nói như vậy, cũng đúng, vậy ngươi cũng không được.
Triều Phong tê. Hắn nhìn xem Triều Tiêu, lại nhìn xem Phong Hòa, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Đình Mộ trên thân.
Hắn hai đều không được, vậy ngươi nói cho ta, ai làm?
Ba đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nhìn không thấu ba quang. Triều Phong lập tức cảm giác việc lớn không tốt, liên tục quát tay.
Không không không, ta không được, ta là đồ đần a.
Bất quá Diệp Đình Mộ lại không nhìn thẳng hắn, nói ra, hắn làm hoàng đế, hai người các ngươi không có ý kiến a.
Hai người liền vội vàng lắc đầu.
Đối với Phong Hòa tới nói, ai làm đều tốt, chỉ cần không phải mình là được.
Đối với Triều Tiêu tới nói, ai làm đều được, tốt nhất không phải Phong Hòa, là cũng có thể tiếp nhận, không phải đó chính là kinh hỉ.
Diệp Đình Mộ vỗ bàn một cái.
Ba.
Một tiếng.
Nói, cứ quyết định như vậy đi, hoàng đế Triều Phong tới làm, đến uống rượu.
Nhìn xem ba người nâng chén, Triều Phong giờ phút này cả người đều mộng bức.
Cái quỷ gì, mình đồng ý sao?
Hắn chỉ muốn ở trong lòng chửi mẹ. Tình cảm mình giả ngu tử trang nhiều năm như vậy, cuối cùng giả dạng làm hoàng đế. Khoe miệng của hắn mang theo chua xót, muốn phản bác lại liên tiếp bị đánh gãy. Diệp Đình Mộ hào hức một cái, trong lòng tràn đầy đắc ý cổ có Triệu Công giận dùng rượu tức binh quyền. Hiện có Diệp Đình Mộ chén rượu định hoàng quyền, cũng không mất một cọc giai thoại. A Diệp Đình Mộ nói, tốt, ta muốn đi tiếp đệ đệ muội muội đi, đoán chừng muốn tới.
Phong Hòa nói, ca chờ ta một chút, ta và ngươi cùng một chỗ.
Triều Phong bất đắc dĩ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Triều Tiêu. Triều Tiêu liền vội vàng đứng lên, không quên nói ra, ta đi đi nhà vệ sinh. Nhìn xem ba người tuần tự rời đi, trống không đại điện duy chỉ có lưu lại hắn một người.
Triều Phong tiếp tục một bước,
hắn nhìn xem trên điện mái vòm,
sinh không thể luyến,
bi thương một tiếng,
ta mẹ nó thật là một cái đồ đần a.
Đs, hoàng quyền đã định, kết quả này, chư quân cảm thấy thế nào?
Hắc hắc.
Chương 101. Bi hoan ly hợp đoàn viên. Chương 101. Bi hoan ly hợp đoàn viên. Kinh Hồng gặp lại Diệp Đình Mộ, có không phải cười, mà là hai hàng thanh lệ. Diệp Đình Mộ là như vậy kinh ngạc, hồi tưởng lại chính là ngày đó trong mê vụ nhìn thấy chẳng cảnh. Tại giấc mộng kia bên trong, Kinh Hồng trong mắt cũng có nước mắt, giống như hiện tại như vậy. Chỉ bất quá ngày đó chính là hủy khuất, một ngày này cũng là hủy khuất, chỉ bất quá tăng thêm chút vui sướng thôi. Nàng ôm thật chặt Diệp Đình Mộ cổ, thật lâu không chịu buông tay, dùng sức ở giữa, tựa như muốn đem toàn bộ thân thể đều muốn nhét vào Diệp Đình Mộ trong ngực. Tiểu gia hỏa chưa hề rời đi mình lâu như vậy, nàng gào khóc, cực kỳ giống một đứa bé, đâu còn có đại tỷ đại dáng vẻ. Diệp Đình Mộ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng, nói ôn nhu lời nói, không ngừng xin lỗi, bảo đảm lấy trứng, phát ra thể. Một màn này cũng trêu đến bốn phía các hán tử cái mũi bị chua, các nữ tử nhẹ xóa áo tơ, gặp lại luôn luôn vui sướng, bất cứ lúc nào, chỗ nào, loại trạng thái nào. Ngày xưa hảo hữu, hôm nay tề tụ một đường, ngoại trừ Hoa Chi Lộc đều đến đông đủ, bằng hữu cũ còn tại, mới bạn liếm tăng, tụ hội bắt đầu, quan kỷ cũng bị mang lên đại điện bên trong. Nguyệt Minh Phong từ đầu đến cuối thủ hộ lấy, Kinh Hồng thay đổi mới nữ nhi thái, đứng tại trên bàn, nói cái gì cũng muốn xách một chén, kết quả để một chén lại một chén, thẳng đến uống chóng mặt. Thanh Phong cùng Tiểu Hòa Thượng vẫn tại đàm luận.
Lão đệ, ngươi không biết, tiểu tăng tại kia Vạn Thú Sơn bên trong nướng một con đùi sói, hương vị kia chật trưởng, chỉ có thể nói ngươi không có lẩu căn a.
Thanh Phong bên cạnh gặm đùi gà vừa chảy nước bọt, nói quanh co lấy nói ra, thật sao?
Nói rõ chi tiết nói.
Lý Cú, Vạn Kim, Chu Hát Tam, ba người bạch lên quyền.
Hai anh em tốt, ba chén rượu a, sáu khôi thủ a.
Đông Phương Khánh Trúc thỉnh thoảng sờ sờ Kinh Hồng đầu, lại nhìn xem một bên Hân Nhi, mặt mũi tràn đầy ý cười.
Hảo tỷ muội, ngươi vừa khóc nhưng mất mặt nha.
Kinh Hồng bĩu môi, sữa hung mi như nói, Đông Phương tiểu thư, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta tại Lao Diệp nhà địa vị hiện tại nhưng rất khó lường, ngươi nếu là còn muốn làm chị dâu ta, ta khuyên ngươi quên mất chuyện này, không tử.
Nếu không,
thế nào a? Hắc hắc.
Ha ha ha.
Ngứa, đừng cao ta, hảo tỷ muội.
Lạc 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 rồi.
Đầu hàng không đầu hàng.
Không đầu hàng.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Tiểu Hân, cứu ta.
Ha ha ha.
Triều Tiêu thì cùng Bạch Lạc có một câu không có một câu trò chuyện. Hai người đều là mới gia nhập, vốn là cùng những người khác không có lời nào để.
Triều Tiêu hỏi, hái thuốc kiếm tiền sao?
Bạch Lạc đáp, nhìn cái gì thuốc?
Triều Tiêu lại hỏi, thuốc gì đáng tiền nhất?
Bạch Lạc lại đáp, hảo dược đều đáng tiền.
Triều Tiêu gật đầu biểu thị tán đồng. có đạo lý. Về phần Phong Hỏa cái này muộn hồ lô, uống vài chén rượu, có chút hơi say rượu, vẻ mặt đau khổ nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo một vòng thâm trầm nghiêm trọng. Chiêu Phong cũng như là, giống như lúc này nguyên náo hoàn toàn cùng hắn không ánh sáng. Hắn cũng nhìn xem ngoài điện phương hướng, thỉnh thoảng than thở, uống rượu. Phong Hỏa ưu sầu là bởi vì Liễu Yên Yên lão tổ chết rồi, cho nên Liễu Yên Yên không cao hứng, hắn cũng không cao hứng. Hắn nhìn thấy một bên Chiêu Phong không cao hứng, hỏi một câu: "Ta nhìn ngươi cảm xúc không cao, cũng là trong nhà người chết sao?" Chiêu Tiêu sửng sốt một chút, một ngụm liệt tiểu kém chút hắt đến. Bất quá lập tức trả lời: "Ân ân." Phong Hỏa thở dài một tiếng lắc đầu: "Trong nhà của ta cũng người chết." Chiêu Phong không nói tiếng nào. "Trong nhà người người chết, không phải liền là trong nhà của ta người chết à?" Khỏe miệng chua xót không khỏi nặng hơn mấy phần. Bất quá hắn không biết sự tình, hai người nói người nhà lại không phải cùng là một người. Trầm mặc một lát, Phong Hỏa lại nói: "Ngươi nói qua yêu đương sao?" "Không có." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta là cái kẻ ngu." Chiêu Phong chép miệng, hắn đều giả ngu tử, làm sao yêu đương, ở trong mơ làm sao? Phong Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hót một cái: "Ta làm sao đem việc này quên, nếu không nói, hoàn bị vẫn là ngươi làm thích hợp nhất." Chiêu Phong trong mắt nổi lên chờ mong, trong lòng nghĩ đến, hắn ý tứ là bởi vì chính mình hiểu ẩn nhận sao, cho nên hoàng đế này mình đương thích hợp nhất. Bất quá vẫn là hỏi: "Vì cái gì?" Người vốn là như vậy, dù là biết đáp án, vẫn là muốn nghe người khác từ trong miệng nói ra, đặc biệt là những cái kia tán thưởng tán thành mình. Phong Hỏa nhún vai, Vân Đạm Phong khinh nói ra: "Bởi vì đồ đần mới làm hoàng đế a." Dựa vào, Diệp Đinh Mộ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, cũng tương tự có lo lắng, cũng có tưởng niệm. Tóm lại rất phức tạp là được rồi. Hắn uống rất nhiều rượu. Cuối cùng, đi tới quan kỳ bên cạnh nằm xuống, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngoài cửa đại hắc nhưu răng môi ngọ ngậy, một con màu đen chó cũng ghé vào bên cạnh hắn. Hai người nhìn xem cái tiết như cũ rơi tuyết trời, trong mắt thỉnh thoảng nổi lên bạc quang, hắc lóa mắt, đỏ sáng chói. Một đêm không ngủ, không biết đêm dài mấy phần, không biết uống rượu vài hũ, cũng không biết ưu sầu khi nào tiêu tán, thay vào đó là gặp lại vui sướng. Yêu thương cùng khổ sở sẽ cho người nhớ kỹ, để cho người ta rất không thoải mái. Nhưng khi vui sướng dâng lên trong ngáy mắt, mặc cho người lớn hơn nữa đau thương, cũng sẽ bị ngắn ngủi pha loãng, ném xó. Thiếu niên tự nhiên như thế, cầm được thì cũng không được. Dám yêu, dám hận, thoải mái tùy ý. Đến tận đây, Cửu Châu trận này đoạt quyền phong ba. Như vậy kết thúc, Cửu Châu hoàng quyền sơ định, đản sinh tại một trận bữa tiệc bên trong. Ngoại giới không có ai biết, đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đêm hôm đó dưỡng tâm điện hoàn thành tiểu ngữ, một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Nếu để cho người biết, ba vị người thừa kế lại là lấy phương thức như vậy tuyển ra hoàng vị người thừa kế, sợ là toàn bộ Cửu Châu đám quan chức đều muốn kinh điệu cái cằm. Triều Vũ nếu là ở dưới suối vàng có biết sợ là sẽ phải bị tức chết. Nhìn ra được, Triều Phong cũng không muốn làm hoàng đế, cho nên hắn nếu là còn sống, hắn rất có thể chính là hoàng đế này. Sáng sớm hôm sau, Kim Loan điện một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, Triều Phong là đế, ngay hôm đó đăng cơ. Bởi vì tao ngộ chiến loạn, tranh giành chưa định, còn có dân mà không chốt theo, cho nên hết thảy giản lược. Tin tức như vậy truyền ra, trên đời xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Triều Phong thế mà làm hoàng đế. Đây chính là cái kẻ ngu a, coi như hắn là giả vờ, vậy cũng không tới phiên hắn a. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệp Đình Mộ thế mà để Phong Hỏa từ bỏ hoàng quyền. Khí độ như thế, không khỏi lần nữa để Cửu Châu người nổi lòng tôn kính. Tin tức vừa ra, chúng thần không một người phản đối. Bọn hắn ngay từ đầu không phải ủng hộ Phong Hỏa, chính là ủng hộ Triều Tiêu, đương nhiên trước lúc này cũng có ủng hộ Triều Vũ. Bây giờ đấu hung nhất ba cái đều không có thượng vị, cùng bọn hắn mà nói ngược lại là tốt nhất. Chí ít trước đó ân oán không cần bởi vì tân hoàng đăng ký mà bị thanh toán, cũng coi như xóa bỏ. Triều Tiêu vốn không cũng không phải là Triều Thiên Khuyết chi tử. Phong Hỏa trẻ còn chi tâm quá nặng. Nhìn như vậy đến, Triều Phong đúng là lại nhân tuyển thích hợp. Chỉ có thể nói, Diệp Đình Mộ cao thượng, vinh lấy được Cửu Châu thứ nhất trung thần lời ca tụ. Chương 102, Tân Hoàng đăng cơ, sát trang bịa ba vương. Chương 102, Tân Hoàng đăng cơ, sát trang bịa ba vương. Cửu Châu lịch 1 năm 3698 tháng chạp. Triều Phong tại Tổ Phong Tế Tổ, đăng cơ làm hoàng. Định Quốc Hảo, thịnh thế thiên bình. Cũ hoàng vẫn lạc, tân hoàng đăng cơ. Sát phong thiên dưới, luận công hành thưởng. Truy phong trước thư viện, viện trưởng Văn Thánh Liễu Bạch, làm phụ trọng thần một nước, thủ khác phái vương tước, hảo, văn vương. Truy phong sở ca chờ một đám vẫn lạc thánh giả, là trời chữ hầu. Truy phong chư vị vẫn lạc nhập thánh người làm người chữ hầu. Chuẩn nhập vương hầu chi miếu, thu Cửu Châu thế hệ thơm lửa. Khác trợ cấp bởi vậy run run tử chi thần, chi binh. Tham chiến chi tướng tức thăng một cấp. Hộ khẩu của những phần tử bất hảo trang bịa ba vương, đã định thiên hạ. Hậu thế xưng là ba vương tình thế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, gió được tiên tổ phù hộ, thế nhân giật dây, đăng cái này hoàng vị, sợ hãi người, chưa định quốc chi loạn, đỡ chiếu dân may mắn, cho nên sắc phong tam vương, cùng chấm đồng trị Cửu Châu. Sắc phong Triều Tiêu, vì Hải Vương, trưởng thiên hạ chi binh mã, thống lĩnh quân bộ. Sắc phong Diệp Phong Hòa, vì Đao Vương, lĩnh triều thị tông tẩu, tiếp quản thần miếu. Sắc phong Diệp Đình Mộ, vì Kiếm Vương, trưởng hoàng quyền quyền lực trôi, giám sát thiên hạ, hứa tiền trảm hậu tấu nhận đuổi quan viên chi đặc quyền, cùng hoàng đồng cấp, phản Cửu Châu người gặp chi, đương bái. Tam Vương xác lập, đại xá thiên hạ. Cả nước xôn xao. Các châu phủ bổ cáo, gián thông báo bảy già và dân. Mau đến xem, thư kiếm hầu Phong Vương, Tam Vương, Đao Vương, Kiếm Vương, Hải Vương, Đao này Vương là thư kiếm hầu đệ đệ còn có thể lý giải, đại hoàng tử cái gì cấp bậc, dám cùng Thưa Kiếm Hầu bình khởi bình tọa. Cái này ngươi không biết đâu, ngươi nhìn kỹ, đồng dạng là vương, thế nhưng là bọn ta Thưa Kiếm Hầu là cái gì vương? Kiếm. Trăm binh đứng đầu, sát phạt chi lợi khí, kiếm vương nhưng nhận đuổi quan viên, cũng có thể chém giết bất luận kẻ nào. Ngươi lại nhìn câu này, cùng hoàng đồng cấp, cựu châu người gặp chi đương bái, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Xem ra hoàng thượng đối kiếm vương rất là vinh sủng, dạng này vương từ xưa đến nay chưa từng có đi. Nông cạn, ngày đó tranh giành một trận chiến, nghe nói kiếm vương một người chém 18 thánh, hoàn toàn là bằng vào sức một mình, xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, cái này hoàng vị vốn là Thư Kiếm Hầu đệ đệ, là bởi vì Thư Kiếm Hầu cảm thấy đệ đệ của mình trẻ con chi tâm không nên vì hoàng, vì cựu châu xã tắc mới để cho ở vào bệ hạ. Chật chật, ngươi kiểu nói này xác thực kiếm vương cao thượng, xem ra cựu châu bách tính có phúc phần. Đúng vậy đúng vậy. Thiên Tử Phong, Kim Loan Điện, triều hội bắt đầu. Triều Phong ngồi ngay ngắn long vị, mảy may không ngày xưa ngu dại thái độ, long bào ra thân hiển thị rõ long uy. Thứ hai bậc thang, tam vương cũng xếp hàng ngồi, Diệp Đinh Mộ cầm đầu vị, Triều Tiêu thứ vị, Phong Hòa vị trí cuối. Hôm nay chi nghị, quốc sách chi nghị, nâng hiền mà mặc cho có thể, lấy bổ chống chỗ chi vị. Báo, Tiến Châu 800 dặm khẩn cấp chiến báo. Diệp Đinh Mộ nghe vậy, dẫn đầu từ trên vương vị đứng lên. Tranh giành một trận chiến kết thúc đã qua hai ngày, Tiến Châu tình hình chiến đấu một mực bối rối tâm. Hán ngữ khí mang theo gấp rút, không chờ Triều Phong ngôn ngữ, liền mở miệng nói, truyền lên. Nặng. Sau một lúc lâu, một tiểu tướng chạy vào, vũ thể mà bái, mặt tướng tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thư Kiếm Hầu. Còn không đợi hắn nói xong, Diệp Đình Mộ liền ngắt lời hắn, không cần thiết nhiều lời, tranh thủ thời gian nghiệm. Nặng. Tiến Châu đại thắng, biện cả quân đã ở hồn qua lui bại. Lời này vừa nói ra, chúng triều thần nhao nhao nghị luận, đều là gọi tốt thanh âm. Triều Phong khuôn mặt đồng dạng có chút giãn ra, tựa như rất theo tầm, tại lúc này buông lòng chút. Biện cả quân không đủ vì lòng, số thánh như mình. Thế nhưng là sợ sẽ là sợ, trăm vạn quân nếu là vào Yến Châu, hậu quả khó mà lường được. Yến Châu bách tính tất nhiên là phải tao ương. Đồ sát sự tình, từ trước cũng có. Diệp Đình Mộ cũng cởi mở cười nói, tốt, quá tốt rồi, Yến Vương như thế nào? Tiểu tướng cúi đầu, phun ra nuốt vào lấy nói ra, Yến Châu quân 60 vạn, 10 không còn một, cơ hồ toàn quân bị diệt, Yến Vương chiến tử, Yến Vương huyết mạch, toàn bộ đền nợ nước, chỉ còn lại Yến Vương tôn, Triều Siêu một người. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, trong mắt mang theo một vòng hoảng hốt. Trong đầu hiện lên ngày đó phân biệt một màn kia. Kia giàn mua vương nói, chỉ chết chứ ngươi. Không nghĩ tới. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Cùng mới mừng rỡ khác biệt. Đám người lâm vào trầm mặc, không nói một lời. Tháng 4 nên là kiện cao hứng sự tình, lại là không có người cười được đi ra. Thần sắc đều trở nên trang nghiêm dị thường. Không biết là bởi vì tiết hận trận kia vong 60 vạn đại quân, hay là bởi vì đối Yến Vương đền nợ nước kính trọng. Giờ khắc này, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Chiến tranh là tàn khốc, tranh là thua thắng, chết lại là vô số người. Cửu Châu này chiến dịch, tổn thất nhân khẩu đã đột phá 200 vạn. Như thế thương vong, làm cho người xấu hổ. Triều Phong đau lòng nhức óc, đập nhẹ lồng ngực. Yến Vương cao thượng, không thẹn ta Triều thị huyết mạch, Cửu Châu lương đống, truyền chấm ý chỉ, hậu táng Yến Vương, đồng ý vương vị thế tẩm, từ Triều Siêu chiếm linh Yến Châu. Nói xong hắn ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, do hỏi, Kiếm Vương cảm thấy thế nào? Diệp Đình Mộ từ có chút thương cảm bên trong lấy lại tinh thần, nói, hoàng thượng anh danh, thần cảm thấy thỏa. Vậy liền định như vậy, người tới. Vậy hạ, mô phỏng chỉ. Nặng. Nho nhỏ nhạt đệm, lần nữa để đám người lâm vào trong bị thương. Thế nhưng là quốc chi sự tình, lại trì hoãn không được. Nghị sự tiếp tục. Diệp Đình Mộ đề nghị, Triệu Ngô Diêm Vương vào kinh thành, đảm nhiệm tể tướng chức vụ. Triều Phong cũng không có cự tuyệt. Đám người cũng không có người cự tuyệt. Mặc dù Ngô Diêm Vương chỉ danh, không người biết được. Thế nhưng là đây là Diệp Đình Mộ đề cử, bọn hắn liền liền không có ý kiến. Đây chính là bây giờ Diệp Đình Mộ tại Cửu Châu trên triều đình hy vọng. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, đám người nghe hắn, đều có thể không nghe Triều Phong. Có thể nói là vương quyền ép hoàng quyền. Đối với cái này, Triều Phong cũng không có ý kiến gì. Hắn biết Diệp Đình Mộ tất nhiên là vì Cửu Châu tốt. Hai người từng tự mình trò chuyện với nhau qua. Diệp Đình Mộ cũng khuyên bảo Triều Phong, dù sao hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Ai gặp hoàng vị tuyệt cử, còn có tự bảo hắc liệu. Triều Tiêu cũng tốt, Phong Hòa cũng được. Một cái nói mình không phải Triều thị loại, một cái đâu, dứt khoát nói mình bất hành triều. Triều Tiêu lý do còn có thể nói qua đi, Phong Hòa lý do sao mà hoang đường. Còn có tiểu tử này còn nói, hắn đời này đều họ Diệp, hài tử cũng muốn họ Diệp. Cùng Diệp Đình Mộ một phen trò chuyện, Triều Phong có thể nói là mở ra một mảnh thế giới mới. Diệp Đình Mộ nói, thiên tử không nên cùng thánh nhân chung thiên hạ, ứng với bách tính chung thiên hạ. Hắn là kinh ngạc, thánh nhân chiến lược mạnh như thế, bách tính để làm gì hồ? Thế hệ thiên tử lại há có thể không yêu dân, thế nhưng là yêu dân điều kiện tiên quyết là có thể giữ vững dân. Vì vậy thánh nhân tồn tại rất trọng yếu. Không thánh sao là quốc thổ, sao là chủ quyền? Diệp Đình Mộ lại xem thường, nói một câu, nếu là muốn mở vạn sự thái bình, lẽ ra đem dân đặt ở thủ vị. Chương 103. Phong Hỏa Thỉnh Nguyện rút đao. Chương 103. Phong Hỏa Thỉnh Nguyện rút đao. Dân giả, quốc chi vốn cũng. Đánh giá một quốc gia là có hay không cường đại, liền muốn nhìn dân đối với đế quốc trung thực độ. Cửu Châu nếu là nghĩ cường đại, đơn giản chính là thánh nhân số lượng. Thế nhưng là Cửu Châu triều thị thánh nhân bởi vì tuổi thọ vấn đề, là ít như vậy. Như vậy chỉ có dựa vào cái khác thánh nhân. Như thế nào khiến cái này thánh nhân không giống trường hợp một đám phản bội đâu? dân tâm, từ nhỏ bồi dưỡng ái quốc tình hoài. Như thế quốc gia gặp nạn mới có thể lấy cái chết chống đỡ. Dù sao bây giờ, Cửu Châu thánh nhân chết thì chết, chạy chạy, còn lại một bàn tay đều có thể đến được. Nhập thánh cảnh cũng vẫn lạc 7-8 phần. Bách phế đại hưng. Nếu là nghĩ có thánh, vậy chỉ có thể chờ. Quá trình này là dài dằng dặc. Muốn quốc thái dân an, đồng dạng là dài dằng dặc. Triều hội vẫn tại tiếp tục. Chống chỗ chức vị cũng lấp không sai biệt lắm. Lâm An cũng lăn lộn cái Nam thành thiếu khanh chức vụ, hoàn mỹ kế thừa Diệp đỉnh mộ y bát. Về phần Đông Phương Khánh Trúc, lần này cũng coi như hộ quốc có công. Đông Phương Thanh Hổ lại buôn tập Yến Châu, cũng coi là một cái công lớn. Vì vậy cho Đông Phương ra một hầu tước. Thành Tây trùng kiến, cũng ngay hôm đó bắt đầu khởi công. Vạn Kim kiến tạo Diệp gia thôn thời điểm, có chút kinh nghiệm, cho nên việc này liền để hắn đi kiếm. Trả lại cho ngươi muốn một cái tam phẩm xây thành chỉ sư hư trước. Tin tưởng hắn biết tất nhiên là sẽ cao hứng. Dù sao hắn cái này chữ lớn không biết một cái thiếu gia nhà giàu, có thể làm quan vẫn rất có mặt mũi. Chí ít lấy Diệp đỉnh mộ đối với hắn hiểu rõ, hắn tất nhiên là cao hứng là được rồi. Nhân viên bổ nhiệm xong tất, sau đó liền thương lượng lên Triều Thiên khuyết nhập liệm sự tình. Mặc dù mùa đông không nên phát tang, thế nhưng là nên chôn còn phải chôn. Thương nghị kết thúc, liền định xuống tới ngày mai phát tang. Còn không đợi bái triều, Phong Hòa đứng lên, hắn nhìn xem ngoài điện, cái hướng kia là Vô Danh núi. Phong Hòa trong mắt nổi lên một vòng kinh mang, thần sắc hết sức chăm chú, nói: "Ca, ta muốn đi rút đao." Hắn không có quên Triều Thiên khuyết nhắc nhở, cũng không có quên Diệp Đình Mộ 5 năm trước nhập tranh giành cùng hắn nói lời. Đại ca muốn ngọn núi kia, mà Triều Thiên khuyết cũng muốn mình rút đao. Mặc dù hắn cùng Triều Thiên khuyết cũng không có cái gì tình cảm, bất quá dù nói thế nào, kia xác thực cũng là phụ thân của mình. Mà lại, hắn cần lực lượng. Hắn trong cõi u minh luôn cảm giác, đao kia đang triệu hoán chính mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn rút ra đao kia, hắn liền có thể mạnh lên. Cùng đại ca, cũng có thể chu thánh. Rút đao luôn luận vừa ra. Trên triều đình, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Vô Danh Phong, đám người không phải triều thị huyết mạch, đối với chuyện trong đó biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết tiên đế chính là nổ đao này mới vẫn lạc. Cho dù là Triều Tiêu cùng Triều Phong, tuy là triều thị huyết mạch, kỳ thật biết đến cũng không nhiều, bởi vì từ trước liên quan tới ma tôn về sau thuyết pháp cũng tốt, ma đao cũng được, biết đến cũng chỉ có lịch đại hoàng đế. Vì vậy, cho dù là Triều Phong, Triều Tiêu cũng chỉ biết nơi đó có một thanh đao, không ai có thể rút ra, cũng không biết rút ra về sau ý vị như thế nào. Vậy sẽ mang ý nghĩa triều thị nguyền rủa sẽ bị chạm phá. Ma tôn tại hiện, Diệp Đình Mộ không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, bởi vì Phong Hòa, Đao Vương cũng đang nhìn hắn chờ đợi lấy hắn cho phép. Diệp Đình Mộ cũng biết, đao này sớm tối đều là muốn nổ. Năm đó Triều Thiên Khuyết tại cùng hắn cùng Phong Hòa lần thứ nhất hội đàm thời điểm liền nói qua, Phong Hòa nhập siêu phàm liền có thể rút ra đao này. Bây giờ Phong Hòa nhập siêu phàm đều có non nửa năm, nếu không phải mình chuyến này đi Vạn Thú Sơn làm trễ mãi lâu như vậy, cố gắng đã rút. Hắn trầm tư thật lâu, sau đó đứng lên, đi vào Phong Hòa trước người, hỏi: "Ngươi nghĩ được chưa?" Phong Hòa trịnh trọng gật đầu. "Nghĩ kỹ." Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt từ trên thân Phong Hòa dịch chuyển khỏi, tại mọi người trên thân từng cái xem kỹ. Mở miệng nói: "Tiên đế từng nói qua, rút đao là hắn cả đời khúc mắc, ngày mai bệ hạ liền muốn hạ táng, nếu là có thể rút ra đao này, tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng, mới có thể nhắm mắt, cho nên..." Triều Tiêu tiếng nói vào lúc này đột ngột vang lên: "Ta không phải phản đối lao tứ rút đao, chỉ là đao này rất tà môn, lịch đại triều thị huyết mạch, phàm lần đến thử nổ đao này người, đều không đến kết thúc yên lành, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Lời của hắn vừa ra, chúng thần nhao nhao nghị luận. "Đúng vậy a, đao này rất tà môn. Nếu không phải đao này, tiên đế cũng quả quyết sẽ không lâu dài nhiều bệnh, cuối cùng lĩnh biệt cõi đời." Có người thấp giọng nghị luận. Tự nhiên cũng có văn thần mở miệng khuyên can: "Kiếm Vương, Đao Vương, mong rằng nghĩ lại, thần đọc qua lịch đại cổ tịch sách sử, triều thị rút đao người, tính cả tiên đế, tổng cộng 189 người, trong bọn họ, đại bộ phận tại chỗ liền chết, còn có một số nhỏ tiếp tục chống đỡ, thế nhưng là thọ đều không qua 60." "Đúng vậy a, hai vị vương, ta cảm thấy việc này gấp không được. Bây giờ Cửu Châu vừa mới bình định, lúc này nếu là Tân Vương tại ngoài ý muốn nổi lên, vậy cái này..." Thanh âm bất đồng tràn ngập giữa sân, lộn xộn dị thường, trong lời nói cùng Triều Tiêu không khác. "Đao này đoạn không thể nổ, quá nguy hiểm." Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là lo lắng, đao này hắn chưa từng thấy qua, cũng chỉ là nghe qua. Phong Hòa chính là ma tôn chuyển thế sự tình, hắn lại là có thể phần trăm 100 xác định. Mặc dù nói Triều thị nhất tộc thiệt lực, thế nhưng lại không một người có thể ra Phong Hòa tả hữu. Phải biết, mấy ngày trước Phong Hòa thế nhưng là bằng vào một thân ma lực, sừng sốt có thể tại thánh nhân trong tay cầm không bị thua chi ý, mà lại hắn bất chờ một chút cũng không khỏi lộ ra hắn chính là ma tôn. Còn có đại hắc đã nói, cho nên hắn thấy mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là đao này vốn chính là đang chờ đợi ma tôn. Nguy hiểm như vậy có lẽ tại Phong Hòa mà nói cũng không tồn tại. Ma đao phản vệ chỉ là người khác, cũng không phải là ma tôn bản nhân. Ngược lại, nó sở dĩ phản vệ người khác chính là bởi vì nó muốn chờ chủ nhân của mình đến. Hắn nhìn về phía Phong Hòa, hỏi lần nữa: "Thật muốn nổ sao?" Phong Hòa lần nữa gật đầu, không có chút gì do dự, người khác quên giải, hắn sớm đã che đậy, hoàn toàn có thể nói là không tiếp thu được. Diệp Đình Mộ đối đám người ép tay. Trên triều đình, trong nháy mắt yên tĩnh, chúng thần cũng không nói chuyện. Diệp Đình Mộ nói: "Chư vị, không cần lại nói tiếp, đã hắn nghĩ nổ, vậy liền nổ đi. Nói xong không đợi đám người đáp lại, Diệp Đình Mộ dẫn đầu hướng dưới đài đi đến, trong miệng nói ra, đi thôi, lão nhị, đại ca cùng ngươi, rút ra chuôi này cắm ở triều thị trên trái tim nào. Phong Hỏa vui mừng, liền vội vàng đuổi theo. Đại ca chờ ta một chút. Triều Tiêu gặp một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi theo. Chúng thần thổ thức, không dám ở mở miệng khuyên can, ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng vị bên trên. Triều Phong vẻ mặt đau khổ, đều mẹ nó nhìn ta làm gì? Mà lúc này một cái đại thần nói ra, vậy hạ, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a. Nghe vậy, Triều Phong lần nữa bĩu môi, khóe miệng chua xót càng sâu. Trong lòng nhà danh đạo, liền cái này ba hàng, có một cái tính một cái, ai mẹ nó có thể nghe mình. Hắn nhãn châu xoay động, đội ho một tiếng. Đi thôi, chư vị ái khanh, bồi chấm cùng một chỗ, mở ra Tam Vương phong thái. Chương 104. Toàn thành vây xem chương 104, toàn thành vây xem. Một sợi khói bếp đập vào mi mắt, Diệp Đình Mộ phía trước xuất hiện một tòa nông gia tiểu viện. Đây là nhà của hắn, có một cái không lớn không nhỏ biệt tử, bốn gian có chút cũ nát nhà tranh, cửa sân còn trồng hai cái cây, một gốc là cây đào, một cái khác quả cũng là cây đào. Lúc này chính vào hoa đào nở, đầy viện hoa đào rơi, luồng gió mát thổi qua, chính là một trận thấm người mùi thơm ngát. Đi tới ngoài cửa, trong nội viện liền truyền ra một đạo non nớt hài đồng âm thanh. A a yêu thú, nhìn ta kiếm khí như phong, A Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, khóe miệng mang theo lười biếng ý cười, đẩy cửa vào. Một tiếng quạt kẹt múa kiếm tiểu nữ hài bị tiếng mở cửa hấp dẫn. Đại ca, ngươi trở về nha. Nói liền hướng Diệp Đình Mộ chạy tới. Tiểu nữ hài giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, bệnh hai cái bím tóc thô lại dài. Có một đôi mắt to như nước trong eo, trong tay còn cầm một thanh tiểu mục kiếm. Làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, đáng yêu cực kỳ, càng giống là đại hộ nhân gia tiểu thiên kim. Diệp Đình Mộ ngước mắt nhìn trong viện mới phơi đệm chăn, lông mày đắm lên, tại tiểu nữ hài trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Đông ôi, ca, đau nhức. Tiểu nữ hài níu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Diệp Kinh Hồng, ngươi nói cho ta, tháng này đều lần thứ mấy rồi? Diệp Kinh Hồng một tay chống nạnh, đắc ý nói ra, nhị ca vừa giúp ta đến qua 17 lần, so với tháng trước thiếu đi 2 lần có phải hay không siêu cấp lợi hại. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt, tháng này còn có 10 ngày, ngươi xác định về sau đều không đi tiểu? Diệp Kinh Hồng nghiêng đầu, nho nhỏ khuôn mặt nâng lên, giống một con đáng yêu chuột chuối. Ta sẽ cố gắng. Nói xong nàng cơ trong tay tiểu kiếm, nói, mà lại ta lập tức liền 6 tuổi, 6 tuổi tiểu hài liền không đái dầm. Diệp Đình Mộ vịn cái chán. Ngươi năm ngoái cũng là nói như vậy. Có sao? Ta không nhớ rõ, lại nói, năm ngoái ta 14 tuổi, 4 tuổi tiểu hài trò cười không đếm. Nói xong đối hắn dựng lên cái mặt quỷ. Thoảng qua hơi, chuồn đi. Nhìn xem nàng kia nho nhỏ bóng lưng, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nhớ kỹ năm ngoái nàng nói với chính mình, 3 tuổi tiểu hài nói chuyện không làm số. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm nàng nên nói 5 tuổi tiểu hài nói chuyện không tính toán gì hết. Hắn đem lão Nưu dắt đến thiên phòng, đem túi gỡ xuống, đổ ra một chút củ cải, đại hắc Nưu liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn, lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ầm. Sau đó một thiếu niên đi tới phía sau hắn. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, anh tuấn gấp, mặc dù đầu mùa xuân buổi sáng lạnh xuống, hắn nhưng như cũ chỉ mặc một kiện đơn bạc sau lưng, lộ ra kia tràn đầy bắp thịt hai tay, như đồng hành đi hormone. Hắn gọi Diệp Phong Hòa, năm nay 15 tuổi, nhưng là thân cao lại gần 2 mét, so Diệp Đình Mộ còn cao hơn nửa cái đầu. Đại ca, thế nào, lão nhị, ngươi còn có tiền sao? Trong bạc không có gạo. Ngạch, lại đã ăn xong. Hắn nhớ kỹ trước mấy ngày không phải vừa mua một xe sao, theo lý không nên nhanh như vậy mới đúng. Phong Hòa chăm chú nói ra, ngươi biết, Thanh Phong thật sự là quá tham ăn. Diệp Đình Mộ nâng chán, cái này lao tam lượng cơm ăn sát thực một lời khó nói hết. Ta đã biết. Đang khi nói chuyện hắn nhìn xem phương xa. Không quản lý việc nhà không biết dầu gạo quý, nuôi em bé ta là thật mệt mỏi, xem ra nên làm việc. Hắn đối sau lưng Phong Hòa nói ra, ngươi đi trước thu thập hành lý đi, cơm nước xong xuôi liền xuất phát. Được. Nói xong Phong Hòa liền quay người rời đi. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ đại hắc nhưu, cũng hướng phía phòng bếp mà đi. Trong phòng bếp một đạo nho nhỏ thân ảnh, chân đạp băng ghế, ngay tại xào rau. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bị làm đến như là tiểu hoa miêu, vội vàng đi tới. Ta tới đi. Tiểu nữ hài buông xuống cái nồi, kéo lại Diệp Đình Mộ bàn tay, nho nhỏ ngón tay múa, viết xuống hai chữ. Không cần. Nàng ngẩng đầu, đưa cho Diệp Đình Mộ một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó tiếp tục vũ động như cùng nàng cao cái thìa lớn, tiếp tục lật xào. Nàng gọi Diệp Quan Kỳ, danh tự là Diệp Đình Mộ cho nàng lên, bởi vì Quan Kỳ không nói, cho nên nàng gọi Quan Kỳ. Quan Kỳ rất hiểu chuyện, 6 tuổi niên kỷ không chỉ có biết làm cơm, sẽ còn giặt quần áo, mà lại chưa từng gây sự, nhu thuận nghe lời, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lúc này cổng đột nhiên chạy vào một cái viên thịt, vào cửa liền hướng phía bàn ăn mà đi, đưa tay liền muốn hướng kia mâm thức ăn bên trong đối, miệng bên trong còn nói ra, ta nếm thử muối có đủ hay không. Diệp Đình Mộ tay mắt lanh lẹ, một thanh liền nắm chặt hắn cổ. Thanh Phong, ngươi đủ. Trước mắt Thanh Phong thịt đồ đồ trên mặt, kéo lấy một đầu thật dài nước mũi. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ từ bên hông móc ra một khối phát hoàng khăn tay, ghét bỏ tại hắn trên chóp mũi xoa xoa. Nói với ngươi bao nhiêu lần, nước mũi muốn xoa, đừng lao hút, không bẩn tiểu sao? Diệp Thanh Phong ăn một chút cười ngây ngô, cười ngây thơ chân thành. Biết, đại ca. Đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm bàn kia bên trên mâm thức ăn, vẫn không quên liếm liếm khóe miệng. Đây chính là Diệp gia lão tam, bán thịt trong miệng cái kia ăn cỏ Nam Hải, mập hai to mặt lớn, 8 tuổi, lại có được 18 tuổi thể trọng. Dài chính là một cái, mượt mà. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ vừa tức giận, vừa bật cười. Nghĩ đến mình thật sự là có đủ kỳ hoa. Người khác xuyên qua đều là con em thế gia, tông môn thiên kiêu, không phải gia tài bạc triệu, hoàng quyền nắm chắc, chính là bối cảnh thâm hậu, tông môn truyền nhân. Đến mình cái này, trực tiếp thành bố em, mà lại nuôi em bé một cái so một cái kỳ hoa, chuyện này là sao? Nói ra các ngươi khả năng không tin, 4 năm trước mình vừa xuyên qua tới, liền kinh lịch một trận đồ thôn thảm án, tên kia máu tanh một nhóm a cái này, 4 đứa bé chính là cái thôn kia bên trong người sống sót. Lần đầu gặp 4 người, lớn nhất Phong Hòa mới có 10 tuổi. Phía sau hắn che chở 3 đứa hài tử. Vậy sẽ Phong Hòa nhìn thấy Diệp Đình Mộ, coi hắn là thành quan phủ người. Trực tiếp cơ lấy trên đất gậy gỗ, đem hắn đánh một trận. Không chỉ có như thế, còn trói hắn. Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ đều phủ, cái này mẹ nó là 10 tuổi tiểu hài có thể làm được tới sự tình. Phải biết mình xuyên qua tới lúc đó, thế nhưng là cái đại nhân a sửng sốt bị chỉ có mình nửa cái đầu cao Phong Hòa phá tàn đánh, bây giờ suy nghĩ một chút, có đủ mất mặt. Hắn cũng không biết vì sao cái kia thôn trang sẽ bị đổ sát. Ta cũng không dám hỏi, cũng không dám quản không phải. Ngay lúc đó mình lúc đầu nghĩ đi thẳng một mạch, dù sao mình vừa xuyên qua, ngay cả không phải cái nào cũng không biết, nào có năng lực mang theo cái này 4 cái em bé a vậy sẽ kinh hồng cùng quan kỳ vẫn là trong tã lót hải nhi, còn đang bú sữa đâu. Thanh Phong cũng mới vừa biết đi đường. Bất quá về sau vẫn là mềm lòng, làm một thế kỷ 21 làm tinh đại hạ người, một chính nghĩa thanh niên, không quan tâm, lương tâm của hắn có chút không qua được. Thế là mình liền dẫn bọn hắn lưu lãng tư xứ, sau đó liền không hiểu thấu bị quan phủ truy nã. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo mấy người 4 phía ẩn nút, trong loạn thế này tìm đường sống. Dứt khoát cũng còn tốt, mình thu được hệ thống, nếu không tại loại này thế đạo, sợ là đã sớm chết đói. Hắn đập Thanh Phong cái hốt một bạc hai. Đi, gọi Kinh Hồng rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nghe được ăn cơm hai chữ, Thanh Phong trong mắt sáng lên. Được. Nói xong cũng chạy chậm ra ngoài. Đợt, xem trọng nhiều người nhìn có chút động, cho mọi người đánh dấu một chút. Có Ngũ huynh muội, lão đại, Diệp Đình Mộ nhân vật chính. Lão nhị, Diệp Phong Hòa lấy từ Phong Hòa tận lên, ý là thiên mệnh người, khí lực siêu cấp lớn. Lão tam, Diệp Thanh Phong mập mạp, có thể ăn. Lão tứ, Quan Kỳ nữ hải, nàng không biết nói chuyện, cho nên cứ gọi Quan Kỳ. Lão Ngũ, Kinh Hồng nữ hải, đại đế chi tư, ha ha. Liền cái này 5 cái. Chương 105. Tam Vương trèo lên Ma Phong chương 105, Tam Vương trèo lên Ma Phong. Vô Danh Phong, lại xưng Ma Phong. Núi này cùng quanh mình 6 phong khác biệt. Từ dưới đi lên, thảm thực vật càng phát ra thưa thớt. Tại chân núi, có thể thấy được đại thụ che trời. Đi tới 1/3, liền đã chỉ có người cao như vậy cây nhỏ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, những này cây giống chủng loại tính chất phi thường cứng rắn. Sợ là phổ thông binh khí cũng không cách nào chặt đứt. Về phần đỉnh núi, liền chỉ còn tảng đá đắp lên đá núi. Trong núi không đường, quái thạch loạn bài, lại không thể phi hành. Dù là phi hành phù cũng không thể dùng. Thân ở trong đó Diệp Đình Mộ, chỉ cảm thấy ngàn cân chi lực ra thân. Không hiểu có một cỗ nặng nề uy áp cảm giác lan khắp toàn thân. Đây chính là trọng lực từ trường. Dùng khoa học phương thức giải đáp, chính là nơi đây lực hút là ngoại giới mấy lần, mà lại càng lên cao, lực hút càng lớn. Thời gian dần trôi qua Diệp Đình Mộ đã cảm giác mỗi đi một bước đều cần cực lớn khí lực mới có thể làm đến. Càng là không thể không thời khắc điều động chân nguyên, chống cự cỗ uy áp này. Chiều tiêu còn tốt, dù sao hắn đã vào thánh, lại có chiều thị huyết mạch gia trì, miễn cưỡng không tính quá phí sức. Bất quá dù là như thế, hắn thời khắc này trên trán cũng đã hiện đầy mồ hôi. Về phần Phong Hòa, Diệp Đình Mộ liền không muốn nói cái gì. Tiểu tử này căn bản một chút việc đều không có. Giờ phút này chính cùng tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, hầu nghi hỏi, "Ca, ngươi gần nhất giống như có chút hư à, ta trở về mua cho ngươi dễ roi châu, ngươi hảo hảo bồi bổ." Nghe Diệp Đình Mộ khỏe miệng giật giật. Ở trong lòng nhà danh đạo, ta hư con em ngươi hư. Cái này cùng thận có dám quan hệ. Nhưng là mình tổng cũng không thể tại đệ đệ mình trước mặt nói không được không phải. Dù sao cũng là chính mình nói phải bồi hắn tới. Không cần, ta chính là trên đùi tổn thương còn chưa tốt, cho nên. Ngậy. Được thôi, kia nếu không ta có ngươi. Diệp Đình Mộ do dự. Bước chân hắn ngừng lại. Thật sự là quá phí sức. Bỏ lên nửa canh giờ, mới bỏ lên 1/3. Mà lại càng lên cao càng tốn sức. Chiếu tiêu không khỏi lắc đầu. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng đang thầm giận mình. Phong Hòa vì sao một chút việc đều không có. Mặc dù nói triều thị người, chỉ cần vào siêu phàm, đều có thể leo đến đỉnh núi. Thế nhưng là cũng chỉ là có thể mà thôi. Cái này trên đường cần thời gian hao phí cùng năng lượng, là to lớn. Kỳ thật dưới cảnh giới ngang hàng. Triều thị người, thậm chí còn không bằng Diệp Đình Mộ đâu. Thế nhưng là đến Phong Hòa nơi này, lại là một chút việc đều không có. Dù hắn lúc này, đều cảm giác thân thể nặng không được. Nơi này từ trường rất quái lạ. Cũng sẽ không bởi vì ngươi cảnh giới cao, liền sẽ đặc thủ chiếu cấu ngươi. Mà là sẽ căn cứ ngươi tự thân cảnh giới năng lực, bao nhiêu gia chỉ bản thân. Cái này cũng mang ý nghĩa, đường quản ngươi có phải hay không thánh nhân, đồng dạng phí sức, tiếp nhận áp lực, so siêu phàm, cao không chỉ một chút xíu. Đây cũng là vì sao hắn mặc dù là thánh nhân, lại cũng chỉ nhanh hơn Diệp Đình Mộ bên trên như vậy một chút. Kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi, chỉ là không nói thôi. Nói như thế nào đây, mình dù sao cũng là thánh nhân, hai cái siêu phàm đều không nói chuyện đâu. Hắn cũng không thể nói mình cũng không được đi, vì cái kia đáng chết lòng tự trọng. Hắn chỉ có thể làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Diệp Đình Mộ suy tư một lát, nhìn thoáng qua Triều Tiêu, gặp Triều Tiêu còn tại hướng lên mà đi. Hắn quả quyết lắc đầu. Không cần, cái này nhỏ chàng diện một chút việc đều không có. Nói đùa, cái này khiến ngươi lưng, bị Triều Tiêu thấy được, tại chuyến đi, mình không muốn mặt mũi sao. Nói xong hắn tiếp tục cất bước tiến lên. Phong Hòa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vào đầu. Hắn dù sao một chút việc đều không có, giống như ngày thường. Kia Triều Thiên Khuyết lúc trước nói cái gì trọng lực, hắn cũng một chút cũng không cảm giác được, cho nên hắn rất bực. Vì sao đại ca cùng Triều Tiêu đi chấm như vậy? Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới, mình là ma tôn chuyển thế sự tình. Cố đao này đương nhiên sẽ không áp chế nó. Hắn nhưng là chủ nhân của nó, A Phong Hòa đầy trong đầu nghĩ đều là, bởi vì chính mình thân thể tốt, cho nên so với bọn hắn lợi hại. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chỉ tin tưởng, mình là đao thần chuyển thế. Đây là từ 10 tuổi năm đó bắt đầu, liền liền đã thâm căn cố đế trong lòng hắn đáp án. Cũng chính vì vậy, tại Triều Phong sát phong tức vị thời điểm, hắn mãnh liệt yêu cầu, danh hào của mình làm đao. Thế là đao vương như vậy sinh ra. Về phần Diệp Đình Mộ vì sao gọi kiếm vương, kỳ thật ý nghĩ cùng Phong Hòa không sai biệt lắm. Diệp Đình Mộ cảm thấy, mình nếu là luyện kiếm, gọi cái kiếm vương không quá phận đi. Triều Tiêu sao? Một lời khó nói hết. Kỳ thật hắn lên cái tên này thời điểm, Diệp Đình Mộ là nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng là Triều Tiêu lại là khư khư cố chấp, kiên trì muốn lấy biển chữ làm vua. Nói ra nguyên nhân cũng rất đúng trọng tâm. Thiên hạ dòng suối tận bề biển, vì vậy hải nạp bách xuyên, mới có thể có cho chính là lớn. Hắn muốn làm dạng này người, cho nên hắn thành hải vương. Về phần hắn cái này hải vương nuôi không nuôi cá, Diệp Đình Mộ cũng không biết. Cùng nhau đi tới, không nghe thấy côn trùng kêu vang. Trong núi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ba người tiếng bước chân, cùng Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu tiếng thở dốc. Bây giờ đã đi tới giữa sườn núi, nơi đây không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích. Ta sợ là một bụi cỏ nhỏ cũng không có, có chỉ là dày đặc băng tuyết đông kết tại trên hòn đá, kỳ trượt vô cùng. Bây giờ Diệp Đình Mộ cảm giác càng phát ra phi sức, hô hấp cũng biến thành càng phát ra gấp rút, cảm nhận được trọng lực đã tiếp cận gấp trăm lần chi lực. Thể chất của hắn vốn là phổ thông, thiên phú càng là hiếm nát, có thể đi đến một bước này toàn bộ nhờ cắn răng kiên trì. Nếu không phải việc quan hệ Phong Hòa, hắn mới sẽ không tới. Hắn đặt mông làm tại đất tuyết bên trong, mặc cho bông tuyết rơi xuống đập ở trên mặt. Không được, nghỉ một lát, nghỉ một lát. Triều Tiêu nghe vậy, kia tràn đầy mồ hôi trên hai gò má đuôi lông mày cũng dần dần thư hoãn một chút. Cuối cùng là đợi đến Diệp Đình Mộ mở miệng trước, hắn cũng gánh không được. Kia bông tuyết rơi xuống, chỉ cần vào nơi đây, liền sẽ ngưng tụ thành màu trắng tiểu băng phiến đệm xuống, đánh vào người. Nếu không phải điều động chân nguyên chống cự, Diệp Đình Mộ có thể cam đoan tuyệt đối rất đau. Bởi vì kia bông tuyết mưa đá rơi xuống lúc, trực tiếp liền ham đến băng bên trong, thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Dạng này nguyên lý, giống như ở đây núi bên ngoài, một màn kia cho bụi rơi xuống đất, cũng tương tự không phát ra cái gì tiếng vang. Tự nhiên cũng đáng không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Nhìn xem miệng lớn thở hổn hển, ngồi liệt trên mặt đất hai người, Phong Hòa cũng đại khái hiểu thứ gì. Hắn mặc dù không yêu suy nghĩ vấn đề, nhưng là Diệp Đình Mộ vẫn luôn tại cường điệu, Phong Hòa không đốc, nhiều lắm là chính là thiếu cân thôi. Hắn cũng đã nhìn ra, nơi này trọng lực cùng ngoại giới khác biệt. Vô luận là Triều Tiêu, vẫn là đại ca, vẫn là cái này cảnh tượng chung quanh, đều không khó đoán được. Chỉ là chính hắn không bị ảnh hưởng thôi. Càng là bây giờ, hắn ở chỗ này, luôn cảm giác đỉnh núi kia có một cỗ khí tức quen thuộc, tựa như đang triệu hoán lấy chính mình. Bên hai một con quanh quẩn hắn nghe không hiểu tiếng tê ở. Hắn nhìn một chút đỉnh núi, lại nhìn một chút một bên Diệp Đình Mộ. Hắn không có ở xoắn xuýt, mà là chớp chớp mày kiếm, nói, vẫn là ta mang người lên đi. Nói xong không để ý Diệp Đình Mộ kinh ngạc, hắn trực tiếp đem Diệp Đình Mộ như là sách gà con, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền lưng đến trên lưng. Lúc này Diệp Đình Mộ một mặt một bức, cái này hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ai? Lão nhị, làm gì? Ca, ngươi cũng đừng cưỡng, khi còn bé, ngươi con qua ta, trưởng thành ta có ngươi một lần, liền một lần. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, không có tại cự tuyệt. Biểu thị ra ngầm đồng ý thật sự là cái đồ chơi này, thật gánh không được. Dù sao đều là huynh đệ mình, cũng không có gì mất mặt. Mình là nhất định phải đi lên. Đao này nhiều ít đều là có chút nguy hiểm, mình tại dù sao cũng so không tại tốt. Dù là khả năng mình không giúp đỡ được cái gì, nhưng lại như trước vẫn là nghĩ như vậy. Hắn vô vô Phong Hòa, nói, đem Triều Tiêu cũng mang lên. Được. Kết quả là, vô danh trên núi. Phong Hòa một tay có Diệp Đình Mộ, một tay mang theo Triều Tiêu, hướng phía đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Triều Tiêu, ta thao, ngươi thả ta xuống. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nết. Mặc dù như vậy tư thế có chút bất nhã, Phong Hòa cũng thô lỗ chút. Bất quá lại là không ảnh hưởng toàn cục. Kể từ đó, ngươi Triều Tiêu ra ngoài, cũng không trở thành đem chuyện này chọc ra không phải. Dù sao chính ngươi cũng không được a, ha ha. Triều Tiêu mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hắn ý đồ dãy rủa, thế nhưng là phát hiện, cái này Phong Hòa lực lượng cực lớn, mà lại ở chỗ này, hắn thánh nhân chi lực, cần điều động chống cự trọng lực. Vì vậy thế mà không cách nào tránh thoát Phong Hòa khống chế. Như thế không khỏi khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Mà lại, Phong Hòa mang theo hắn, có Diệp Đình Mộ. Ở chỗ này, như thế trơn nước trên mặt băng, vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Càng làm cho trong lòng của hắn chân kinh. Hắn ở trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó, trước kia không có phát hiện, tiểu tử này lại là cái quái vật. Chương 106. Đao Linh chương 106, Đao Linh. Phong Hòa hơi nhún chân, khối băng xuất hiện đạo đạo khe hở. Tùy theo nhảy lên một cái. Gào thét gió thổi qua bên hai. Vũ động ba người sợi tóc. Phanh. Một tiếng. Bình ổn rơi xuống đất. Diệp Đình Mộ trong nháy mắt cảm giác, như chút được gánh nặng. Quanh thân chân nguyên tiêu tán, kia mới trọng lực biến mất không thấy gì nữa. Hắn kinh ngạc sau khi, vội vàng bố vô Phong Hỏa, từ trên lưng nhảy xuống. Phong Hỏa cũng buông lỏng tay ra, Triều Tiêu tùy theo rơi xuống đất. Dựa vào, Hắn rất ít nói thô tục, thế nhưng là giờ phút này lại là nhịn không được. Không nói trước ngươi mới thô lỗ như vậy đem mình cầm lên tới, giống như nay vẫn là như vậy thô lỗ đem mình để xuống. Hắn chật vật đứng dậy, vừa muốn nói gì, lại nhìn chăm chú đến Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa Chính ngơ ngác nhìn phía trước. Hắn kinh ngạc sau khi, cũng theo đó dương mắt nhìn lại. Một màn trước mắt, tùy theo để hắn song sắc con ngươi hiện ra một vòng chấn kinh. Diệp Đình Mộ hầu kết càng là không tự chủ nhấp nô. Vô Danh Phong đỉnh núi, là cái hố nhỏ, bốn phía núi đá đem nơi đây bao quanh bao khỏa, cùng bên ngoài núi khác biệt. Nơi này tảng đá là màu đen, thuần chính hắc, như là kia bị mực nhiễm, lại không gió tuyết. Cái kia thiên không tuyết chưa rơi xuống, liền bị một cỗ lực lượng vô danh thôn phệ. Chính là thôn phệ, vô tung vô ảnh cái chủng loại kia. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hố trung ương có một đoàn hắc vụ, màu đen ở giữa lóe một vòng hàn quang, lấy hắc vụ làm trung tâm, mấy chục đầu dây sắt như là người eo thô, hướng bốn phía phân tán, kết nối tại bốn phía màu đen trên thạch bích, đem nó cố định trụ. Kia là một thanh đao, một thanh tản ra khí tức khủng bố đao đứng ở giữa thiên địa. Nơi đây không gió, lại nhưng cảm nhận được từng đợt sóng gió đập vào mặt. Nhìn chăm chú đao này một lát, Diệp Đình Mộ vậy mà cảm giác trong không khí xuất hiện bọt mèo, tựa như huyễn tượng. Hắc vụ bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng tim đập, phanh phanh, phanh phanh. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, lại nghe gào thét thanh âm quanh quẩn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên rung ngắn. Hắc vụ bên trong, một con cự thủ hiện ra đen nhánh, hướng Diệp Đình Mộ đột nhiên đánh tới. Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn giờ phút này cảm giác trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Cái trán không bao lâu, hiện hiện từng kia mồ hôi. Hắn lắc đầu, để cho mình khôi phục thanh tỉnh. Chiều tiêu cũng như sự tỉnh, hắn tình trạng so với Diệp Đình Mộ không khá hơn bao nhiêu. Cũng liền tại hai người hoảng hốt thời điểm, Phong Hỏa lại tại từng bước một hướng hắc vụ tới gần. Hai con mắt của hắn không bao lâu biến thành huyết hồng sắc, hiện ra màu đỏ quýt ánh sáng. Cả người giống như vào ác mộng bên trong, mặt không biểu tình. Lấy lại tinh thần Diệp Đình Mộ gặp một màn này, đội vàng cao giọng la lên: "Lão nhị, ngươi làm gì? Trở lại cho ta." Hắn cao giọng hô hai tiếng. Phong Hỏa lại không chút nào phản ứng. Diệp Đình Mộ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hỏng. Hắn biết, Phong Hỏa tất nhiên là lâm vào mộng ma. Giống như lúc trước mình tại Vạn Thú Sơn vụ hải trong, hắn nhất định phải ngăn cản hắn. Ác mộng cũng không phải nói đùa, không cẩn thận, đó chính là vĩnh thế trầm mê. Ngay tại hắn muốn cất bước tiến lên thời điểm, kia hắc vụ bên trong, một đạo màu đỏ chỉ riêng lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo một cỗ xa lạ uy áp đột nhiên rơi xuống, vừa cất bước Diệp Đình Mộ đúng lúc bị bao phủ trong đó. Oeng! Địa một tiếng, Diệp Đình Mộ trên thân, trong nháy mắt hữu lực mười vạn. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền quỳ rạp xuống đất. A! To lớn lực đạo, đem hắn đập vào trên mặt đất. Bên hai gào thét lên nóng nóng thanh âm. Hắn vậy mà cảm giác giờ phút này, mình không thể động đậy. Cảm giác như vậy, hắn chỉ cảm thấy nhận qua một lần. Đó chính là ngày đó, tại Thủy Bất Khe, nhìn thấy nữ nhân kia lúc, cảm nhận được. Dù là thủ lĩnh vực, cũng chỉ là để cho mình không thể động đậy. Thế nhưng là nơi đây chỗ rơi trên người mình cỗ uy áp này, lại là khác biệt. Tựa như ngay cả thời gian đều bị giam cầm. Diệp Đình Mộ hô hấp cũng đồng thời ngừng lại. Hắn dương mắt, nhìn xem Phong Hòa ngay tại từng bước một hướng kia hắc vụ tới gần. Nghĩ hô, lại không kêu được. Khóe mắt của hắn nổi gân xanh, diện mục trở nên dữ tợn, ý đồ tránh thoát như vậy trói buộc. Hắn một bên chiều tiêu cũng như là đồng dạng không thể động đậy. Dù là hắn đã nhập thánh, có được trùng đồng, giờ phút này vẫn như cũ như dùng. Đây là tới từ một loại nào đó cổ lão uy áp. Phong Hỏa từng bước một tới gần, trong hai con ngươi đỏ càng phát sâu. Hai của hắn mở quanh quẩn một đạo thanh âm khàn khàn, một mực tại lặp lại: chủ nhân của ta, ngươi rốt cục tới tìm ta. Chủ nhân, ta ở chỗ này, nhanh cứu ta ra. Phong Hỏa hoang mang, một mặt mê mang. Trước mắt của hắn là một vùng tăm tối. Thanh âm này lại là như vậy quen thuộc, để hắn không nhịn được nghĩ đi tới gần. Bất chi bất giác, Phong Hỏa đã đi tới hắc vụ trước. Diệp Đình Mộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Thế nhưng là hắn hôm nay nhưng lại là như vậy bất lực. Cô uy áp này, để hắn không cách nào phản kháng. Chiêu tiêu cũng giống như thế. Cắn răng, ngay cả muốn la lên đều làm không được. Chỉ gặp Phong Hỏa đưa tay ra, hắn năm ngón tay mở ra. Kia hắc vụ bên trong một tia khí tức, trong nháy mắt leo lên hắn bàn tay, du đãng tại trên cánh tay của hắn. Phong Hỏa trước mắt, hắc ám dần dần tiêu tán. Thay vào đó là một vệt ánh sáng, ấm áp ánh sáng. Vốn nên là trời đông giá rét, Phong Hỏa lại ngửi được một sợi gió xuân, cùng với hương hoa. Trước mắt hình tượng đập vào mi mắt, kia là bích dã trời cao, kia là khắp núi biển hoa, kia là một gốc cây hoa đảo, rất lớn cây hoa đảo. Phong Hỏa sửng sốt một lát, vẻ kinh ngạc phủ đầy mắt vành mắt. Hắn chậm rãi tới gần, không tự chủ được. Theo càng ngày càng gần, dưới cây hiện lên một bóng người. Phong Hỏa theo bản năng rủi rủi con mắt, nhìn thật kỹ, kia là một cô nương, chính an tĩnh ngồi ở dưới cây hoa đảo. Trên người hắn có đến không hết lụa đỏ, đem nó trói buộc. Thân mang áo tơ, là như vậy làm người khác chú ý Phong Hỏa ý tỏ mò càng sâu, dưới chân bộ pháp tăng tốc, thẳng đến đi tới cây đào hạ. Hắn mới ngưng được bước chân. Trên đầu hoa đào lưu loát rơi xuống, như tuyết, nhưng lại có nhan sắc, cũng có hương vị. Một đạo nhu nhược thanh âm từ trước mắt vang lên: "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi 2 và 5." Tiếng nói lọt vào tai, Phong Hỏa trong lòng không hiểu đau nhức, toàn tâm đau nhức, nhưng là hắn lại không biết vì sao. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong cũng hiện lên một vòng phiền muộn. Hắn ngu ngơ nửa ngày, mở miệng nói: "Ngươi là ai? đột nhiên lên một trận gió. Nữ tử trước mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, kia khuôn mặt hiện hiện, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất đứng im. Phong Hỏa ánh mắt nô lên, trong mắt là chấn kinh, là kinh ngạc, đồng dạng là không thể tin. Gương mặt này, hắn quá quen thuộc. Xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nhược chín thu chi cúc. Trong mắt của nàng mang theo chờ mong, lại đồng dạng có một vòng nhàn nhạt u oán. Phong Hỏa không tự chủ lui về sau hai bước, miệng bên trong nỉ non, "Tiên Yên." Tùy theo hắn lung lay đầu, "Không có khả năng, mình là đến giúp đao, Tiên Yên căn bản không có tới, chỉ là lớn lên giống thôi." Thế nhưng là, vì sao hắn cảm giác quen thuộc như thế? Thanh âm của hắn có chút run rẩy, hỏi, "Ngươi đến cùng là ai?" Chương 107. Phong Hỏa lâm vào ác mộng. Chương 107. Phong Hỏa lâm vào ác mộng. Nữ tử tiếng như điện truyện vang lên lần nữa, âm thanh cùng Liễu Yên Yên không khác, chỉ là nhiều vài tia trầm thấp. "Chủ nhân, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Ma Đao Khí Linh." Phong Hỏa lung lay đầu, trong lòng hãi nhiên chi tình càng sâu. Thiên địa binh khí, phàm, nhân, địa, thiên, đế, đế thần binh, không chỉ có được lĩnh vực loại từ trường kỹ năng, cũng diễn sinh ra được khí linh. Mà Ma Đao chính là kiếp trước ma tôn chi khí, từng hấp thu ma giới trời dơ lên trời chi linh, dựng dục ra một khí linh, chính là thiếu nữ trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái này Ma Đao khí linh lại là một nữ tử? Phong Hỏa theo bản năng nuốt nước bọt, sau đó nói, "Ta không biết cái gì khí linh, bất quá ngươi xác thực cùng ta vị hôn thê rất giống." Đây là lời nói thật. Hắn duy nhất hoảng sợ cũng là việc này. Về phần nơi này miễn cảnh cũng tốt, Ma Đao cũng được. Với hắn mà nói cũng không có như vậy để cho người ta chấn kinh. "Chủ nhân, nhìn ta con mắt." Phong Hỏa nghe vậy, ánh mắt tụ vào. Nữ tử kia quanh thân tựa như tại lúc này lên một trận trùng thiên gió. Gió đưa nàng tóc múa. Nàng một đôi tròng mắt bên trong nổi lên một vòng thải hạ. Phong Hỏa sát na hoảng hốt, ánh mắt bặm méo. Tùy theo nhất chuyển, cảnh sắc lần nữa biến hóa. Trong thoáng chốc, hắn đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Kia là một ngọn núi, một tòa rất cao núi. Hắn nhìn thấy một người nam tử. Nam tử toàn thân hất lên màu đen thiết giáp, đem toàn thân bao khỏa. Trên đầu của hắn, thình lình còn mọc ra một đôi sừng. Hắn có một đôi như biển sao mắt, mà ở trước mặt của hắn, có một nữ tử, quỳ một chân trên đất, một tay nắm tay tại trước ngực. Nữ tử đồng dạng mặc một thân áo giáp, lạnh thấu xương băng hàn. Chỉ gặp nam người trong tay cầm một thanh quát đao. Đao ở chỗ này tản ra vô tận hắc vụ. Lưỡi đao nhẹ nhàng khoác lên nữ tử trên trán. "Ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta đao linh, vinh thế đi theo." Nàng gói nguyện hóa thành đao linh, cùng vĩ đại ma tôn đại nhân, dám định khế ước, chủ nếu không bước bỏ, này hẹn vô hạn. "Vâng." Một tiếng, hình tượng dừng lại, tùy theo rút ngắn. Phong Hỏa thấy rõ một nam một nữ kia khuôn mặt, là hắn, cũng là Liễu Yên Yên. Tùy theo cảnh tượng trước mắt ầm vang tiêu tán, sau đó biến đổi. Kia là một mảnh vô cùng vô tận biển cả, trời và biển liên kết địa phương, bạo phát một trận đại chiến. Kia quen thuộc nam tử thân ảnh lần nữa hiện hiện, tay hắn cầm một thanh đại đao, đâm máu ba ngày, mà bọn hắn đối thủ lại là một con ngập trời thú. Hồng hoang khí tức tốc thẳng vào mặt, một đao vung ra, chính là ngàn tầng sóng. Ánh mắt của hắn lần nữa nổi lên, bên hai anh minh quen quẩn, hắn thấy rõ kia cự thú trên thân đứng đấy một người, một cái tóc trắng thơ nữ tử, chính cười mỉm nhìn xem chính mình. "Ma tôn, rút lui, đánh không lại, ta chính là yêu đế, há có sợ thú chi lễ." Hắn nhìn thấy một bóng người, kia là một nữ tử, mông lung bên mặt là như vậy để cho người ta quen thuộc. Tinh thần của hắn lần nữa chấn động, kia là một cái tăng lớn bản kinh hồng. Mặc dù không phải kinh hồng, nhưng là vầng trán của nàng cùng con mắt rất giống, quá giống. Cũng liền vào lúc này, hắn gặp nữ tử kia chợt quát một tiếng, tùy theo hóa thành một con ngập trời cự thú. Kia là một con rồng, chấn thiên tế nhật rồng, hai cánh chấn động lên cuồng phong, quyền sóng ngàn trượng, một đạo long tức như cực nóng liệt nhật thiêu tận thiên địa. Còn chứng kiến một tên mập tay cầm một cái cựu sắc luân bàn, hắn gặp hắn lên đại trận, hắn gặp hắn đổi phong lôi, chiến tranh càng phát ra thảm liệt, trước mắt chỉ còn oanh minh. Hắn nhìn thấy bọn hắn bại trong nháy mắt, trái tim của hắn đau đớn một chút, không hiểu mất mát. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được một nữ tử như tiên hạ phàm trần, tay nàng cầm trường kiếm, chỉ là một kiếm quang minh hắc ám diễn thử. Lập tức hắn thấy được một đạo kiếm khí đem trọn phiến thiên địa biển cả chém vỡ, tiếng gió gào thét tràn ngập màng nhĩ, cực nóng chỉ riêng để hắn không mở ra được hai mắt. Hắn nghe được vô tận tê minh thanh. Cũng liền vào lúc này, vô số hình ảnh như mảnh vỡ kia tràn vào trong đầu của hắn, từng màn như kia phim đèn chiếu từ đầu góc hắn hiện lên, to lớn lượng tin tức để đầu của hắn đau nhức muốn nức. Phong Hỏa ôm đầu đang điên cuồng gầm thét, cặp mắt của hắn dần dần trở nên đỏ bừng. Xa lạ hình tượng, quen thuộc ký ức, mà tại vô danh đỉnh núi, Diệp Đình Mộ chỉ thấy Phong Hỏa toàn thân bị màu đen sương mù bao khỏa. Hắn thấy được Phong Hỏa thân thể đang run rẩy, trong miệng càng là phát ra xé rách tiếng giống giận dữ. Thanh âm như vậy rơi vào trong tai của hắn, loại kia nhói nhói cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Một bên Triều Tiêu vẫn tại trong lúc khiếp sợ, Diệp Đình Mộ lại biết mình không thể đang chờ sau đó đi, Phong Hỏa không thể có nguy hiểm, ai cũng không thể thương tổn đến hắn, đặc biệt là tại trước mắt của mình. Trên người hắn văn rơi hiện hiện, thời gian dần trôi qua nổi lên một đạo kim sắc ánh sáng. Hắn cắn răng, đã dùng hết toàn bộ khí lực. Ngón tay của hắn tại lúc này đông lúc đích, mặt mũi bặm mẹo bên trên, khóe mắt của hắn chỗ, dị ra một vòng huyết sắc sương mù. Đột nhiên, kim sắc văn rơi đột nhiên quyết tán. Diệp Đình Mộ ngón tay động, cũng theo đó phát ra rít lên một tiếng. A! Thanh âm của hắn rất lớn, quanh quẩn ở chỗ này, càng là phá vỡ nơi đây, mơ hồ trong đó truyền vào dưới núi đám người trong hai. Kinh Hồng, Thanh Phong, Đông Phương Khánh Trúc, bọn người tâm thần siết chặt, trong mắt lo lắng trong nháy mắt dày đặc. Nhỏ Kinh Hồng càng là theo bản năng hướng trong núi vọt tới. Nàng biết, kia là đại ca Thanh Âm. Đại ca khẳng định là sẽ ra chuyện, bất quá lại bị Đông Phương Khánh Trúc ngăn lại. "Thả ta ra, ta muốn tìm ta đại ca." "Kinh Hồng, đừng có gấp, không có việc gì." Mà trên đỉnh núi, kia trói buộc chặt Diệp Đình Mộ uy áp, nương theo lấy hắn gầm hét, vang một tiếng, lại bị hắn sinh sinh chấn vỡ. Hắn trong chốc lát rút ra trên lưng hóa lôi, hai tay đủ nắm, sau đó bước ra một bước, mặt đất lần nữa hạ xuống, lạnh thấu xương mũi kiếm ở chỗ này hiện ra vô tận hàn quang. "Thả ta ra đệ đệ." Hắn nhảy lên một cái, chém xuống một kiếm, mũi kiếm chỉ bức màu đen sương mù. Cũng liền vào lúc này, Phong Hỏa đột nhiên ngửa đầu, trầm ngâm một tiếng, tùy theo bao khỏa hắn sương mù màu đen tại lúc này tiêu tán, càng là nhấc lên một vòng sóng năng lượng đột nhiên quyết tán, trong khi tiến lên Diệp Đình Mộ né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Địa một tiếng, chiều tiêu trên người uy áp cũng tại lúc này tiêu tán, đồng dạng bị mới cái kia đạo sóng xung kích hất bay ra ngoài. Hai người bay ngược, hung hăng đập vào sau lưng trên vách đá, phát ra một trận oanh minh, càng là sinh sinh đụng nát vách đá. Hai người theo đá rơi rơi xuống, lần nữa ngã xuống mặt đất, đau đớn kịch liệt quét sạch Diệp Đình Mộ toàn thân. Nhưng là hắn nhưng không có dừng lại, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, lấy hóa lôi trèo trống đứng lên, tiếp tục hướng phía trước. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Phong Hỏa không thể có sự tình. Phong Hỏa, mà lúc này Phong Hỏa theo sợi tóc một lần nữa rơi xuống, cũng một lần nữa mở mắt ra. Hắn nhàn nhạt trả lời, "Ca, ta không sao, đừng tới đây." Chương 108. Phong Hỏa khôi phục ký ức, rút đao. Chương 108. Phong Hỏa khôi phục ký ức, rút đao. Diệp Đình Mộ nghe vậy, ngừng lại bước chân, muốn nói lại thôi, cuối cùng đem hóa lôi cắm vào mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Phong Hỏa quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Đình Mộ, tùy theo khỏe miệng liệt ra một vòng đường cong, cười nói, "Ca, ngươi nói không đúng, ta không phải đao thần chuyển thế, ta là Ma Tôn." Diệp Đình Mộ nghe vậy, sửng sốt một chút. Hẳn là Phong Hỏa đã thức tỉnh ký ức sao? Hắn cảm giác, Phong Hỏa cả người khí chất tại vừa rồi một khắc này cũng thay đổi, trở nên để cho mình có chút lạ lẫm. Hắn mực lông mày không khỏi buông xuống mấy phần, trong mắt cũng từ mới lo lắng cùng lo lắng trở nên nghiêm trọng. Diệp Đình Mộ đoán không sai, Phong Hỏa đúng là tiếp thu trí nhớ của kiếp trước. Đời trước của hắn là Ma Tôn, giới biển một trận chiến, suýt nữa vẫn lạc. Sau đó bị Trường Sinh Điện một nữ tử cứu giúp, có thể bảo toàn. Sau trở lại ba ngày chi địa, lại bị tập kích giết, cuối cùng vẫn lạc. Trước khi chết hắn đem ma đao, binh khí của mình ném ra, phá vỡ tam giới hàng rào, đã rơi vào phàm trần. Lúc ấy rơi xuống chính là nơi này. Từng màn vất qua trong lòng, hết thảy đều là một trận âm mưu, giới biển cũng tốt, vẫn lạc cũng được. Thậm chí trước mắt Triều Thị đều chỉ là một trận âm mưu. Triều Thị cũng không phải là Ma Tôn huyết mạch, chẳng qua là ma tộc thôi. Năm đó ma đao rơi phàm trần, ma tộc muốn lấy chi mà không được. Mới Ma Tôn sợ hắn chuyển thế chi thân lại đến ba ngày, thanh toán kia giới biển một chuyện, cho nên phái ra Triều Thị nhất tộc hạ phàm trần, vì giữ vững Ma Tôn đao, cũng là vì chờ hắn xuất hiện. Triều Thị nhất tộc nguyền rủa chính là ma đao sở hạ. Nó nguyền rủa tộc này thọ bất quá 300, vì chính là trừng phạt sự phản bội của bọn họ. Chỉ là trải qua vạn năm phí thời gian, Triều Thị bây giờ ngay cả biết chân tướng người đều không có. Triều Thiên Quyết nói cũng không đúng, bọn hắn bộ tộc này cũng không phải là vì rút ra ma đao mà tồn tại, mà là vì ngăn cản Ma Tôn chuyển thế rút ra ma đao mà tồn tại. Còn có kia thần quốc đã là Triều Thị át chủ bài, cũng là vì chờ Phong Hỏa hiện thân mới lưu lại. Về phần Liêu Yên Yên, thế mà chỉ là ma đao khí linh một vòng chấp niệm vào phạm tục thai bên trong. Khí linh cùng Ma Tôn kiếp trước chinh chiến vài vạn năm, giữa hai người quan hệ đã là chủ tớ, cũng cao hơn chủ tớ. Đây cũng là vì sao Phong Hỏa đối thế gian nữ tử đều không cảm mạo, lại duy chỉ có đối Liêu Yên Yên vừa thấy đã yêu nguyên nhân. Mà Liêu Yên Yên tại kia xóa chấp niệm ảnh hưởng dưới, tự nhiên mà vậy cũng thích Phong Hỏa. Đây chính là nối lại tiền duyên ý tứ. Phong Hỏa quay đầu lại, nhìn trước mắt ma đao, rơi vào trầm tư, cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Rút ra ma đao, không ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Khôi phục bộ phận ký ức hắn, biết mình sứ mệnh, hắn rất có thể sẽ rời đi, không ai biết thời gian này là bao lâu. Hắn không muốn rời đi, không nỡ đại ca, không nỡ tam đệ, cũng không nỡ tứ muội, ngũ muội. Thế nhưng là khôi phục bộ phận ký ức hắn, cũng rốt cuộc không phải nguyên lai cái kia Phong Hỏa. Lúc đầu hắn muốn làm gì, liên liên sẽ làm gì, tùy tâm sử dụng. Gặp sao yến vậy, chỉ cần người nhà đều tại, cái khác hết thảy đều là hư ảo. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng rốt cuộc không thể nghĩ như vậy. Hắn tại phàm trần một thế này, một mực sống được như một đứa bé. Dù là 20 tuổi niên kỷ, vẫn như cũng là một lời trẻ con chi tâm. Hắn cắn răng, quay đầu đang nhìn một chút Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ gặp Phong Hỏa như vậy nhìn xem chính mình, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm bất tường. Hắn luôn cảm thấy, mới về sau, Phong Hỏa thật biến thành người khác. Lần nữa bốn mắt nhìn nhau, loại kia không thích hợp ý nghĩ, càng lại như giếng phun tức bộc phát. Hắn biết, Phong Hỏa trong mắt không nên có loại ánh mắt này. Kia là do dự, cùng lựa chọn không chừng thời điểm mới có ánh mắt, càng là mang theo từng tia che giấu. Phong Hỏa chưa từng sẽ có ánh mắt như vậy, cũng sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Hắn hô, "Lão nhị." Phong Hỏa đồng dạng nhìn xem hắn, không có ứng, cũng không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Diệp Đình Mộ dừng một chút, chăm chú nói ra, nếu là không muốn nổ, liền không nổ, không có việc gì, vô luận như thế nào, có đại ca ở đây. Tiếng nói lọt vào tai, không hiểu cảm giác an toàn, nhưng lại cũng có quá đa tâm chua. Đại ca vẫn luôn tại, thế nhưng lại là một người tiếp nhận nhiều lắm. Hắn vẫn không có nói chuyện, mà là ngửa đầu nhìn lên trời màn. Nói thầm trong lòng, nếu là hết thảy đều là chú định, nhất định đi kia ba ngày phía trên, vậy liền để ta đi đầu một bước, vì đại ca, vì đệ đệ muội muội, đặng thanh trở ngại đi. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay. 10 tuổi về sau, hắn mỗi ngày vung đao, từ lúc mới bắt đầu 3000, cho tới bây giờ 3 vạn. 10 năm qua một mực như thế, mưa gió không ngừng. Vì vô địch thiên hạ, nhưng là đồng dạng cũng là vì, một ngày kia, mình có thể đứng ở đại ca trước mặt, thay hắn chống lên Diệp ra trời. Hắn biết, huynh muội bọn họ 5 người, tương lai chắc chắn muốn đăng lâm 3 ngày, quyết chiến giới biển. Đánh xong 2 vạn năm trước, không có đánh xong trận chiến kia. Hắn khôi phục trong trí nhớ, có như vậy một đoạn, là giới linh cùng hắn đối thoại, để hắn đời này chuyển thế, sẽ xuất hiện tại một người bên người, mà hắn sẽ bảo vệ mình, sẽ không chết yểu, càng sẽ trong tương lai, cùng bọn hắn cùng một chỗ, tại giới hạn biển. Người kia, chính là trước mắt Diệp Đình Mộ. Nếu là nói này nhân gian 20 năm, đều là sát phạt, địch nhân của bọn hắn, một đường không thôi, nhưng cũng còn có bằng hữu. Nhưng là kia 3 ngày bên trên, lại là thế gian đều là địch. Người, ma, yêu, gần như hết thảy mọi người, đều không muốn khi nhìn đến hắn, nhìn thấy Thanh Phong, nhìn thấy Kinh Hồng, xuất hiện lần nữa. Bởi vì bọn họ chết cùng những người này đều không thoát khỏi liên quan. Bọn hắn sợ hãi bị thanh toán. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết bọn họ, để bọn hắn không còn xuất hiện. Thế nhưng là thiên nhất định phải trèo lên, chiến nhất định phải đánh. Hắn không có lựa chọn. Hắn ánh mắt cuối cùng hội tụ tại trước mắt tràn đầy hắc vụ tràn ngập ma đao bên trên, hô một câu. Ca. Thế nào? Lão nhị. Về sau, đổi ta bảo hộ ngươi. Nói xong hắn bước ra một bước, hướng ma đao chậm rãi tới gần. Diệp Đình Mộ lại tại nguyên địa, có như vậy một sát na thất thần. Hắn không có ở ngăn cản phong hỏa. Hắn biết, phong hỏa rút đao, đây là sứ mạng của hắn. Vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, đối với 3 ngày sự tình, hắn hiểu rõ một chút. Ma tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí nhân tộc. Những này là địch là bạn, đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là, nếu là tương lai muốn đánh, không quan tâm nhiều mấy cái như vậy. Tự nhiên cũng không quan tâm ít mấy cái như vậy. Hắn nhẹ giọng mắng một câu. Tiểu tử thúi. Phong hỏa, đưa tay ra. Bàn tay chậm rãi cầm ma đào trôi đao. Chỉ là trong chốc lát, phong hỏa đáy mắt tràn đầy kiên quyết. Cũng chỉ là một mấy mắt. Bốn phía xiềng xích bắt đầu điên cuồng chấn động. Kia ma đao càng là tại lúc này. Nhấc lên ngập trời khí lãng. Gió một trận thổi qua. Tạo nên cho bụi. Thổi tan hắc vụ. Ma đao dáng vẻ rõ ràng hiện hiện trước mắt. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh đại đao. Cũng là một thanh quát đao. Trôi đao phía trên, điêu khắc kỳ quái đồ án. Thời khắc này thân đao, tăng thêm một vệt ánh sáng. Vang một tiếng. Toàn bộ sơn phong bắt đầu đung đưa kịch liệt. Kia xiềng xích càng là phát ra đâm mà tiếng vang. Phong hỏa chìm lông mày. Lao hỏa kế, tỉnh dậy đi, theo ta tại chiến một thế. Chương 109. Phong hỏa nhập thánh chương 109. Phong hỏa nhập thánh. Trục lục thành, tứ ngược phong tuyết trong nháy mắt đống nhiên ngừng lại. Không tại hạ. Mênh mông mang trên bầu trời. Từng đợt gió, đem tầng mây dày đặc thổi tan. Một tia nắng, tựa như đem hết toàn bộ khí lực. Rốt cục rơi xuống. Là như vậy lóa mắt, như vậy bắt mắt. Mọi người kinh ngạc ngửa đầu, nhìn xem kia sạch sẽ bầu trời, nhìn xem kia ánh mặt trời chói mắt. Mê mang. Tranh giành tuyết rơi gần như 2 tháng. Đây là 2 người bọn họ mới đến, lần thứ nhất, nhìn thấy ánh nắng. Đã lâu cảm giác, luôn luôn khiến người ta cảm thấy không chân thực. Bọn hắn ngu ngơ nhìn lên bầu trời. An tĩnh dị thường. Đồng nhiên lúc này, kia mới sạch sẽ trên bầu trời. Không hiểu đã tuôn ra vô tận mây đen. Bọn chúng cuộn cuộn, lao nhanh, sau đó hướng phía vô danh đỉnh núi, tranh nhau chen lần đánh tới. Liên tựa như kia trên đại dương bao la nhấc lên sóng, một đợt lại một đợt. Mọi người bắt đầu kinh hoàng. Bắt đầu sinh lòng e ngại. Núi bắt đầu run lên. Ngay tiếp theo mặt đất cũng tại bắt đầu run lên. Lay động cảm giác càng ngày càng rất. Càng ngày càng rất. Có người thậm chí đứng không vững, trực tiếp mới ngã xuống đất. Trong đám người, bắt đầu có người thét lên, có người la lên. Có hài đồng đang khóc lóc. Đám người thần sắc tại lúc này càng là khẩn trương một chút. Cho dù là mùa đông, lòng bàn tay của bọn hắn cũng vào lúc này tràn ra mồ hôi. Liêu Yên Yên càng sâu. Nàng luôn cảm giác có một cỗ cảm giác quen thuộc đang triệu hoán chính mình. Thân thể của nàng càng là không bị khống chế muốn đi trước người núi mà đi. Đại Hắc Châu trong mắt hiện lên một tia rung động. Bất quá cái này xóa rung động cũng không phải là trước mắt núi, cùng trên trời hắc vụ mang cho nó. Diệp Đình Mộ cùng nó nói qua, phong hỏa là ma tôn. Nó mặc dù không cách nào thôi diễn ra phong hỏa mệnh cách, nhưng là đối với Diệp Đình Mộ lý do thoái thác, nó cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Ma tôn nhổ ma đao, làm ra chút động tĩnh tại bình thường cực kỳ. Bất quá lúc này nó ánh mắt lại là nhìn về phía kia tộc phong. Nó kiêng kỵ căn nguyên đến từ nơi đó. Trong mắt của nó cũng đồng dạng hiện lên một vòng thận trọng. Chẳng lẽ chuyện năm đó cũng không phải là mình nhìn thấy? Trận chiến kia, ma tộc cũng có người tham gia, nếu là như vậy, nó biết, phiền toái. Nhưng là bây giờ, nhưng cũng không còn kịp rồi. Nó chỉ có thể cầu nguyện mình cả nghĩ quá rồi. Cùng lúc đó, 3 ngày phía trên, ma giới trời ma tôn trong điện. Đương kim ma tôn đột nhiên mở 2 mắt ra. Một đôi huyết hồng đôi mắt bên trong tràn đầy âm tàn. Hắn nặng nề nói ra, "Tôn thượng, ngươi cuối cùng là xuất hiện, xem ra, Thương Khung Điện sứ giả, thật không lừa ta." Khoe miệng của hắn treo vô tận âm tàn, trong mắt càng là hiện đầy dữ tợn sắc. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng như vậy vung lên, trước mắt hiện hiện một mảnh hư vô mờ mịt sương mù. Sương mù vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hiện ra một tiết màu đen sương. Sương dài 3 tấc, toàn thân đen nhánh, bên trên lại có khắc huyết hồng sắc văn rơi. "Tỉnh dậy đi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, đoạt xá ma tôn." Hắn như vậy nhẹ nhàng vung lên, cái kia màu đen sương cốt bên trên văn rơi bắt đầu tản ra màu đỏ ánh sáng. "Ha ha ha, ha ha ha. Ma tôn đại nhân, lại xem ra phép ngươi là như thế nào chết tại nho nhỏ tàn hồn trên tay đi, ha ha ha." Mà lúc này phong hòa vẫn như cũ còn tại rút đao, vô số hắc khí tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cũng đang điên cuồng hấp thu. Cố khí tức này, Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu chưa thấy qua. Nếu là đại hắc tại, tất nhiên có thể nhận ra, đây cũng là cái gọi là ma khí. Ma khí chính là ma tộc chuyên môn, như là nhân tộc nguyên khí. Lúc này đao chưa ra, bất quá xích sắt kia dĩ nhiên đã bị chấn bể 3 cây. Lại giờ phút này, phong hỏa khí tức đang kéo dài tiêu thăng. Siêu phàm tứ trọng, siêu phàm ngũ trọng, nhập thánh cảnh nhất trọng. Trên người hắn tán phát uy áp càng phát ra mãnh liệt, màu đen khí thể tràn vào càng lúc càng nhanh. Giữa thiên địa cũng không có chỗ không tại. Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu gặp một màn này, giống như thấy quỷ. Đặc biệt là Diệp Đình Mộ, nhìn xem phong hỏa cảnh giới đang điên cuồng tiêu thăng, cả người hắn đều tê. Cái này mẹ nó so với mình bật học nhanh hơn á cổ của hắn kết nhấp nô. Trước có Triều Tiêu, trong vòng 5 năm, siêu phàm định phong vào thánh. Hôm nay phong hỏa lần nữa phát lực, phá vỡ lấy hắn nhận biết, đã là nhập thánh cảnh cửu trọng. Thế nhưng là cảnh giới vẫn như cũ còn tại lên cao. Diệp Đình Mộ vô ý thức sờ lên bên hông, ở trong đó chứa một bản tôn tử binh pháp. Hắn lần đầu cảm thấy có được hệ thống, giống như cũng không có thơm như vậy. Nhìn xem trước mắt phong hỏa, ma tôn chuyển thế, 20 tuổi, liền mẹ nó muốn thành thánh. Trong mắt của hắn là hưng phấn, cũng là chấn kinh, đương nhiên cũng đồng dạng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hưng phấn là đệ đệ mình mạnh lên, cái này luôn luôn một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Khiếp sợ là phong hỏa cái này so bật học còn muốn khoa trương thăng cấp phương thức. Bất đắc dĩ là cứ như vậy biến thái đệ đệ, về sau sợ là thật không cần mình tại bảo vệ. Cũng liền vào lúc này, phong hỏa khí tức lần nữa bộc phát. Ông, một tiếng, phong hỏa khí tức cả người lại thay đổi. Kìa thánh nhân trên đỉnh, một đạo chuông vang vang lên. Đông, ung dung quanh quẩn giữa thiên địa. Thời gian qua đi 5 ngày, cửu châu vui chuông đang vang lên, lại thêm một thánh. Mọi người bắt đầu là mê mang, ngược lại tùy theo hãi nhiên, cuối cùng là chấn kinh. Vui chuông vang, lại thêm mới thánh. Đến cùng là ai đột phá? Cái này còn phải hỏi, vô danh phong lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là đao vương hoặc là kiếm vương đột phá. Không thể nào, bọn hắn đều mới là siêu phàm cảnh a. Cái này lên núi còn không có 2 canh giờ đâu, làm sao có thể đột phá? Nhiều mới mẻ, tam vương đều là biến thái, có thể cùng người bình thường so sao? Không linh tự ba đại Phật Đà gặp một màn này, cũng là không khỏi lắc đầu. Bọn hắn là có thể phát giác được, cái kia đạo thánh nhân khí tức chính là đến từ vô danh phong. Bọn hắn năm đó đột phá thánh nhân, kia bế quan khép lại chính là mấy tháng, kinh lịch tiên tân và khổ mới thành công. Thế nhưng là bây giờ Triều Tiêu cũng tốt, vẫn là hôm nay phong hòa lại hoặc là Diệp Đình Mộ cũng được. Cái này 2 lần thành thánh, đều giống như chơi đùa. Veo một cái nói thành là thành. Phải biết, 3 người này, lớn tuổi nhất Triều Tiêu đều mới 28 tuổi. Vốn cho là Triều Tiêu liền hẳn là Đông Hải trẻ tuổi nhất thánh. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái so với hắn tiểu nhân. Thật sự là người so với người, tức chết người. Người khác đột phá, đơn giản như uống nước. Mà bọn hắn đột phá, kém chút vứt bỏ nửa cái mạng. Cái này lại há có thể không cho thế nhân chấn kinh đâu. Mà lúc này, phong hỏa thành thánh, khí tức nhưng như cũng không giảm. Quanh thân còn tại hấp thu giữa thiên địa sương mù màu đen. Triều Tiêu giờ phút này đều mẹ nó muốn cho mình 2 bàn tay. Hắn thấy được phong hỏa cảnh giới từ thánh nhân nhất trọng, bị một cái, thánh nhân nhị trọng, cuối cùng dừng lại tại thánh nhân cửu trọng thiên tu vi. Đây chính là nửa bước thần tiên cảnh giới. A Diệp Đình Mộ cũng như là nuốt nước bọt đồng thời nhà danh nói, đậu xanh rau má, đây là muốn thượng thiên tiết đâu à? Một ngày rút đao, nhập thánh nhân đỉnh phong, từ đây thiên hạ hoành hành. Cái này để người ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi? Nếu không nói người ta là ma tôn đó sao? Nói thật, hắn thật hâm mộ. Mà lúc này phong hỏa cũng đem ma đao rút ra một tấc, hắn chợt quát một tiếng, lên cho ta. Phanh, 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 vô số xiềng xích cùng kêu lên đứt gãy, ma đao hành không xuất thế, giống như thương thiên đang gầm thét, tràn ngập trong nhân thế. Phong hỏa giơ trường đao, lạnh thấu xương lưỡi đao, để cho người ta nhìn một trong mắt, liền sợ từ sinh lòng. Toàn thân hắn tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Đình Mộ biết, kia là hủy diệt. Chương 110, thần quốc gia, chiến. Chương 110, thần quốc gia, chiến. Ma đao ra, thương khung biến sắc, tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, tỏ khắp ra từng đạo màu ửng đỏ thiểm điện, cùng với tiếng sấm ầm ầm. Tựa như thần minh gầm nhẹ, ở nhân gian quanh quẩn. Phong hỏa đột nhiên nổ bắn, xâm nhập không trung, cầm đao mà đứng, màu trắng áo bào cùng với trường đao màu đen, quanh thân kéo lấy sương mù màu đen. Hắn hai con ngươi như nước, nhìn chòng chọc vào tổ phong phương hướng. Cũng liền vào lúc này, Diệp Đình Mộ cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức, quét sạch, cùng với hàn phong đập vào mặt. Lại sau đó, kia tổ phong phía trên, một vệt ánh sáng phá vỡ thần miếu đại đường bay vào thương cung. Mơ hồ trong đó nghe được có người đang kêu, thần cốt động, thân xương động. Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một tiết xương cốt lơ lửng không trung. Sát na kích xạ, một cái bóng mở hiện hiện, giống như cự nhân lập vu trường không. Hư ảnh toàn thân đen nhánh, hất lên một kiện trường bào màu đen. nắm trong tay lấy một thanh màu đen cự phủ. Hắn cúi đầu, đem mình giấu tại trong bóng tối, tán phát khí tức, để bốn phía thời gian tại lúc này đông kết. Triều Tiêu nghẹn ngào, tổ thần, làm sao có thể? Bóng đen này bộ dáng, cùng Triều Thị gia phả bên trong chỗ ghi lại, huyết tế thần cổ triệu hoán mà đến tổ thần giống nhau như lúc. Diệp Đình Mộ cũng theo bản năng nuốt nước bọt. Trước mắt bóng đen là thần, cảnh giới tuyệt đối là tiên tri cảnh. Bởi vì hắn hệ thống giờ phút này đều nhìn không thấu đối phương. Lúc này toàn thành xôn xao, tranh giành chi dân ngộng cũng luôn cuống. Mà Triều Thị huyết mạch giờ phút này thì là bị kinh hãi trong đầu trống rỗng. Thần cốt cần hiến tế vạn người chi huyết mới có thể hiện thân. Bây giờ vì sao mình chạy ra ngoài? Phong hỏa trường đao trước chỉ, một tiếng thanh âm hùng hậu quanh quần tiên địa. Ngươi, vì sao lần nữa? Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, do dị ra một đôi trống rông đôi mắt, mặt mũi của hắn tại trong hư vô nhìn xem âm lãnh đến cực điểm. Thanh âm nhàn nhạt cũng theo đó truyền ra, nhưng lại giống như kia hồng trùng xa xa phiêu truyền. Đồng ma tôn mệnh, lần nữa chờ đợi, mà chém về sau nhổ ma đau người. Ha ha, Phong hỏa cười lạnh, tiếp tục nói, lớn mật, bản tọa mới là tôn, ngươi chẳng lẽ muốn chạm bản tọa? Màu đen to lớn hư ảnh nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, đúng vậy. Phong hỏa nói, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Bóng đen trong tay màu đen búa khí thế càng sâu, làm ra một cái tư thế xin mời. Ta tuy chỉ là một sợi tàn hồn, bất quá vẫn là thỉnh cầu trước tôn chủ xuất thủ trước, lấy đó ta chi trung tâm. Nghe được trung tâm hai chữ, Phong hỏa lần hai cười, phản bội ta, thần phục mới tôn, còn tại này chặn giết ta chi chuyển thế, ha ha, tốt một cái trung tâm. Bóng đen trầm ngâm, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Một màn như thế đối thoại, rơi vào trong mắt thế nhân, trong hai, mọi người trở nên càng thêm mê mang. Kia từng cái chữ là như vậy lạ lắm. Diệp Đình Mộ lại là nghe rõ, tình cảm Cựu Châu Triều Thị không phải ma tôn về sau, canh giữ ở nơi đây chỉ là vì chờ rút đau người, cũng chính là ma tôn chuyển thế xuất hiện. Vậy cái này Triều Thị là địch không phải bạn, ác kia ba ngày phía trên ma giới trời, xem ra cũng là địch nhân của mình. Trách không được mới Phong hỏa rút đao thời điểm do dự, xem ra là đã sớm biết ở trong đó âm mưu. Bất quá nếu biết, vậy cái này đao liền không thể nổ. Lẽ ra chờ mình vào thánh, có thể chạm tiên mới ổn thỏa. Bất quá lúc này nói cái gì đều vì lúc quá muộn, nắm đấm của hắn theo bản năng nắm chặt mấy phần. Trang diện lâm vào ngắn chiếm giằng co. Giữa thiên địa, ngoại trừ hai người đối thoại, duy giữ yên tĩnh. Phong hỏa thấy đối phương không nói gì, liền tiêu động lưỡi đao, nỗi khổ tâm. Vậy hôm nay ngươi không phải là đánh không thể. Thật có lỗi, sứ mệnh của ta chính là chạm ngươi cô này thân đao. Phong hỏa nghe vậy xem như minh bạch, hắn không có ở xoắn xuýt. Đôi mắt trầm thấp, một vòng hàn mang chợt lóe lên. Tùy theo hai chân dùng sức đẩy mạnh, cả người giống như một đạo như lưu tinh bắn tung ra. Trong tay ma đao rung động, phản phất xé rách thiên cung. Vậy liền đi chết. Bóng đen gặp Phong hỏa độc thủ, hắn cũng không có ở do dự. To lớn hư ảnh giơ cao chiến phủ, đột nhiên đánh xuống, mà người giữ lẫn nhau, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Ầm ầm, một đoàn sóng xung kích hiện hiện màn trời, đương theo lấy kinh khủng uy áp quét sạch, chấn trên mặt đất người, hai lỗ hai phát minh, tức thì bị tia dao phong tạo nên sóng xung kích, đã không cách nào mở hai mắt ra. Nhưng ngay cả như vậy, oanh minh lại là không thôi. Chỉ gặp ngày đó màn bên trên, một lớn một nhỏ, hai đạo bóng đen vẫn tại giao phong, tốc độ cực nhanh, nhanh chỉ làm cho người nhìn thấy từng đạo tỏ khắp tàn ảnh, cùng với ầm ầm tiếng vang, trục lộc thành loạn. Dạng này giao phong, so với mấy ngày trước, mấy chục thánh loạn chiến, mang tới cảm giác gáp bách còn mạnh hơn. Kia tiếng nổ càng là có thể đem một số người chấn động ngất đi. Dạng này chiến tranh, là thần minh chiến tranh. Bọn hắn không biết, kia thần cốt vì sao nhất định phải giết Phong hỏa, đao vương của bọn họ. Nhưng là bọn hắn lại biết, kia thần cốt tồn tại cũng là bởi vì hắn mà tồn tại. Thần cốt chờ ở nơi đây, cũng là vì chờ cái này rút đao người. Mà Phong hỏa chính là cái này rút đao người. Đây là bọn hắn từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau phân tích ra được kết quả. Đám người bắt đầu thoát đi, nghĩ đến ngoài thành dũng manh lao tới. Mấy ngày trước một màn, không người nào nguyện ý tái diễn. Tòa thành này rốt cuộc không nhịn được đả kích. Tiếng hô hoán, bối rối âm thanh, dẫm đạp âm thanh tràn ngập toàn bộ tranh giành. Cũng là bị cái kia thiên không bên trên tiếng nổ hoàn toàn che giấu. Cuồng phong tùy ý từ thiên không phía trên rơi xuống. Những nơi đi qua, tồi khô là hủ. Triều Phong cắn răng, hắn hạ lệnh quân đội sơ tán quần chúng. Đại Hắc cúi thấp xuống mắt, thủ luyện hóa ra bản thể. Đối cả đám nói ra, mau lên đây, ta mang các ngươi rời đi. Chính nó rất rõ ràng, dạng này chiến tranh nó không cách nào tả hữu, nhưng lại yêu chủ lại không thể có sai lầm. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, cũng là thật lâu không thể trở về qua thần tới. Tại lấy lại tinh thần lúc, hắn không do dự, trên đất hóa lôi mãnh nhưng rút ra. Triều Tiêu gặp vấn đề này nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Đình Mộ cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, chém các ngươi Triều thị thủ hộ thần. Hắn không muốn quản không phải là, cũng không muốn quản nguyên nhân gây ra. Đệ đệ của mình nhất định phải thủ hộ. Dù là đối thủ là thần, cũng không sợ. Huống chi, cái này cái gọi là thần, trong mắt hắn, bất quá là một đạo tàn hồn thôi, căn bản không có nhục thân. Chưa hẳn liền không thể đánh. Hắn cầm hóa lôi công kích, sau đó đạp đất mà lên, mạnh nhất một kiếm thần phản phát động, ngàn vạn lôi đỉnh trong nháy mắt kích xạ, thiên khung phía trên lôi điện tứ ngược. Lão nhị, ta đến giúp ngươi. Xì, thử kéo kéo. Ầm ầm, hóa lôi chi phong cùng với lôi đỉnh, một kiếm chém xuống, vô số lôi đỉnh hội tụ thành một đạo lôi trụ, vang một tiếng bổ vào hư ảnh phía trên. Hư ảnh bóng đen hoảng hốt một khắc, nhan sắc cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Lại tới một cái không sợ chết, bất quá, nhưng cũng vô dụng. Diệp Đình Mộ không nói nhảm, kiếm thế lên tay, kiếm tiên lâm phàm, một kiếm đang xuất, bát hoang tịch diệt. Vu trưởng không nhắc lên vạn trọng khí lãng, vẹn vẹn hai kiếm, trước mắt cái gọi là thần minh, lui về sau hai bước. Có ý tứ. Hắn lời còn chưa nói hết, phong hỏa lưỡi đao đúng hẹn rơi xuống, lại là một trận vang lên ầm ầm. Hư ảnh nửa bên mặt lại bị sinh sinh chấn vỡ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đáng chết, cảm thụ đến từ thần ban cho ngươi tuyệt vọng đi. Chương 111, Tam Vương Chiến Tàn Hồn. Chương 111, Tam Vương Chiến Tàn Hồn. Tàn hồn bóng đen thân hình tại lúc này tăng vọt, chỉ tới che khuất bầu trời. Sau lưng phần lưng tái sinh bốn tay, quanh thân kinh khủng uy áp lần nữa quét sạch. Ngụy thần chi lực tại lúc này đột nhiên bộc phát, hắn đại thủ hướng hư không như vậy tìm đòi, phong hỏa lại bị giữ ở trong tay, lúc này không thể động đậy. Ngụy thần chi lực mặc dù không kịp tiên cảnh chi lực, kia là cũng không phải phàm nhân có thể so đo. Người thường nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nhưng là tốt xấu hai loại sinh vật vẫn là thuộc về cùng một cái vị diện. Như vậy tiên liền chính là hàng duy đả kích, tựa như tam thể tinh nhân đối lam tinh văn minh ném hai hướng bạc, dù là ngươi là thánh nhân, trong mắt hắn cũng giống như một hạt nhỏ bé bụi bặm. Bất quá may mà trước mắt thần cốt huyền hóa ra cái này một vòng tàn hồn, thực lực cũng không phải là tiên cảnh, chỉ là đến gần vô hạn tiên tồn tại, nhưng cũng là đông hải vực không người có thể đạt tới độ cao. Diệp Đình Mộ gặp phong hỏa bị khống chế, không do dự, gió táp một kiếm phát động, nhanh chóng tiếp cận. Thả ta ra đệ đệ, kiếm pháp gió táp, kiếm ra ai gió nổi lên, chém xuống một kiếm. Tàn hồn hư ảnh hắc vụ lạnh nhạt tiêu tán, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ là phàm nhân, nào dám đối ta xuất kiếm? Diệt. Thoại âm rơi xuống, tàn hồn hai con ngập trời trên cánh tay rộng lượng bàn tay, hướng Diệp Đình Mộ đánh tới. Phanh. Một tiếng, cùng với một trận oanh minh, Diệp Đình Mộ cả người bị bao khỏa. Phong Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. A. Hai con ngươi đỏ như máu, quanh thân màu đen khí tức càng sâu. Ma đao càng là vào lúc này giấy lên màu đen liệt diễm. Hắn đột nhiên vung ra một đao. Phá. Đao lên, màu đen liệt diễm thiêu tận thương khung, chôn bụi hết thảy. To lớn lưỡi đao hóa thành vô tận sát gió, ngạnh sinh sinh xé rách nắm chặt hắn tàn hồn cánh tay. Cùng lúc đó, tàn hồn nắm chặt Diệp Đình Mộ địa phương, đột nhiên hiện lên một tia dòng điện, tùy theo kinh thiên kia lôi dẫn lên. Bèn, một tiếng, Diệp Đình Mộ mang theo ngàn vạn tử điện, phá không mà ra. Thần phạt. Tàn hồn trong mắt sát na hoảng hốt, mang theo một tia kinh hãi. Thật mạnh phàm nhân, khiến người ngoài ý. Diệp Đình Mộ khẽ miệng liệt ra một vòng đường cong, một tay bấm niệm pháp quyết, kim thư hiện hiện. Lạnh lùng nói ra, còn có cả ngoài ý muốn, tiếp lấy. Gió tới. Điện lên. Tứ tượng chi thuật phát động. Màn mưa cùng với cuồng phong gió điện, lôi đình nghênh minh, sát na thẳng hướng tàn hồn. Tàn hồn không thôi vì nhưng, tay phải hắn phất một cái, bốn đạo kỹ năng nhẹ nhõm hóa giải. Như thế mánh khóe, cũng dám chiến thần. Cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, Diệp Đình Mộ sau lưng hư ảnh hiện hiện, lần nữa phát động bát hoang một kiếm. Mây tụ mây cạnh, đãng sóng kiếm ngàn vạn trọng, càng kèm thêm tử điện bạt bạn, kích sạn, tứ ngược, che kín toàn bộ màn trời. Tùy theo mà đến, cũng có phong hỏa chấn thiên một đao. Một đao kia, minh diệt thương sinh. Đao chưa đến, lưỡi đao lấy rơi. Ngao. Một tiếng long ngâm trống rống lên, chiếu tiêu tùy theo giết ra. Hắn quyền ra, như thế bảng. Tính ta một người, một quyền này, băng thiên. Tam Vương kế xuất, chiến thần minh. Trời tối, ba đạo sóng xung kích, phá hủy quanh mình núi, trục lộc thành trời, tựa như vào lúc này rách ra ra. Bất quá chiến đấu vẫn như cũ không ngừng. Ba người thay nhau phóng thích sát chiêu. Đối phó cường giả, kẻ yếu không có lựa chọn, ngoại trừ hỏa lực bao trùm. Không còn cách nào. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Ba người phối hợp ở giữa, đem tàn hồn dẫn xuất vô danh đỉnh núi, dẫn xuất trục lộc thành. Chiến đấu từ tranh giành bầu trời, dẹp đường ngoài thành vùng ngoại thành. Mặt đất bắt đầu lay động, đất đá bắt đầu băng liệt. Thời gian dần trôi qua, mùa đông lạnh không có ở đây, bởi vì kia từng đợt khí lãng phản phất muốn đem hết thể hòa tan. Kinh Hồng, Thanh Phong chờ người thời khắc nhìn chăm chú lên chiến trường, lo lắng chi tình không lấy nói nên lời. Có thể đánh thắng sao? Bọn hắn không biết. Thanh Phong nói, Đại Hắc, ngươi mau ra tay à, một quyền đánh ngã hắn, ngươi không thấy ta đại ca rơi vào hạ phong. Đại Hắc từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bên trong chiến trường kia, không phải hắn không muốn xuất thủ, mà là hắn biết nếu là hắn xuất thủ sẽ phiền toái hơn. Khi đó phải đối mặt cũng không đương đương là ngụy thần. Kinh Hồng đá lấy chân, giận dữ thầm mắng, vì cái gì những người này đều muốn đánh ta ca, không dứt, ta thật muốn đem bọn hắn toàn chơi chết. A a a a, xác thực như Kinh Hồng nói, mảnh thế giới này thế gian đều là địch. Thế nhưng là thiếu niên còn không có lớn lên, hắn không nên tiếp nhận nhiều như vậy mới đúng. Thủ nghe vậy cúi đầu, nói nếu như ngươi nghĩ ta có thể xuất thủ. Kinh Hồng ngửa đầu, nhìn trước mắt đại gia hỏa. Thật, nguyện vì ngươi mà chiến. Kinh Hồng chần chờ một giây, mặc dù không biết đối phương vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng hay là nói ra, vậy ngươi đi đi. Thủ nghe vậy, nhắm mắt, cúi đầu đối Kinh Hồng bái một cái. Đây là yêu tộc, chuyên môn lễ nghi. Sau đó trong mắt tinh mang hiện hiện, vỗ cánh nhập trời cao, thẳng hướng kia xóa tàn hồn, cùng với một đạo cực nóng của sáng, oanh sát đi lên. Đại Hắc không khỏi thầm mắng, ngu xuẩn, liền cái này đi lên, không phải đưa sao? Đối mặt nguy thần, cũng không phải nhiều người liền có thể thắng. Cái này đều không tại một cái vị diện bên trên. Tình hình chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Theo thời gian trôi qua, Ba người nguyên khí hao phí không sai biệt lắm, không cách nào liên tục phát động sát chiêu, ba người một thú dần dần rơi vào hạ phong. Tàn hồn lại là càng đánh càng điên cuồng. Trong miệng tỉnh phảng phát ra kiệt 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 tiếng cười. Cùng ngay từ đầu cái kia tàn hồn đơn giản tưởng như hai người, hắn một quyền vung ra, đánh vào thủ mặt phía trên. Thú thân thể to lớn ầm vang bị đánh rơi. Phanh! Một tiếng, tiếng vang ầm ầm, để cho người ta đinh tai nhức óc. Mặt đất tức thì bị thủ thân thể ném ra một cái cự đại hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Tàn hồn lần nữa vung ra một quyền, chiếu tiêu long ảnh trực tiếp bị vỡ nát. Trong miệng của hắn máu tươi đột nhiên phun ra, con người nổi lên, đồng dạng bay rớt ra ngoài. Diệp Đình Mộ cắn răng, vô luận chạm đối phương nát đối phương bao nhiêu lần, nó lại luôn có thể phục hồi như cũ. Về kết thấp, đối phương thủy chung là một đạo hồn thể, vẫn là một đạo có thể vô hạn chữa trị hồn thể. Bọn hắn căn bản không có đánh. Nói như vậy, bọn hắn có thể đánh đối phương ngàn vạn hạn. Thế nhưng là bọn hắn lại gánh không được đối phương một chút. Đây chính là lực lượng của thần sao? Không, cái này còn không phải chân chính thần, đây chỉ là thần một vòng phân hồn. Quá mạnh. Nếu là chân chính thần, đây chẳng phải là bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng không có. Hắn rút kiếm ở trên, trốn tránh ở giữa, lôi đỉnh tại lên. Phong hòa bằng vào ma đao chi phòng, đến tận đây chưa nhận trọng thương. Thế nhưng là cảnh giới của hắn dù sao chỉ là thánh nhân, hơn nữa còn là vừa đột phá thánh nhân, căn cơ tất nhiên bất ổn, cũng cầm đối phương không có cách nào. Mà trong tay ma đao khí linh chưa khôi phục, căn bản không có cách nào vận dụng. Tàn hồn thấy hai người còn tại dãy rủa, nó giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Kết thúc đi, ma chi trói buộc. Đột nhiên tiên khung phía trên, hai đạo xa lạ khí tức rơi xuống, vang một tiếng. Còn tại du tẩu phong hỏa cùng Diệp Đình Mộ, tại trong cao không, đột nhiên bị giam cầm, không thể động đậy. Diệp Đình Mộ ám đạo không tốt, cũng liền vào lúc này, tàn hồn to lớn nắm đấm vung tới, hai người căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A, phúc, bay rất ra ngoài trong mấy mắt, Vu Trường không kéo một đạo huyết vụ. Chương 112, Thanh Phong thức tỉnh, Đại Hắc xuất thủ. Chương 112, Thanh Phong thức tỉnh, Đại Hắc xuất thủ. Thần chi lực, phàm nhân há có thể cản chi? Cho dù kiếp trước ngươi chính là ma tôn, lại như thế nào, kiếp này ngươi cũng bất quá là nhục thể phàm thai thôi. Uy áp, vô tận uy áp, giống như kinh khủng lĩnh vực, đem ba người một thú áp chế ở địa. Tàn hồn bóng đen bị nổ nát thân thể một lần nữa ngưng tụ. Quả đấm to lớn, như tàn ảnh rơi xuống, tựa như báo tố. Tiếng oanh minh âm thanh vang vọng bầu trời đêm, quanh quẩn giữa thiên địa, chưa hề ngừng. Chiến trường sơn băng địa liệt, khí lãng ngập trời. Thanh Phong bình tĩnh lông mày, nắm đấm nắm chặt. Hắn quanh thân chẳng biết lúc nào, lại có từng tia linh khí đang cuộn trào. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, vô số khí lưu từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Thanh Phong quanh thân. Đại Hắc phát giác một màn này, ám đạo không tốt, đội vàng miệng nói tiếng người. Dừng tay, dừng lại, không thể. Thế nhưng là Thanh Phong lại là bất vi sở động. Từ lần trước, hắn bị Lý Trường Thọ cách không triệu hoán. Tại kia hỗn độn trong hư vô, hắn đã thức tỉnh từng kia ký ức. Mặc dù mơ hồ, lại là rõ ràng. Chỉ là hắn một mực không nói thôi. Hắn giờ phút này ngay tại xung kích Đại Hắc cho hắn bày ra cấm chế. Bởi vì hắn muốn giúp đại ca bọn hắn, hắn không muốn chỉ làm một phế nhân. Quan kỳ nhập định, đại ca nhị ca thân hãm tuyệt cảnh. Hắn không có lựa chọn, nếu là không muốn mất đi. Vậy liên chiến. Đại Hắc cũng không nghĩ như vậy, ngươi không xuất hiện, tối đa cũng chính là cái ngụy tiên ở đây, nếu là Thanh Phong phá tan cấm chế, kia đến chính là chân chính tiên. Đến lúc đó, chính là thật chết không thể chết lại. Đại Hắc cái chán hiện hiện một cái màu đen luân bàn. Vật này chính là đạo tổ kiếp trước chí bảo, lục đạo luân hồi. Nhưng cách trở tự thân khí tức, nó những năm này chính là dựa vào vật này, đã cách trở tiên nhân dò xét, cũng là dựa vào vật này tại Thanh Phong trong thức hải hạ cấm chế. Cũng là bởi vì có vật này, vì vậy, cho dù là có được hệ thống Diệp Đình Mộ, cũng vô pháp nhìn thấu Đại Hắc tu vi, thậm chí cảnh giới. Lục đạo luân hồi bản xuất hiện, bắt đầu điên cuồng phun trào. Một đạo quang trụ bao phủ Thanh Phong, nhưng Thanh Phong lại là bất vi sở động. Trong mắt của hắn tinh mang chợt hiện, trên người cơ bắp bắt đầu phun trào. Vô số linh khí từ bầu trời, đại địa, điên cuồng xông vào trong cơ thể của hắn. Hắn quanh thân, năng lượng tại cuộn cuộn. Ngũ hành tứ tượng chi thuộc tính bắt đầu không ngừng diễn hóa. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền lên ngập trời của sáng. Thiên cung phía trên, bảy sắc hào quang không biết từ chỗ nào mà tới, nhuộm màn trời ngũ thải ba lan. Càng có hào quang, huyễn hóa hải thị thật lâu. Như thế thiên địa dị tượng, dẫn tới vô số người ngừng chạy trốn bước chân, ngửa đầu nhìn lại. Trong lòng tuy có rung động, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là mê hoặc. Lại đang làm gì vậy? Không có ai biết. Bọn hắn chỉ biết là một ngày này phát sinh quá nhiều chuyện. Phong hỏa rút đao, thân xương hoành không xuất thế. Sau đó liền Cửu Châu Tam Vương cùng Cửu Châu Tổ Thần triển khai sát phạt chi chiến. Bây giờ dị tượng tái khởi, há có thể không phải người hãi nhiên? Thanh Phong sau lưng một cái đen trắng lượng nghi bắt quái trận pháp hiện hiện. Cũng liền tại lúc này, cả người hắn khí thế cũng thay đổi. Thần cốt huyền hóa tàn hồn, cũng vào lúc này trong lúc lơ đãng dừng tay lại bên trong công kích. Ba người một thú, giờ phút này mình đầy thương tích, nói là thoi thoát, cũng không đủ. Diệp Đình Mộ quần áo vỡ vụn. Hắn cắn răng, lấy hóa lôi vì trèo chống đứng lên. Nói thật, từ khi Thủy Vân lĩnh chi chiến hậu, hắn chưa hề bị người như vậy án lấy này qua. Bất quá lúc này lại không phải do hắn cảm khái, bởi vì kia dị tượng đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Tàn hồn tự lẩm bẩm, thần quang bảy màu chiếu thế, đại năng thức tỉnh, đây cũng là ai? Đại Hắc lúc này gấp giơ chân, hắn biết lần này xem như xong đời. Màn trời bên trên từng nét đùa chú mảnh vỡ kích xạ mà tới, đi tới Thanh Phong trước người dừng lại, sau đó du đãng ở bốn phía. Đây là năm đó đạo tổ vẫn lạc, tản mát tàn hồn. Lúc ấy hắn đem nó phong ấn tại vỡ vụn phù lục bên trong. Bây giờ cũng là bị hắn triệu hoán mà đến rồi. Mặc dù chỉ là mười đạo, thế nhưng là cái này mười đạo cũng có thể để Thanh Phong ở nhân gian vô địch. Đại Hắc trong lòng rõ ràng, mình áp chế không nổi. Nó bất đắc dĩ lắc lắc to lớn đầu trâu. Xem ra đây đều là mệnh a tiên cốt tiên hồn lấy ra, Diệp Đình Mộ cáo chi nó, vật này đoạn không thể cho Thanh Phong, kia là thuộc về tinh hồng. Hắn vốn là rất buồn bực. Ngươi nói xong có khéo hay không, cái này tiên cốt, tiên hồn lại là ngày đó yêu tổ vẫn lạc, lưu lại xuống tới. Chuyện như vậy, nó tự nhiên là không có cách nào quái Diệp Đình Mộ. Chính như Diệp Đình Mộ nói, nên thuộc về ai, đó chính là ai, há có cấp đoạt người khác tạo hóa lý lẽ. Bây giờ xem ra, xác thực cũng không cần. Mất đi tiên cốt tiên hồn che lấp, Thanh Phong thức tỉnh thời điểm, tiên sẽ đến. Kia bây giờ còn có thể như thế nào? Chỉ có thể trước chạm trước mắt tàn hồn. Nó móng trâu một chiêu, thu hồi lục đạo luân hồi bàn, phủi một chút còn tại dung hợp phù văn chi lực Thanh Phong, lại liếc mắt nhìn đang ngẩn người khiếp sợ đám người. Nó cuối cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Chu Hắc Tam. Đồ Nhi, nhìn kỹ, sư phó hôm nay để ngươi nhìn xem, cuốn bá lưu ma quyền uy lực chân chính. Chu Hắc Tam vốn là tại ngây người nhìn xem Thanh Phong, nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm Đại Hắc, một mặt một bước. Những người còn lại cũng như là, chỉ gặp Đại Hắc đứng dậy, đứng thẳng người, bày ra một cái công kích tư thái. Toàn thân của nó bắt đầu phun trào yêu nguyên, ngập trời yêu khí đón gió mà lên. Nhìn kỹ, ta một quyền này rất mạnh, mạnh năm mạnh. Dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng, quanh mình trong không khí truyền đến một trận tiếng nổ tung. Sau đó, Đại Hắc liền biến mất. Tàn hồn cảm giác được không gian đang chấn động, to lớn hư ảnh trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Nhưng một giây sau, một đống đen xì đổ bật phá không mà tới, một con mong châu càng là kéo theo lấy sát gió, đánh ngụy ma tiên người, Ngưu Bá Thiên. Phanh một tiếng, nắm đấm rơi xuống. Quyền ra chỗ, vô tận sát khí tứ ngược. Và anh, chỉ gặp tàn hồn hư ảnh vậy mà một quyền bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ngược hơn 1000 mét. Đám người hãi nhiên, nhất là Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa, Chiếu Tiêu, còn có thủ. Giờ phút này con mắt trừng lão đại, bọn hắn là thấy rõ ràng nhất. Khoảng cách này, Đại Hắc chỉ là đánh một quyền, cái kia mới còn án lấy bọn hắn nện tàn hồn. Ngụy Tiên, cứ như vậy cho hắn làm bay. Diệp Đình Mộ hầu kết không tự chủ lăn lăn. Hắn giờ phút này ngoại trừ châu phê, cái gì cũng không muốn nói. Đại Hắc nhưng không có dừng lại, lần nữa giết ra. Con mẹ nó thất thần làm gì, nhanh lên đem hắn đánh về nguyên hình, một hồi đại phiền toái liền một tới. Diệp Đình Mộ nghe vậy, không dám ở chần chờ. Hắn biết Đại Hắc nói tới phiền phức là cái gì, tất nhiên là thần hành giả. Hắn không biết Đại Hắc tại sao lại đột nhiên xuất thủ, nhưng là hắn đại khái có thể đoán được, hẳn là cùng kia bảy sắc hào quang có quan hệ. Chỉ có một khả năng, Thanh Phong cũng mẹ nó đã thức tỉnh. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn là trước nay chưa từng có bất đắc dĩ. Phong Hỏa rút đao, dẫn động nguy thần. Quan Kỳ thức tỉnh, nhập định chưa tỉnh. Thanh Phong thức tỉnh, động tính vẫn như cũng rất lớn, mà lại một hồi đối mặt đem so với Phong Hỏa mang tới nhân quả còn khốc liệt hơn. Nghĩ như vậy, hắn có thể làm sao? Cái này nhân quả một cái so một cái lớn, đối mặt địch nhân luôn luôn vượt qua tưởng tượng mạnh. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi ái, trong lòng mặc dù là nói như thế, dưới chân lại là đã động. Trường kiếm lạnh thấu xương, mang theo vô tận tử điện, kích xạ. Thủ cùng Phong Hỏa đồng dạng trong cùng một lúc, đánh giết qua. Duy chỉ có Triều Tiêu mới bị đánh thảm nhất, giờ phút này nằm trên mặt đất, tạm thời không thể động đậy. Chương 113. Thần cốt tàn hồn diệt. Chương 113. Thần cốt tàn hồn diệt. Tàn hồn giờ phút này là hoảng hốt. Nó mới chiến đấu thời điểm, đã xem xét bốn phía, hoàn toàn không có phát giác được Đại Hắc tồn tại. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, hắn thực lực thế mà cùng mình không kém bao nhiêu, đều là ngụy thần chi lực. Còn không đợi hắn đứng dậy, Đại Hắc nắm đấm lần nữa rơi xuống. Tiếng oanh minh tái khởi, đại địa sinh sinh bị đánh ra một cái cự đại hố sâu. Đại Hắc thân hình thoát một cái, vẹn vẹn một hơi ở giữa, tăng thêm một lần, một cước bước ra lại là một trận oanh minh. Cùng lúc đó, hai người một thú đã giết tới. Phong Hỏa ma đao chém xuống, giống như xe rách hết thảy hồng hoang manh thú. Thủ trong miệng càng là hội tụ một đạo ban ngày, đột nhiên rơi xuống. Tùy theo mà đến còn có Diệp Đình Mộ ngàn vạn lôi đỉnh. A, không, tứ ngược lôi đỉnh, gào thét hai gió, còn có như mưa rào rơi xuống quyền. Để đại địa thời thời khắc khắc đang run rẩy, kinh khủng sóng xung kích, từng cơn sóng liên tiếp, cùng với tiếng oanh minh, còn có từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Hai người hai thu hoàn toàn giết điên rồi, sắt chiêu chút xuống, nuốt sống tàn hồn hư ảnh. Như vậy một màn, thấy ba ngày phía trên ma tôn một mặt hãi nhiên, trong tay nắm đấm cầm chặt hơn chút nữa. Làm sao có thể, nó làm sao lại xuất hiện? Không bao lâu, Thanh Phong cũng đồng dạng kích xạ mà tới. Hắn chợt quát một tiếng, để cho ta tới. Hai người hai thú dừng lại trong tay động tác, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Phong đứng lơ lửng giữa không trung, mập mạp thân thể tại lúc này lại nhẹ nhàng như gió. Hắn vung tay lên, quanh thân diễn hóa vật vật, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật, kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, gia trì thân ta, chống rồng gỡ mìn đỉnh, tại hóa cuốn phong. Càng thấy ngũ hành chi lực lan lộn, chín đạo thuật pháp đột nhiên rơi xuống, thẳng bức tàn hồn. Diệp Đình Mộ mấy người vội vàng lui lại. Tàn hồn lần nữa hét thảm một tiếng, ta không cam tâm. Thanh Phong vẫy bàn tay lớn một cái, một cái bóng mở hiện hiện, hư ảnh lấy một thân đạo bảo, hai tay áo Thanh Phong, đùi bầm rung động, hư ảnh hóa thành cho bụi. Tại Triều Thiên Nhất Dương, thần cốt nguyên hình hiện hiện. Đại Hắc gặp đây, trong tay không bao lâu xuất hiện một đạo lục đạo luân hồi bàn. Hắn đột nhiên ném ra, trung điệp dưới trướng, phanh một tiếng, lại là một tiếng oanh minh. Thân xương phía trên, vậy mà tại giờ phút này xuất hiện một vết nứt. Đại Hắc không do dự, cầm lên lục đạo luân hồi bàn, ở đây hung hăng nện xuống, mỗi một lần đều có thể kích lên ngàn tầng khí lãng. Thần cốt bên trên, một đoàn hắc vụ và mèo, tựa như một con lệ quỷ. Giờ phút này ngay tại vô năng cùng nộ, một lần cuối cùng, để cho ta tới, một kiếm. Khai thiên, kim quang tới trước, tùy theo cự kiếm giữa trời, chỉ là một hơi, ầm vang rơi xuống. Phong hỏa cũng không cam chịu yếu thế, bàn tay phất qua lưới đao, lấy máu tự chi, sau đó hóa thành tàn ảnh. Một đao qua, hàn quang chiếm đất, thân xương cũng vào lúc này ầm vang nát. Kia tràn ngập hắc vụ còn chưa tiêu tán, kia hắc vụ bên trong có một thanh âm tại khét đều. Đến tận đây, thân xương vỡ nứt, ngụy tiên cảnh chi hồn vỡ lạc, thanh phong lăng không chậm rãi bay xuống, đứng chắp tay. Dạng như vậy được không đắc ý, Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ lại là vẫn như cũ đắm chìm trong thần cốt vỡ vụn trong vui sướng. Đại Hắc lại là nhìn chằm chằm xa như vậy đi hư không. Hắn biết, chân chính nguy cơ nhanh đến. Kinh Hồng phá lệ hưng phấn, vui vẻ khoa tay múa chân. Nàng vốn là đứa bé, lo lắng liền sẽ tăng lấy khuôn mặt nhỏ, vui vẻ liền liền sẽ lanh lợi. Đông Phương Khánh Trúc mấy người cũng lần nữa lúc thở dài một hơi. Mặc dù mấy lần đảo ngược, nhưng là tóm lại thắng. Thanh Phong lại không ngừng nhẹ một tiếng. Khu khu cụ. Khu khu. Nhắc nhở lấy hai người. Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem bây giờ Thanh Phong, chăm chú đánh giá, đặc biệt là Diệp Đình Mộ, một đôi mắt nhắm lại, trong lòng cảm khái, không hổ là đạo tổ chuyển thế thân thể, thức tỉnh tức nhập thánh cảnh sao? Đây cũng là trên biển đông, người thứ nhất đi. Kỳ thật hắn không biết là, Thanh Phong chỉ là hấp thu nguyên bản là thuộc về lực lượng của hắn thôi. Nếu là có thể đem hắn năm đó phong ấn tất cả năng lượng triệu hoán mà đến, toàn bộ hấp thu, một khắc nhập tiên vương cũng không phải không có khả năng. Cái gọi là thiên chi bốn cảnh, chính là tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thiên vương, tiên đế. Tiên cảnh phân cửu đẳng, theo thứ tự là nhất phẩm tiên nhân, nhị phẩm tiên nhân, cứ thế mà suy ra, một con đến cựu phẩm tiên nhân. Mỗi nhất phẩm lại có giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ phân chia. Tiếp theo chính là thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh phân ba cảnh. Thiên vương phân ngũ đẳng. Về phần tiên đế, chính là cao nhất tồn tại. Đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Mà tại tiên đế phía trên, nghe đồn còn có một cảnh, chính là tiên tôn chi cảnh. Bất quá tại ba ngày nhưng lại chưa bao giờ có người đạt tới qua. Nhưng là có người nói qua, giới biển bị ngạn có tiên tôn tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghe đồn, không có người thấy. Diệp Đình Mộ hướng Thanh Phong đi tới, nhìn vẻ mặt đắc ý Thanh Phong, không khỏi muốn cười. Dù là lúc này bởi vì mới một trận chiến, hắn nhìn xem cực kỳ chật vật, hắn vẫn là vỗ vỗ Thanh Phong sọ não, nói: "Có thể a, lão tam, ngươi còn có tay này, là thật là hù đến đại ca." Thanh Phong 45 độ nhìn lấy thiên cung, vẻ đắc ý không lấy nói nên lời. "Đúng thế, ngươi cho rằng ta thật sự là ăn cơm khô, cách cục nhỏ, ta trước kia là điệu thấp, liền sợ ngươi cùng nhị ca tự thi." Nhìn xem lâng lâng Thanh Phong, Diệp Đình Mộ cũng không có trách cứ hắn. Hắn thích đắc ý vậy liền đắc ý chứ sao? Người ta xác thực có đắc ý vô liếng. Liên Thanh Phong cùng Phong Hỏa, cơ hội chính là loại kia sinh ra liền đứng tại điểm cuối cùng người. Người khác tu luyện, đột phá, chính là nghịch thiên cải mệnh. Mà bọn hắn lại là khác biệt, bọn hắn thuộc về vận mệnh đều tại kéo lấy bọn hắn tiến lên cái chủng loại kia tồn tại. Cũng có thể nói là khí vận chi tử. Phong Hỏa đồng dạng mang theo một vòng ý cười, cầm trong tay ma đao quay về bên hông. Hắn hôm nay khôi phục kiếp trước phần lớn ký ức, hiện tại đã không có trước đó tự cao, thay vào đó là ổn trọng. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Lão tam, không cần thiết không thể táo bạo, muốn ổn trọng chút." Nghe hắn nói như vậy, Diệp Đình Mộ cùng Thanh Phong luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phong Hỏa lúc nào sẽ nói dạng này có trình độ lời nói. Không nên a, đặc biệt là Thanh Phong, kinh ngạc không hiểu sau khi, chả không hết ở trong lòng nhà rảnh. Liền ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ổn trọng cái từ này. Người nào không biết, Diệp gia là thuộc chính ngươi nhất mắc sao? Huynh đệ ba người lẫn nhau thổi phồng tới. Dù sao chém Ngụy Tiên, thế nhưng là Diệp Đình Mộ nhưng cũng có lo lắng. Hắn ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Đại Hắc, mà Đại Hắc thì nhìn lên trời màn cuối cùng. Đối với Đại Hắc, hắn vẫn luôn muốn biết hắn chân thực chiến lược bao nhiêu, bây giờ hắn lại là biết được. Đại Hắc thực lực so thần cốt huyền hóa ra ma tộc tàn hồn còn phải mạnh hơn một chút, hắn nhìn ra được, chỉ là hắn không muốn phát lực thôi. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì sao lúc trước Đại Hắc có thể chạm tiên người một tay. Trên thực tế đã từng Đại Hắc mạnh hơn đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại, càng là có thể tại cùng nhất phẩm tiên nhân tác chiến bên trong toàn thân trở ra, còn có thể cắt đứt xuống tiên nhân một tay. Có thể nói là tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đội một cũng không đủ. Như vậy thực lực không thẹn Đông Hoang Vương. Cũng liền tại Diệp Đình Mộ suy nghĩ thời điểm, Đại Hắc cũng rung mở miệng. Chân chính thần, tới. Chương 114. Chân tiên thần hành giả chương 114, chân tiên thần hành giả. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ trở lại, thuận Đại Hắc hai con ngươi nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, bầu trời cuối cùng từng vòng gợn sóng khuấy động mà tới. Không gian ba động, rơi xuống tuyết lơ lửng giữa không trung. Nhìn trước mắt một màn, Đông Phương Khánh Trúc đưa tay, liền như vậy từ giữa không trung lấy ra rơi xuống bông tuyết. Trong mắt của nàng là mê mang. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiếng gào thét gió cũng không biết tại khi nào ngừng lại. Trục lộc thành người lại một lần nộ, bọn hắn cảm thụ được bốn phía quỷ dị, đồng dạng ngửa đầu nhìn về phía không trung tuyến phương hướng. Trời cao phía trên, khí lưu tựa như gợn sóng dập dần, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Diệp Đinh Mộ thầm cắm hàm răng, quanh thân linh lực lần nữa điều động. Một cú cảm giác khó chịu quét sạch toàn thân. Thời gian ngưng trệ. Dạng này một màn, hắn từng thấy từng tới. Đó là chân chính thần, muốn tới. Một đạo cầu vồng đột từ phương xa mà tới, sau đó biến mất. Lần nữa hiện thân lúc, đã tới Diệp Đinh Mộ bọn người trước người. Không gian ba động độn quang tán đi, lại là một nữ tử, đứng ở mấy người trước người dài trăm thước không phía trên. Người tới một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, tuyết trắng tóc dài rủ xuống. Mặt mũi của nàng lại là thấy không rõ. Dương mắt nhìn lên thời điểm, tựa như là bị đánh bẹp men. Có một cỗ lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu cái kia ngũ quan bộ dáng. Phía sau của nàng càng là tản ra một vòng ánh sáng, tựa như là tiên sứ quang hoàn. Nàng hướng nơi đó vừa đứng, xa lạ uy áp quét sạch toàn bộ tranh giành. Không biết là ai, trong đám người hô một câu: "Là thần, đây mới thật sự là thần." Có người bắt đầu cùng bái, một người, hai người, thẳng đến liên miên. Tiên cũng tốt, thần cũng được, trong mắt của thế nhân đều là chí cao tồn tại. Bọn hắn từng tại trong đêm đen vô số lần khẩn cầu thần minh phù hộ, mà giờ khắc này thần đúng là tới. Dạng này người, không phải thần lại là cái gì đâu. Dù là Diệp Đinh Mộ, thời khắc này trong lòng cũng tại có chút rung động. Đây là cao vị diện người đối với đê vị mặt người thiên nhiên áp chế cảm giác. Đại Hắc lạnh lấy mắt, nhỏ giọng nói ra: "Nhất phẩm tiên cảnh cường giả, phân chia tiên cảnh cường giả đẳng cấp." Nhưng từ trên lưng tán phát vòng sáng đến phân rõ, một vòng chỉ riêng vị nhất phẩm. Lúc này nữ tử sau lưng có ánh sáng một vòng, cho nên người này là nhất phẩm tiên nhân. Diệp Đinh Mộ theo bản năng lắc lắc đầu, để cho mình ý đồ bảo trì thanh tịnh. Hắn hệ thống tại lúc này tựa như mất hiệu lực, không cách nào dò xét người trước mắt cảnh giới bao nhiêu. Nhưng là Đại Hắc nói, đây là nhất phẩm tiên nhân. Mặc dù không biết tiên là như thế nào phân cấp, thế nhưng là hắn chỉ cần biết rằng đối phương là tiên nhân liền như vậy đủ rồi. Hắn cắn răng, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn đối mặt tiên nhân. Mới chiến ngụy tiên, còn bất lực. Bây giờ tao ngộ chân chính tiên, kết quả lại sẽ như thế nào đâu? Trong tay của hắn không bao lâu, lặng yên xuất hiện một viên nguyên khí đan. Mặc dù biết, có lẽ đánh không lại, thế nhưng là thì tính sao đâu, ngoại trừ chiến, hắn không có lựa chọn nào khác. Ngưu Bá Tiên, hôm nay gặp bản tôn, vì sao không chạy? Lời của nàng mang theo vài phần thanh lãnh, lại là vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt. Đại Hắc trầm thấp mắt, châu mũi chỗ, phun ra nuốt vào ra một luồng hơi nóng. Ta nói ngươi có phiền hay không, đuổi ta nhiều năm như vậy, có phải hay không thích lao tử a? Nữ tử nghe vậy, đầu giống như méo một chút. Ha ha, một con trâu thôi, bất quá hôm nay lại là còn có ý bên ngoài niềm vui, không nghĩ tới, đạo tổ cũng tại. Thấy đối phương nhìn xem Thanh Phong, Diệp Đinh Mộ hướng Thanh Phong trước người vừa đứng, trường kiếm hoành chỉ. Ngươi là ai? Tiên nhân kia sững sờ, kinh ngạc nói ra, ngươi dám dùng kiếm chỉ ta? Vì sao không dám? Các hạ là địch, chẳng lẽ lại ta gặp địch nhân, còn muốn thu kiếm mặc ngươi xâm lược không thành? Nữ tử áo trắng nghe vậy, tựa như khẽ gật đầu, nói, có ý tứ, nam nãi đệ ba tiên môn tòa hạ, nhất phẩm tiên nhân, Đinh yêu, ta không muốn giết phàm nhân, cho nên ngươi có thể đi. Diệp Đinh Mộ trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng. Thứ ba tiên môn sao? Tiên nhân. Đã ngươi nói ngươi không giết phàm nhân, vậy ta bọn đệ đệ cũng là phàm nhân, bọn hắn có thể đi sao? Ha ha. Ngươi cứ nói đi. Tiếng nói của nàng dừng một chút, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Đầu tiên là chỉ hướng Thanh Phong, một cái đạo tổ chuyển thế, tiếp lấy chỉ hướng Phong Hỏa, một cái ma tôn thân thể. Cuối cùng ngón tay của nàng hướng nơi xa, ánh mắt tùy theo trông về phía xa. Còn có một cái, đã từng yêu tổ, ứng trời tuyết, bọn hắn cũng không phải phàm nhân. Thủ thử lấy răng, trầm giọng nói, nhân tộc, yêu tổ không phải ngươi có thể chọc nổi. Đinh yêu nhún vai, yêu tổ cũng tốt, ma tôn cũng được, hoặc là đạo tổ, vạn năm trước đó, chạm nhân tộc ta tiên đế 20, ta tại nhân gian, chính là chờ đợi sự xuất hiện của bọn hắn, vì sao không thể gây, thử hỏi nơi đây, có ai là bản tọa chi địch đâu. Chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống, ngón tay ngọc vừa nhấc, một đạo cực quang kích xạ, còn đang ngẩn người kinh hồng liền liền như vậy biến mất. Tại hiện thân lúc, lấy tại nữ tử trước người một tấc vông. Kinh hồng đầu tiên là mê mang, mình làm sao vèo một cái, liền không có. Tùy theo chính là kinh hãi. Tại khi thấy nữ tử trước mắt lúc, trực tiếp liền mắng, người quái gì, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, mau thả tỷ xuống tới, không phải gọi ngươi. Xì, xì xì, tốt một cái nhỏ yêu tổ à, còn tốt không có để ngươi trưởng thành, không phải coi như phiền phải đâu. Mà lúc này Diệp Đinh Mộ lại là động. Bên hông hắn hóa lôi một lần nữa ra khỏi vỏ. Vô luận ngươi là ai, thả ta ra muội muội, nếu không chính là chết. Đang khi nói chuyện hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân phạt một kiếm tế ra, lôi vân cuộn cuộn. Đồng thời xuất thủ còn có Phong Hỏa, thủ cùng Thanh Phong. Gặp một màn này, Đinh Yêu khỏe môi nhếch lên một vòng người khác không cách nào thấy do nghiền ngẫm. Tay phải ở không trung vỗ tay phát ra tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đúng tay vang lên thời điểm, bốn phía thời gian ngưng kết, hết thảy đứng im. Diệp Đinh Mộ bọn người, liền như vậy dừng lại ở giữa không trung bên trong. Ngay cả kia tứ ngược lôi đỉnh đều ngừng lại. Đây chính là tiên đối với mảnh thế giới này tuyệt đối trường không quyền. Hạ giới pháp tắc không hoàn thiện, tiên có khống chế thời gian, cũng có thể vượt qua sơn hải cự ly xa truyền thống. Thần thông như vậy, tại ba ngày phía trên, Đinh Yêu là làm không được. Thế nhưng là tại ba ngày phía dưới, kia nàng chính là thần, trưởng không hết thể thần. Thế nhân đều thần phục, sao dám cùng tranh phong? Thời gian đông kết thời điểm, hô hấp đều tại đây khắc ngừng lại, căn bản không có cách nào động. Thật sâu cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng tự nhiên mà sinh. Hắn tại nhân gian bất bại, lại có thể thế nào? Gặp được tiên, đồng dạng chỉ có thể làm nhìn xem. Đinh Yêu rỗi ra ngọc thủ, vuốt ve đồng dạng cấm chỉ kinh hồng khuôn mặt. Lắc đầu nói ra, tốt bao nhiêu hài tử, giết, ta có chút không hạ thủ được đâu, thế nhưng là, đây là sứ mệnh của ta a. Thanh âm của nàng tại lúc này thay đổi một chút, trở nên không còn giống trước đó bình thản, mà là tràn đầy âm tàn, tựa như từ trong hàm răng gạt ra. Chỉ có đem các ngươi đều giết, ta mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, trả lời ba ngày phía trên, cũng đều là bởi vì các ngươi, ta mới tại cái chỗ chết tiệt này ngây người lâu như vậy. Thanh âm của nàng càng phát ra khàn giọng, diện mục bắt đầu trở nên dữ tợn. Mắt thấy là phải xuất thủ, thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại là một giờ rưỡi pháp đều không có. Nếu như nhất định phải hình dung tâm tình vào giờ khắc này, đó chính là lòng như cho muội. Thử hỏi ai có thể tiếp nhận, muội muội của mình tại trước mắt mình bị người giết chết, mà lại đối phương không chỉ có muốn giết hắn muội muội, sẽ còn giết đệ đệ của hắn. Hắn giờ phút này chán ghét sự bất lực của mình, vì cái gì ta liền không thể tại mạnh một điểm? Mà tại đối phương sắp động thủ trong nháy mắt, đại hắc lại là động. Nữ nhân, ngươi có phải hay không quên, lão tử còn ở đây, tới đi, hôm nay liền để lão tử như năm đó chẳng ca của ngươi, cũng chẳng ngươi một tay. Chương 115. Đại hắc luân hồi mượn lực, chiến chân tiên chương 115, đại hắc luân hồi mượn lực, chiến chân tiên. Chỉ gặp đại hắc như vó lắc một cái, lục đạo luân hồi hiện hiện trong tay. Nó đột nhiên ném ra, luân hồi bàn gào thét mà ra trong nháy mắt, trên đó đại viên bàn bắt đầu chuyển động. Phá cho ta. Vang một tiếng, luân hồi bàn kích xạ vào không trung, tùy theo kim quang quyết tán, giang cầm thời gian tại trong khoảnh khắc vỡ vụn. Diệp Đình Mộ đôi mắt như nước, gió táp chi kiếm phát động, chỉ là trong chớp mắt hắn liền biến mất, lại hiện thân nữa lúc đã tới nữ tử trước người. Hắn thuận thế đem kinh hồng ôm trong lòng bên trong. Đừng sợ, có ca tại. Cầm kiếm tay chém xuống, kinh thiên lôi phạt, đồng dạng tránh thoát trói buộc thanh phong, phong hỏa cùng thủ sát chiêu cũng khoảnh khắc phóng thích, bốn đạo kỹ năng gào thét rơi xuống. Đinh Linh mơ hồ dưới mặt, khoe miệng có chút cong cong, nàng ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng như vậy hướng trước người một điểm, như nước ba ngàn, không gian tựa như mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó một đạo năng lượng quyết tán, khuấy động bên trong, trước người nàng biến thành một cái đầm, là hồ, nhưng cũng không phải hồ, càng giống là cựu khúc ngân hà bên trong khát nước ba ngày. Công kích đánh vào phía trên, liền bị không hiểu hóa giải. Kia khuynh thiên đích lôi màng cũng tốt, gào thét sát gió cũng được, lại hoặc là ngũ hành chi thuật, tại lúc này toàn bộ bị nuốt đi vào, không có chút nào vết tích. Càng có một cỗ to lớn hấp lực kéo lấy Diệp Đình Mộ, giống như là muốn đem mình hút đi vào. Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, trong tay hắn dùng sức đem kinh hồng trực tiếp quăng bay ra đi. Tiếp lấy một đạo gió tác qua, xinh đẹp thân ảnh hiện hiện cùng với nhu hòa điện, tốc độ cực nhanh, tại kinh hồng đem rơi xuống đất thời điểm đem nó tiếp được. Cũng chính là lúc này, Diệp Đình Mộ huynh đệ ba người liên đối lấy thủ, bị hút vào kia như trong nước. Thanh Phong nắm lỗ mũi ồ ồ kêu to, lại là không phát ra được một điểm thanh âm. Diệp Đình Mộ lâm vào trong đó, cảm giác mình như là bị tá lực, trong thân thể điều động không ra bất kỳ linh khí, phong hỏa cũng không sai biệt lắm. Hai người mặc dù một người là ma tôn, một người là đạo tổ, thế nhưng là làm sao còn không có lớn lên a, tự nhiên là cầm cái này nhất phẩm tiên nhân nho nhỏ thuật pháp, không có biện pháp nào. Nhưng đại hắc lại là không có nhàn rỗi, chỉ gặp kia luân bàn bên trên một đạo quang trụ trùng thiên, hiện hiện một cái to lớn kiểu chữ. Diệp Đình Mộ nếu là không có nhận lầm, này chữ chính là xuất sinh xuất chữ. Đại hắc móng chẳng biết lúc nào huyễn hóa thành người chỉ, đang bay nhanh múa. Nó đây là tại kết ấn đạo pháp lục đạo luân hồi, lấy ta chi thọ, mượn lục đạo luân hồi một đạo chi lực, trừ thêm thân ta. Chỉ thấy nó thoại âm rơi xuống, một đạo quang trụ từ thương khung rơi xuống, đem đại hắc triệt để thôn vệ. Tùy theo kinh khủng sát khí không hiểu mà lên, khí thế của nó không kém chút nào trước mắt Đinh Yêu. Đương kia màn sáng bỏ chạy, một bóng người hiện hiện, 3 mét thân cao, tráng kiện cơ bắp, trung thiên sừng châu, còn có kia màu đỏ áo choàng. Diệp Đình Mộ bên thai không hiểu vang lên một trận bờ u gờ, kia là một đạo quen thuộc giai điệu, đương 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 đương, kia là kèn diễn tấu cao trào, để cho người ta không hiểu phấn khởi, nhiệt huyết. Phong hỏa cũng theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước. Giờ phút này hắn chỉ muốn nói, châu phê. Đại hắc lúc này chính là một con như ma vương, trong mắt của hắn mang theo âm tàn, khoe miệng mang theo cùng nạo. Nữ nhân, hôm nay nhìn lão tử như thế nào để bảo ngươi. Đinh Yêu khuôn mặt vào lúc này trở nên ngưng trọng một chút, hướng âm phủ mượn lực, ngươi là thật không sợ chết? A, ở trước đó chết sẽ là ngươi. Nói xong nó toàn bộ châu nổ bắn mà lên, quanh thân năng lượng triệt để bộc phát, tựa như đến từ vực sâu sợ hãi, phô thiên cái địa quét sạch. Đinh Yêu trong tay không bao lâu hiện lên một tôn tiểu tháp, lúc này đại hắc cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, nàng không dám kinh thường. Phải biết ca ca của mình năm đó cũng là bởi vì khinh địch bị thiệt lớn, kết quả là bị trước mắt Ngưu Bá Thiên tươi sống lột xuống một đầu tiên cánh tay, nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trong tay nàng bảo tháp đột nhiên kích xạ, tiên thuật phát động, cùng đại hắc cháy bỏng cùng một chỗ, khát nước ba ngày cũng tại lúc này tiêu tán. Ba người một thú trùng điệp rơi xuống đất, thanh phong chống eo liệt liệt hô hoán lên, ai u mà ơi, ngã chết ta. Phong hỏa lại bỏ lên, nhặt lên ao liền chuẩn bị lại chặt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần bất tử liền có thể lại chặt. Đại hắc thanh âm lại chuyển tới, các ngươi lui ra phía sau, đừng cho lão tử quấy rối, hảo hảo chiêm ngưỡng lão tử phong thái, hôm nay lão tử muốn ngày tiên. T. Diệp Đình Mộ nghe vậy hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó lời này cũng có thể nói ra. Bất quá tùy theo cũng âm thầm thở dài một hơi. Đã còn có tâm tình trêu chọc, vậy liền chứng minh đại hắc có thể đánh thắng. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này đại hắc vẫn rất mạnh. Thế là mang theo Phong Hòa mấy người, hướng nơi xa bỏ chạy, tận lực rời xa chiến trường. Đi ngang qua Triều Tiêu bên cạnh thân lúc, chả không hết đem giá hỏa này cũng cho xét lên. Triều Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn phàm là còn có thể động, đều không mang theo khách khí với Diệp Đình Mộ. Cái quỷ gì, trong vòng một ngày, đường cái này hai huynh đệ ôm hai lần. Hắn nhưng là thánh nhân a, vẫn là vương, lại không thể có điểm tối thiểu nhất tôn trọng sao? Ta không muốn mặt mũi sao? Đương nhiên, như vậy, hắn cũng liền ở trong lòng nói một chút đi. Bởi vì hắn bây giờ là thật bị kia tàn hồn đánh quá thảm rồi, một chút khí lực cũng không có. Màn chơi bên trên, một châu một tiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại Hắc thỉnh thoảng ra quyền, mỗi lần quyền rơi, cũng có thể cảm giác được, nắm đấm của hắn tựa như đem không gian đều cho làm ra cái lỗ thủng. Cùng trước người Bạch Yêu đánh gọi là một cái túi bụi. Nương tựa theo cùng luân hồi bản mượn lực, thực lực của nó cùng tiên nhân vô ý sửng sốt chiếm cứ thượng phong. Không thể không nói, không hổ là đã từng đạo tổ tọa kỵ. Quả thật có chút đồ vật. Đinh Yêu khóa lại lông mày, không nghĩ tới, Ngưu Ba Thiên, ngươi vẫn rất khiến người ngoài ý. Để ngươi ngoài ý muốn còn nhiều nữa, lão tử còn có một cặp ngoan chiêu không dùng ra tới. Lão tử chỉ nói với ngươi một câu, khuyên ngươi thiệt lương, cho nên tức thời cút nhanh lên, không phải coi như trách không được lão tử. Đinh Yêu lần nữa kích xạ một tiên thuật. Ngươi đừng cho là ta không biết, mượn lực xúc sinh đạo, ngươi là tại lấy mạng đổi mệnh, mà ngươi thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc, ngươi vẫn là phải thua. Ngây thơ, lão tử là đạo tổ tọa kỵ, chủ đánh chính là một cái trường sinh, ta thọ nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, xem ai có thể chịu qua được ai. Ngươi đừng cho là ta gặp ngươi liền chạy, là bởi vì sợ ngươi, ta kia là nhìn ngươi là nữ, cho nên thương hương tiếc ngọc, cố ý nhường ngươi, hiểu không? Nói mặc dù là nói như vậy, bất quá đại hắc thọ nguyên lại là đang nhanh chóng trôi qua, dần dần lấy thành bên ngoài vừa bên trong hư thái độ. Đinh Yêu thần sắc có chút khó coi. Đạo tổ năm đó tự mình từ minh địa luyện chế cái này lục đạo luân hồi bàn, mình cũng không có khả năng như vậy bị động. Lúc này Diệp gia ba huynh đệ thì sờ lên cằm, trong lúc trầm tư, Thanh Phong, ta là thật không nghĩ tới, đầu này trâu ngu như vậy. Phong Hỏa, ta cũng không nghĩ tới. Diệp Đình Mộ nói, thích khoác lác. Bút Châu, hắn có thể không châu sao? Nói thật, hắn xác thực cũng có chút kinh hãi. Cái này đại hắc thâm tàng bất lộ, từ khi biết cho tới bây giờ cũng chỉ gặp hắn ra 4 lần tay, liền lên lần này là thứ 5. Một lần một cước làm bay siêu phàm cường giả, một lần bạo truy thánh nhân phân thân, còn có thủy vân khe, lấy man lực phá đại trận, dễ dàng liên tiếp làm phế lục thánh, mà lại chỉ dùng 30 giây. Còn có một lần đương nhiên cũng chính là mấy ngày trước tranh giành chi chiến, cơ hồ một quyền, hắn liền cho đối phương làm bay, đem nắm chắc thắng lợi trong tay nghiên cứu rõ ràng. Đại hắc chiến đấu, vĩnh viễn không là bại. Ổn đến một nhóm, không có năm chắc cơ bản không lên, bên trên đó chính là còn có hy vọng. Chương 116. Thần hành giả 4 người tề tụ chương 116, thần hành giả 4 người tề tụ thánh nhân phía trên chiến đấu là kinh khủng. Cơ hồ mỗi một lần giao phong, đều có thể xé rách rơi nơi đầy thiên địa. Ngoại trừ kia bị tận diệt bầu trời, quét sạch sóng năng lượng, đồng dạng trên mặt đất lưu lại từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Như là kia bốn lượn cự long hướng bốn phía chạy trốn. Diệp Đình Mộ đem kinh hồng bảo hộ ở sau lưng, rất sợ nàng sẽ bị kia nhấc lên khí lãng cho làm bị thương. Hắn không biết đại hắc có hay không thể đánh thắng. Nói thật, hắn nghĩ tới chạy trốn, cuối cùng còn do dự, không nói trước mình có thể chạy đến đâu bên trong. Giống như nay quan kỳ vẫn tại trong nhập định, căn bản không có cách nào chạy. Bây giờ Phong Hỏa, Thanh Phong, Kinh Hồng thân phận đã sáng suốt. Phong Hỏa cùng Thanh Phong càng là đã thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức. Một cái vào 9 cảnh thánh nhân cảnh đỉnh phong, một cái vào 8 cảnh nhập thánh cảnh đỉnh phong. Bất quá thay vào đó chính là phiền phức cũng theo nhau mà tới. Nhân quả tuần hoàn, đã từ người thăng lên đến tiên. Mà chiến đấu như vậy là hắn hiện tại không cách nào tả hữu tham dự. Hắn biết nếu là muốn chiến tiên, hắn chỉ ít cần thành thánh. Hắn còn có 6 năm, chỉ cần 6 năm, nguyên bản hết thảy đều là kế hoạch tốt. Dù là Thanh Phong thức tỉnh, cũng chính là tại mình bảo thánh, Kinh Hồng dung hợp thần hồn thần cốt chuyện sau đó. Ai có thể nghĩ, thật là náo ra một màn như thế. Phong Hỏa rút đao, dẫn xuất thần cốt muốn tru sát hắn, dẫn đến Thanh Phong cưỡng ép phá vỡ đại hắc vì hắn gieo xuống cấm chế, trêu chọc tới tiên nhân. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện đại hắc có thể thắng, đem vận mệnh của mình ký thác tại người khác trên thân, không phải ước nguyện của hắn. Thế nhưng là hắn lại không đến tuyển. Đại hắc công kích còn tại tiếp tục rơi xuống. Màu đỏ áo choàng thỉnh thoảng lướt qua màn trời, mang theo một đạo huyết hồng tàn ảnh. Nó càng đánh càng mạnh, quyền ra thúc trời, chân đạp đất nước. Đinh Yêu dần vào hạ phong, tức thì bị một quyền đánh bay, liên tục đãng xuất 3 đạo sóng xung kích. Trên người nàng màn sáng dần dần ảm đạm. Sau lưng quang hoàn, nếu là nhìn kỹ lại, lúc này cũng xuất hiện từng kia vết rách. Đại hắc bất miệng, người cũng bất quá như thế. Đinh Yêu lạnh lấy mắt, nàng không cách nào không đi thừa nhận đại hắc mạnh. 3000 năm trước, Ngưu Bá Tiên phi thăng, ca ca của mình từng cùng nó tại Đông Hoang màn trời bên chiến đấu qua một trận. Khi đó ca ca là nhị phẩm tiên nhân, thắng bại thần hoàn có 2, lại lúc đó còn có thiên kiếp tương trợ. Đã từng ca ca là bại, nàng một lần đối chao phúng. Bây giờ tại gặp Ngưu Bá Tiên, nàng cũng cảm nhận được đối phương cường hãn. Nếu không phải đối phương không có năm đó trạng thái toàn thịnh, mình sợ là sớm đã bị đối phương đánh chết. Tuy nói tiên nhân phía dưới, thánh nhân đều như hạt bụi, thế nhưng là đã từng đại hắc, thế nhưng là đột phá tiên đế chi cảnh, đứng ở 3 ngày đỉnh phong, càng là đạo tổ tọa kỵ. bây giờ mượn luân hồi đường chi lực đánh nàng xác thực vấn đề không lớn. Thế nhưng là nếu là đơn độc là nàng một cái, đại hắc tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Sợ chính là lúc này Đinh Yêu ngón tay khinh vũ trốn vào hư không, tại hiện thân lúc đã kéo dài khoảng cách. Nàng đối Bích Giã trời cao lo lắng hô: ba người các người đến cùng còn phải xem bao lâu, thật muốn nhìn ta không chết được. Thanh âm của nàng rất lớn, như kia hồng trung vang vọng bầu trời xanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng nghe được, lại cảm giác màng nhĩ, tâm thần minh minh, trong mắt ngưng trọng tại nặng mấy phần. Nghe Đinh Yêu ý tứ, kề bên này mẹ nó còn có người, hơn nữa còn là ba cái, chuẩn xác mà nói hẳn là tiên. Kiệt kiệt kiệt, Đinh Yêu sư muội, nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi đều đã lui bước đến như vậy sao? Ngại, nhân gian thật đẹp tốt, giống Đinh Yêu sư muội đại mỹ nhân như vậy, sợ là đã động phàm tâm, vì vậy mới chậm trễ tu hành. Ha ha ha, chính xác. Ba đạo thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Tùy theo mà đến, còn có ba đạo khí tức kinh khủng, bộc phát ra lực uy hiếp, so với Đinh Yêu không hề yếu. Đại Hắc Vu trưởng không ổn định thân hình, mới khí định thần nhàn không tại, thay vào đó là ngưng trọng lo lắng. Trên người của nó bao phủ kim quang, lục đạo luân hồi bàn tiếp tục luân chuyển, màu đỏ áo choàng rủ xuống, nhìn xem quả thực có mấy phần bị tráng. Nó một mực lựa chọn chạy, không cùng thần hành giả cứng rắn, cũng không phải là bởi vì nó đánh không lại, mà là đánh nhau đối diện tất giao người. Tam thiên tứ vực, tên như ý nghĩa, hạ giới có bốn khối đại lục, bọn chúng chắp vá sẽ cùng nhau giao tiếp chỗ, dùng giới bích cách xa nhau. Mặc dù bốn bậc người, dù là thánh giả cũng không cách nào phá vỡ giới bích, thế nhưng là tiên lại khác, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Năm đó đánh một trận xong, thập đại tiên môn không chỉ có phong bế bốn bậc đăng tiên lộ, càng là sử dụng đại thần thông phá vỡ trật tự pháp tắc, đưa bốn tiên hạ phàm trần, mỗi người du đã một vực chi địa. Vì tìm tới hắn, đồng dạng cũng là muốn đem đạo tổ bóp chết tại trong trứng nước. Đương nhiên nơi này có lẽ còn bao khỏa yêu tổ cùng ma tôn, dù sao nếu là ba vị này trưởng thành, đến lúc đó thập đại tiên môn đang suy nghĩ đối phó cũng quá khó khăn. Năm đó tham dự người cũng sẽ bị thanh toán. Sở dĩ năm đó những cái kia người còn sống sót tuyệt không cho phép đạo tổ tái nhập thiên giới. Trong hư không, tại thế nhân chú mục hạ, tuần tự hiện lên ba đạo nhân ảnh, người tới đều là nam tử, lại như là Đinh Yêu, khuôn mặt bên trên bị một cỗ thần kỳ lực lượng chỗ che lấp, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực dung mạo. Trong ba người, hai lớp mười thấp, nhị thiếu một lão, vừa ra lại thấp người hàm dưới, giữ lại thật dài râu ria, chợt nhìn sợ là so với hắn cao hơn một chút. Về phần còn lại hai người, dáng người trắng kiện, đem thân thể thẳng tắp, nhìn ra bọn hắn rất là tự tin. Ba người xuất hiện lúc, ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía Đại Hắc, mà là nhìn về phía Diệp Đình Mộ cùng Kinh Hồng mấy người. Kia ba đạo ánh mắt hướng trên người bọn họ xem xét, Diệp Đình Mộ lập tức cảm giác được một trận sát ý tràn ngập tại mũi miệng của hắn chỗ, trong lòng bàn tay không tự chủ toát ra mồ hôi, trong lòng tại nhà danh thầm mắng, một cái không đủ, tới bốn người, lần này kết quả sợ là. Thanh Phong hít mũi một cái, bản năng nói ra, ta cảm giác Đại Hắc muốn thảm. Phong Hỏa tức giận phủi hắn một chút, không chỉ Đại Hắc, ngươi cũng phế đi, bọn hắn thế nhưng là xông ngươi tới. Không phải, nhị ca, chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền châu châu a, ta nếu là xong, ngươi cũng không cứu nổi. Phong Hỏa sờ lấy ma đao phòng, nhàn nhạt nói ra, không sao, ta có đao, chém là được. Thanh Phong chặt lưỡi, biểu thị khịt mũi coi thường. Nói, ngươi lại còn coi mình là năm đó ma tôn đâu, liền ngươi đao này, đao linh đều mẹ nó ngủ đi, lấy cái gì bổ, ta nói cho ngươi, nhị ca, ngươi cũng không thể cùng đại ca học, thói quen khoác lác, gián tiếp tính bị đánh. Nghe hai người ngươi một lời ta một câu. Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, còn có tâm tư cãi nhau. Phục cái này hai hàng. Thật sự là không biết, năm đó ở kiếp trước bọn hắn là thế nào đi tới đã từng vị trí kia. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem hai người nói, ca hỏi các ngươi chuyện gì. Hai người đối mặt hỏi thăm, đừng lại cãi lộn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Ca, ngươi nói. Hỏi đi lại ca, ta hiện tại hiểu thật nhiều. Diệp Đình Mộ hầu kết lăn lăn, tiếp tục nói, ta chính là muốn biết, các ngươi có phải hay không đều khôi phục ký ức. Chương 117. Thiên đạo thể Đông Phương Khánh Trúc chương 117, Thiên đạo thể Đông Phương Khánh Trúc hai người đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tùy theo bày ra một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Nhìn Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, đến cùng là có vẫn là không có. Thanh Phong so với hai cái ngón tay, nói, ta liền khôi phục một điểm, cứ như vậy một điểm. Phong Hỏa cũng trầm giọng nói ra, ta cũng chỉ khôi phục một bộ phận. Vậy các ngươi có thể hay không cũng giao người? Mặc dù lúc này, nói cái này ít nhiều có chút không đúng lúc. Thế nhưng là cái này, nhưng cũng là hắn sau cùng quật cường cùng hy vọng. Thanh Phong cùng Phong Hỏa sửng sốt một chút, lập tức đều nhịp lắc đầu. Thanh Phong nói, ca, thực không dám dấu dếm, ta là bị người một nhà làm chết, cho nên phía trên kia đều là địch nhân của ta, đều muốn chỉnh chết ta. Phong Hỏa cũng nhếch miệng, kia thần cốt tàn hồn không phải nói, vị trí của ta bị người ngồi, cũng nghĩ chơi chết ta. Nhìn xem hai người không thèm để ý chút nào, hời hợt nói ra lời như thế. Diệp Đình Mộ cảm giác mình có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Như thế nói đến, đó chính là không có biện minh. Như vậy kết cục đâu? Đây chính là bốn tiên a hán đạo, đã như vậy, vậy chỉ có thể liều mạng. Mặc dù đánh không lại, thế nhưng là kia lại có thể thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc cùng Triều Tiêu. Các ngươi đi thôi, đây là ta Diệp gia sự tình, các ngươi giúp không được gì. Triều Tiêu nghe vậy, sửng sốt một chút. Tùy theo thoải mái. Hắn đối Diệp Đình Mộ ô quyền. Ta là lấy cựu châu khí vận nhập đạo, gánh vác không chỉ chính mình, cho nên hắn không thể bồi Diệp Đình Mộ mạo hiểm, mà lại hắn cũng biết, mặc dù có mình cũng muốn thua. Bốn tiên nhân hiện thân, tại bất luận cái gì người xem ra đều tốt, kia Châu không có khả năng thắng, cũng không có cách nào thắng. Loại kia đợi Diệp ra kết quả có thể nghĩ. Bây giờ thần cốt nát, Triều thị ủy bảo bị hắn cùng bọn hắn tự tay đánh nát, Cửu Châu đã mất đi che chở. Bây giờ Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa thân ở này trong cục, quả quyết không thoát thân khả năng. Hắn không thể chết, nếu là hắn cũng đã chết, Cửu Châu đem không người hộ. Qua mùa đông này, ai biết còn có thể không vượt qua cái kia ngày xuân đâu. Ta hiểu, nếu là có thể, làm phiền ngươi thay ta Phật chiếu quan kỳ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn giọng, nhưng cũng mang theo vài phần thần cầu. Triều Tiêu trùng điệp gật đầu. Người ta quen biết một trận, mặc dù không phải bằng hữu, lại hơn hẳn bằng hữu, muội muội của ngươi, ta lấy thân đại chi. Nói xong Triều Tiêu quay người, chậm rãi rời đi. Đông Phương Khánh Trúc nhưng thủy chung không muốn đi. Ta không đi. Nghe lời, nàng liều mạng lắc đầu. Ta nói, ta không đi, liền chính là không đi, lần này ngươi đừng nghĩ tại đuổi ta đi. Thái độ của nàng dị thường kiên quyết. Diệp Đình Mộ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phong Hòa lại tại lúc này, đối Đông Phương Khánh Trúc cái cổ chỗ, cổ tay chặt rơi xuống. Đông Phương Khánh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, hôn mê bất tỉnh. Diệp Đình Mộ nhìn Phong Hòa một chút. Phong Hòa đồng dạng đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắn gọi thủ, nói, mang nàng rời đi. Thủ thấp to lớn đầu thú, ta muốn hộ chủ, không thể rời đi. Diệp Đình Mộ nghe vậy tức giận, ngươi liền nhất định phải chịu chết sao? Thủ nhẹ nhàng trả lời, đây là sứ mệnh của ta. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, đây là sứ mạng của hắn. Vậy mình sứ mệnh đâu? Bảo hộ các đệ đệ muội muội an toàn, để bọn hắn triệt để lớn lên. Thế nhưng là hôm nay, mình sợ là muốn nuốt lời đi. Hắn không có ở quyến thủ. Chính như chính nó nói, đây là sứ mạng của nó. Mình không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản nó hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn vỗ bên hông, một lá bùa hiện hiện trong tay. Tùy theo bấm niệm pháp quyết, lá bùa thiêu đốt, hóa thành một trận gió, nhẹ nhàng phất qua Đông Phương Khánh Trúc thân thể mềm mại, sau đó mang theo nàng lơ lửng. Diệp Đình Mộ đưa tay, san trên mặt phát ra, lại đem trong ngực túi chữ vật đều lấy ra, treo ở nàng bên hông. Thiếu nữ khuôn mặt điềm tĩnh, tường hòa, thanh tú dị thường. Từ sát tiệm điện tiêu chí, chiếu rọi mi tâm. Hắn nhẹ giọng nói ra, ta thiếu ngươi Đông Phương ra một cái mạng, sợ là không có cơ hội trả, những này coi như đưa cho ngươi đền bù đi, mặc dù không đủ, lại cũng chỉ có thể dạng này. Hắn nói xong, tay áo vung lên. Đông Phương Khánh Trúc thuận gió mà lên, phá không mà đi. Hồi ức trước kia, quen biết hiểu nhau, lại đến vào cuộc. Đông Phương gia là hắn duy nhất có lỗi với gia tộc. Hắn không có vì Đông Phương gia làm qua cái gì, một sự kiện đều chưa làm qua. Cho dù là mình đáp ứng Đông Phương Sóc hứa hẹn, bây giờ xem ra cũng muốn lỡ lời. Thế nhưng là Đông Phương gia lại bởi vì hắn đã mất đi rất rất nhiều. Mặc dù mình đúng là cứu được Đông Phương Khánh Trúc, thế nhưng là đây chẳng qua là lúc ấy người trong cuộc nghĩ như vậy. Về sau biết chân tướng, hắn liền biết rõ, dù là không tự mình ra tay, Đông Phương Khánh Trúc cũng sẽ không có sự tình. Nhiều nhất chỉ là tại thụ nhiều mấy ngày khổ thôi. Thế nhưng là đi theo mình sao lại không phải chịu khổ đâu? Một đường phiêu bạt, màn trời chiếu đất, lại tại thượng vân cư, suýt nữa sinh tử. Cho nên, trên bản chất nói, hắn không có cái gì thay Đông Phương gia làm qua. Đây chính là thua thiệt đi. Thế nhưng lại cũng không có cách nào. Vì vậy hôm nay, hắn không có khả năng cho phép Đông Phương Khánh Trúc tại tùy theo tính tình tới. Nàng muốn sống sót, lại tương lai cũng đem sáng chói. Đại Hắc nói qua, Đông Phương Khánh Trúc thể chất rất là thủ. Thể chất như vậy, tại ba ngày bên trên, được xưng là thiên đạo sủng nhi. Ý gì đâu? Tại mảnh thế giới này, người cũng tốt, yêu cũng được, cho dù là ma. Bọn hắn tu luyện đều đem kinh lịch một cái cộng đồng giai đoạn, phá cảnh. Mà mỗi lần đột phá cảnh giới, liền cần phá vỡ bình cảnh, cái kia đạo thuộc về mình chất hạo, mới có thể nhập chủ cảnh giới mới. Có người, dốc cả một đời, có lẽ cũng là bởi vì nào đó một đạo chất hạo không cách nào phá mở, liền sẽ trung thân dừng bước. Thế nhưng là Đông Phương Khánh Trúc, đem không có dạng này buồn dầu. Cửu Thiên Huyền Lôi thể là Đông Phương Sóc nhận biết, mà tại ba ngày bên trên, thể chất như vậy gọi, thiên đạo thể. Đạo trời là gì thể? Tên như ý nghĩa, chính là như là thiên đạo thể chất. Thể chất như vậy mạnh không tại lực, cũng không tại cái nào đó lĩnh vực, mà là thể chất như vậy người sở hữu, đến thiên đạo giật dây, cả đời phá kính không trở ngại. Chỉ cần nghĩ, liền có thể phá. Vạn thú sơn lúc, Đông Phương Khánh Trúc mới thần du đỉnh phong. Bây giờ đã là siêu phàm cảnh. Còn có ngày đó, Đông Phương Sóc vẫn lạc, nàng một ngày nhập thần du. Nàng cũng không phải là đại năng chuyển thế, nhưng là liên phá lục đạo công xiềng, chính là đến trời trợ giúp. Cho nên lúc ban đầu Đông Phương Sóc mới có thể nói, Đông Phương Khánh Trúc tương lai tất nhập thánh nhân. Bởi vì nàng mà nói, không cần lĩnh ngộ trong lòng mình đường. Đến lúc đó đại đạo 3000, nhân khanh tuyển chi. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Nàng kinh khủng nhất là bản thân có thể miễn dịch lôi kiếp. Mọi người đều biết, lôi kiếp chính là hóa thân của đạo trời. Chí cương chí dương chi vật. Nhiều ít người vẫn là hạ. Hiện tại hoàn hảo, chỉ có thành tiên mới có lôi kiếp. Cho nên cũng nhìn không ra. Thế nhưng là nếu là Đông Phương Khánh Trúc phi thăng 3 ngày. Như vậy trong tương lai, cái gọi là tiên vương kiếp, còn có kinh khủng tiên đế cướp đối với nàng mà nói đều là bài trí. Đại Hắc càng là nói, trong tương lai, nàng chỉ cần bất tử, nàng rất có thể sẽ trở thành trường hà giới cái thứ nhất phá vỡ 14 cảnh, trở thành tiên tôn tồn tại. Cho nên nàng không thể để cho dạng này thiên tài, vì chính mình mà chết. Đương nhiên, cho dù không phải thiên tài hắn cũng không cho phép. Mặc dù, nàng có lẽ còn không biết, mình là thiên tài. Kinh Hồng chẳng biết lúc nào, cầm Diệp Đình Mộ bàn tay. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Phong Hỏa cùng Thanh Phong cũng hướng Diệp Đình Mộ nhích lại gần. Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng vuốt Kinh Hồng cái hót. Hỏi, sợ sao? Kinh Hồng lắc đầu. Chỉ cần ca ca tại, Kinh Hồng liền không sợ. Thanh Phong thì móc móc lỗ tai. Đại ca, ngươi cũng dư thừa hỏi, Kinh Hồng từ nhỏ đến lớn, sợ qua cái gì a? Kinh Hồng lúc này không vui. Nói vậy, ta cũng có sợ hãi đổ bật tốt ta. Có lẽ một giây sau liền sẽ chết. Nhưng là cái này một giây, bọn hắn ít nhất là hạnh phúc, cũng là không sợ. Trong lòng bọn họ mong muốn, chỗ cộng đồng truy tìm, chính là có thể một mực tại cùng một chỗ, lại bình an. Chí ít nếu như hôm nay chết rồi, kia nguyện vọng cũng có thể hoàn thành một nửa. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 118. Nhưng từng gặp màu đen ánh sáng chương 118, nhưng từng gặp màu đen ánh sáng. Diệp Đình Mộ nhìn xem ba người, trong mắt tràn đầy tự trách. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao không cho các nàng chạy? Thế nhưng là theo Diệp Đình Mộ, chạy thế nào? Bốn thần a bọn hắn chính là sông Tam và tới. Nơi nào có đường để ngươi chạy? Đã như vậy, kia sao lại cần chạy đâu? Hắn muốn làm, chính là bảo hộ ở trước người bọn họ, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một giây. Trên bầu trời, bốn tiên cũng không có độc thủ. Đại hắc cũng không có độc thủ. Nó đang tìm cơ hội mang bốn người đi đường, cố gắng còn có một chút hy vọng sống. Bốn tiên tắc là hiếu kỳ đánh giá Diệp Đình Mộ mấy người. Mới đám người đối thoại cũng tốt, thần sắc cũng được, đều đã rơi vào trong mắt của bọn hắn. Một người trong đó nói ra, không nghĩ tới, chuyển thế sau tam đại tự đầu, phong thái vẫn như cũ, tình cảnh như thế, thế mà còn là không sợ. Còn lại ba người gật đầu. Thiếu niên kia, rất không tệ, thế mà không có chạy, khó được, đáng tiếc, nhiệm vụ của chúng ta lại là muốn giết bọn hắn. Ha ha, sư minh nếu là thưởng thức hắn, kia một hồi liền lưu hắn một hơi liền có thể. Cũng không phải không được. Lúc này Đinh Yêu mở miệng, nói ra, thiếu niên, như mới, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể đi. Nàng đồng dạng thưởng thức Diệp Đình Mộ. Vô luận là từ Diệp Đình Mộ hiện ra thiên phú, hay là hắn kia không rời không bỏ tín niệm, lại hoặc là nói, hắn lấy siêu phàm, dám rút kiếm hỏi tiên khí phách, đều đủ để nàng khâm phục. Tại tiên trong mắt, phàm người chính là sâu kiến, có thể để cho bọn hắn thưởng thức phàm nhân không có. Diệp Đình Mộ là duy nhất một cái. Còn lại ba người cũng tò mò lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Bọn hắn đồng dạng đối Diệp Đình Mộ tràn đầy hứng thú. Cho dù là người bình thường, đều sẽ lựa chọn chạy đi. Thế nhưng là thiếu niên này nhưng không có, hắn hẳn là biết mình chạy không được, cho nên lựa chọn lưu lại. Đã không chạy, cũng không sợ, vậy hắn chính là muốn cùng bọn họ chiến rồi. Như thế lại há có thể không có thú đâu. Đại hắc bất miệng, hắn là sẽ không chạy. Diệp Đình Mộ thấy đối phương cùng mình đối thoại, trong tay hắn hóa lôi nắm chặt mấy phần, sau đó mũi kiếm chỉ hướng thương khung, màu đen thân kiếm tại lúc này dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh hàn mang. Sợi tóc của hắn rủ xuống, thẳng tắp dáng người đứng ở thiên địa, gió phất qua thổi tan trên trán phát. Trong mắt của hắn là kiên định. Hắn mở miệng, thanh âm mang theo một chút tịch liêu. Ta từng nói qua, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của ta, nếu có, dù là đối phương là thương thiên, ta cũng sẽ chém ngày này màn, không chết không thôi. Xin hỏi chư vị, so với thương thiên như thế nào? Phong Hỏa, Thanh Phong, Kinh Hồng không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Trong mắt hiện ra bạc quang. Bọn hắn đứng sau lưng Diệp Đình Mộ, chưa hề đều là an tâm. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, dù là thân lâm tuyệt cảnh, chỉ cần đại ca tại, bọn hắn liền có thể cười được. Trong lòng bọn họ, đại ca của mình vẫn luôn là có thể đã vai khiêng núi ngàn vạn trọng tồn tại, cũng là vô địch tồn tại. Phong Hỏa cùng Thanh Phong không hiểu phấn khởi, cảm giác toàn thân huyết dịch tại lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Đặc biệt là Thanh Phong, hắn chưa hề đều là trốn ở đại ca sau lưng, không có một trận chiến đấu mình tăng tham cùng qua. Ngày hôm nay hắn có thể cùng đại ca kể vai chiến đấu, cho dù là chết hắn cũng cảm thấy đáng giá. Bốn tiên trong mắt có chút phất qua một vòng rung động, bất quá nhưng không bị thế nhân nhìn nói. So với trời như thế nào? Một người trong đó lắc đầu. Tại Đông Hải, chúng ta chính là trời, không cần đi so. Bất quá ngươi rất không tệ, xin hỏi tục danh. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại Hạ Diệp Đình Mộ, lá cây diệp, thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đỉnh cùng mộ. Tiên nhân kia nhẹ gật đầu, nói, tên rất hay, bản tọa đáp ứng ngươi, sau khi ngươi chết, vì ngươi lập mộ, vạn thế lưu danh. Diệp Đình Mộ khỏe miệng cũng treo một vòng tà mị. Hắn không hiểu, vì sao cường giả luôn luôn thích nói những lời này. Ngươi đã chết, chính là chết rồi, lưu danh bất thế, có ý nghĩa gì? Cô mộ phần một tòa, lại có gì ý nghĩa? Hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tiên nhân, nếu là chém, đó chính là ta sinh, cho nên tại hạ cả gan, hỏi tiên nhân danh hảo, cũng không chư vị lập địa. Ha ha ha, ha ha ha. Trong đó một tiên nhân nghe vậy, điên cuồng mà cười. Quả nhiên cuồng vọng, lão phu thích, vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực đi. Thoại âm rơi xuống, ngập trời sát khí chống rông mà lên, bao phủ thương cung. Đại hắc một cái lắc mình đến bốn người trước người. Lục đạo luân hồi bản hóa thành ngập trời màn sáng. Lão tử nói các ngươi có phải hay không quên, đối thủ của các ngươi là lão tử. Ngươi lùn tiên nhân nói, Ngưu Bá Thiên, giờ này ngày này, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Thả ngươi sao cầu thí, lao tử thế nhưng là đạo tổ tọa kỵ, chỉ bằng các ngươi bốn cái đồ rắc rưởi, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi lại đón lấy, thần phẫn nộ. Kỳ kỳ vai vai nói nhảm nhiều quá. Đại hắc đột nhiên nổ bắn, trọng quyền vung ra. Diệp Đình Mộ tuy biết không địch lại, nhưng là ngồi cho chết, không phải là tính cách của hắn. Dù là như thế, cũng đem buông tay đánh cược, dù chết không hối hận. Hắn lạnh lấy mắt, mắt bốc hàn mang, quanh thân dò điện. Ta muốn lên. Nói xong nổ bắn mà lên, mũi kiếm kéo, thần phạt một kiếm, giúp ta chu thần. Phong Hỏa đồng dạng tại nguyên chỗ chợt quát một tiếng. A! Toàn thân khói đen che phủ trăm dặm. Sau đó đại đao ra khỏi vỏ liền xông ra ngoài. Thanh Phong nhìn xem đại ca nhị ca giết ra ngoài, đi vào Kinh Hồng bên cạnh. Nói, không sợ, Tam ca lưu lại, bảo hộ ngươi. Thế nhưng là thời khắc này Kinh Hồng lại là hoàn toàn không nhìn hắn. Nàng từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu mục kiếm. Đây là đại ca đưa cho nàng 5 tuổi quà sinh nhật. Bây giờ nàng 10 tuổi, trong tay tiểu mục kiếm, nhìn xem giống như càng nhỏ hơn. Nàng nắm chặt tiểu mục kiếm, khoe miệng mang theo cười. Liền xông ra ngoài. Giết a, ta muốn chú tiên. Thanh Phong sững sờ, khoe miệng mang theo bất đắc dĩ. Đội vàng xuống tới. Kinh Hồng, ngươi đừng quấy rối a. Tứ ngược lôi điện, đều rên gió. Lạnh thấu xương đao quang. Chấn núi quyền. Nam đạo bóng người đón đẩy trời tiên pháp, thủy diệt sóng. Xông tới. Bốn tiên khoe miệng mang theo nghiền ngẫm. Lên phần tiên viêm. Khuynh thiên sóng. Đạn thế kiếm quang. Thủy diệt hắc ám. Cũng đồng dạng hướng mấy người đánh tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phương xa chụp lộc thành bên trong. Vâng. Một tiếng. Một đạo ngũ sắc cột sáng phóng lên tận trời. Tầng mây bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Một đạo sóng xung kích đẩy ra. Mang theo là màn ánh sáng màu đen. Toàn bộ thế giới, vẹn vẹn một giây. Tối xuống. Thiên cung mây ngừng. Dương cánh chim cũng ngừng. Hết thể đông kết. Triệt triệt để đông kết. Diệp Đinh Mộ đồng dạng thất thần, một màn như thế. Để hắn nhớ tới, vũ canh kỷ bên trong. Kia đại bột già sân lúc chẳng cảnh. Hết thể đứng im. Toàn bộ đông kết. Cho dù là tiên cũng tại lúc này lơ lửng trước mắt. Nét mặt của bọn hắn Diệp Đình Mộ vẫn như cũ thấy không rõ. Gió cũng ngừng lại, như có hình thái. Ngay sau đó, không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng thanh thúy tiếng nói. Nhưng từng gặp. Màu đen ánh sáng. Chương 119. Quan kỳ ngộ đạo một ngày nhập đại đế chương 119. Quan kỳ ngộ đạo một ngày nhập đại đế thanh âm thanh thúy êm tai, giống như ly chim nhẹ nhàng gáy. Để cho người ta nghe chi không nhịn được muốn tới gần. Diệp Đình Mộ nội tâm giờ phút này là hoảng sợ. Cũng là vui sướng. Hắn biết, cái này mẹ nó là viện quân đến. Cứ việc có thể nói hắn không có tự mình hiểu lấy, tổng dựa vào hắn người cứu chàng, thế nhưng là hắn không quan tâm. Mỗi một trận đỡ, đều không phải là hắn muốn đánh, cũng không phải hắn nghĩ không đánh sẽ không đánh. Hắn không có lựa chọn đi đánh. Tựa như địch nhân kia không nói đạo lý xuất hiện. Hắn chỉ để ý có thể hay không sống. Xem ra vận mệnh cũng không phải là bất công. Thế gian đều là địch lại như thế nào, tự có trời trợ giúp. Bốn tiên sợ hãi. Cầu kia màu đen ánh sáng. Tại bọn hắn bên thai quen quần. Nhưng một giây sau, kia trùng tiên cổ sáng tiêu tán. Lại có một vệt ánh sáng hướng bọn họ mà tới. Chỉ riêng rất kỳ quái, lóe cực nóng, thật là đen nhánh. Là ánh sáng, cũng không phải ánh sáng. Đại Hắc Âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng cảm khái. Quả nhiên là Trường Hà Điện người. Trong chớp mắt, màu đen chỉ riêng như trường kiếm. Veo một tiếng, liên phá bốn tiên. Đều xuyên ngực mà qua. Thời gian như cũ đứng im. Mang theo huyết vụ như màu đỏ rõ xương, lặng lẽ treo ở huyền không tuyết bên trên. Cái kia màu đen chỉ riêng không có vào trời cao, biến thành một bóng người. Diệp Đình Mộ nghĩ quay đầu đi xem, lại phát hiện từ đầu đến cuối chuyện không đi qua. Xuyên thấu qua dư quang, chỉ có thấy được kia là một nữ hài. Nữ hài mặc màu vàng kim nhạt váy dài, cũng có thể nhìn thấy sợi tóc màu vàng óng có chút nhấp nhô. Xinh đẹp chi tư, phiết một trong mắt, kinh hồn một sát. Toàn bộ thế giới đều là chết, chỉ có nàng là sống. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, đầu ngón tay lạnh thấu xương ra một đạo kiếm quang, tùy theo rơi xuống. Kiếm quang gào thét, hết thảy tiêu tán. Diệp Đình Mộ bọn người vu trường không bên trong rơi xuống đất, mang theo tứ ngược điện mang đập nện lấy đại địa. Phong hỏa trọng đao rơi xuống đất, suýt nữa đem đại địa đều cho chặt đứt. Mà kia bốn tiên lại từ đó khắc phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi gào thét. Bọn hắn không chần chờ chút nào, cơ hồ trong cùng một lúc trốn vào hư không. Trong lòng của bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, thiếu nữ kia cảnh giới là tiên đế, nhân gian lại có tiên đế, đây là một chung như thế nào tồn tại. Bọn hắn chỉ muốn chạy, chỉ muốn mạng sống. Mới muốn mạng sống chính là Diệp Đình Mộ, bây giờ nghĩ sống sót là bọn hắn. Nếu là nói, Diệp Đình Mộ còn vẫn có thể trong mắt bọn hắn xuất kiếm. Như vậy bọn hắn ở đây người trước mặt, sợ là liền hô hấp cơ hội đều không có. Diệp Đình Mộ lúc này cũng thấy rõ ràng dáng vẻ cô gái, yểu điệu nhiều giật thái, nhẹ nhàng bất tự chỉ, nếm căng tuyệt đại sắc, phủ lại khuynh thành tư. Như thế tuyệt sắc, nhân gian sao dám cũng có. Phàm nhân há có thể quan chi? Diệp Đình Mộ chỉ muốn nói, nếu là Lý Bạch ở đây, tất nhiên cao giọng cao tụ. Mây nghĩ y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ lên giao đài dưới ánh trăng gặp. Nhìn xem giống tiên sứ, cũng giống tiên nữ. Bất quá cặp mắt kia, lại là để Diệp Đình Mộ cảm giác dị thường quen thuộc. Chỉ gặp thiếu nữ cười nhẹ nhàng, mắt như nguyệt nha, chớp động ánh trăng. Nàng nhỏ giọng nói ra, đã tới, cũng không cần đi chứ sao? Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng trước người như vậy một chút, mới trốn vào trong hư không bốn người. Đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng vài thước chi địa. Bốn người trong mắt là hốt hoảng. Mới một khắc này, bọn hắn bị một cỗ lực lượng từ trong hư không giật trở về. Mặc cho như thế nào, đều không chỗ đột hành. Bọn hắn sợ hãi, kia người lùn lão giả tại chỗ quỳ xuống. Nơi nào còn có nửa điểm tiên nhân uy nghiêm. Hắn vu trường không dập đầu tạ tội. Nữ đế đại nhân, tha chúng ta đi, có ba chạm chỗ, còn xin thứ tội. Hắn điên cuồng đập lấy đầu. Một chút lại một chút, tần suất đang tăng nhanh. Ba người khác đồng dạng quỳ xuống, thỉnh cầu lấy tha thứ. Nhìn xem một màn này, Diệp gia ba huynh đệ mê mang. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh, hoặc là nói là quá châu phê. Kinh Hồng hai mắt buốc lên ngồi sao nhỏ, nói: "Ca, ta về sau cũng phải trở thành cái kia đại tỷ tỷ người như vậy, đẹp mắt cũng tốt lợi hại. Thanh Phong lắc đầu, không quên đả kích nói, đẹp mắt coi như xong, cố gắng chút thực lực vẫn còn có cơ hội. Phong Hỏa sờ lên cằm, ta nhìn cũng quá sức. Ô, đại ca. Diệp Đình Mộ lúc này nào có tâm tình phản ứng Tam Loa, mà là dùng cánh tay chọc chọc Đại Hắc chân. Hỏi, Đại Hắc, cái này tiên tử, ngươi gọi tới. Hắn cảm thấy liền loại tầng thứ này cao thủ, hẳn là Đại Hắc biệt quân. Dù sao Đại Hắc trước đó một mực nói, hắn tại ba ngày phía trên lẫn vào làm sao tốt như vậy. Bằng hữu làm sao nhiều loại hình. Đại Hắc cúi đầu nhìn xem hắn, châu mắt hiện lên một tia hồ nghi. Hầu Kết càng là nhuyễn động một chút, trầm giọng nói, ta tưởng rằng ngươi gọi tới. Ngạch, lại là cảm giác quen thuộc này. Hắn hỏi lại, có thể nhìn ra đối phương cảnh giới gì sao? Đại Hắc gật đầu, nói, nếu như không nhìn lầm, hẳn là tiên đế. Diệp Đình Mộ lần nữa hít một hơi lãnh khí. Ngươi không phải nói, thiên nhân phía trên cũng không thể hạ giới sao? Đại Hắc sờ lên cằm, có thể là ta nói sai. Hắn không che giấu chút nào thừa nhận sai lầm. Thủ từ đầu đến cuối nghiêng đầu, giống như đang suy tư cái gì. Đặt mông ngồi trên mặt đất, bốn người hai thú liền như vậy, nhìn chòng chọc vào trời cao bên trong nữ tử. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Kinh Hồng đang nghĩ, mình muốn thế nào mới có thể trở thành dạng này người. Phong Hòa đang nghĩ, nữ tử này đến cùng là vị nào đại đế? Hắn khôi phục trong trí nhớ tại sao không có ấn tượng. Thanh Phong đang nghĩ, cái này muội tử thật là dễ nhìn. Trước kia Thanh Phong chỉ thích ăn, thức tỉnh về sau nhiều một điểm yêu thích, còn thích mỹ nữ. Diệp Đình Mộ đang nghĩ, đây chính là cái đại lão à, cái này lớn chính chân nhất định phải ôm. Hắn đang lưu đồ làm sao ôm? Ôm đuổi, nói thật cũng là một môn nghệ thuật sống. Mà hắn Diệp Đình Mộ vừa vặn chính là hiểu nghệ thuật. Lấy hắn nhiều năm qua đối cao thủ hiểu rõ cùng nghiên cứu, một hồi người này khẳng định sau đó đến, hắn giờ phút này ngay tại tổ chức ngôn ngữ, thế nào nói chuyện, trang bước, có thể để cho đối phương thưởng thức mình, về sau bảo bọc chính mình. Dù sao chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Ôm đuổi không mất mặt là không có thực lực, còn không có đuổi bước ve người. Kia mới thảm, hắn dù sao là nghĩ như vậy. Đại Hắc đang suy nghĩ, có trọng yếu không? Một con trâu, hắn yêu nghĩ cái gì nghĩ cái gì. Lúc này trời cao bên trong, thiếu nữ nhìn xem cầu xin tha thứ bốn người, nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta vốn không muốn giết người, thế nhưng là các ngươi chạm vậy ngược của ta nha. Ngữ khí của nàng ôn nhu, huyền chuyển, êm tai cực kỳ. Rơi vào bốn người trong hai, lại là nhập đòi mạng thiếp mời băng hàn. Bốn người nghe vậy thần sắc đột biến, kinh hoàng lan tràn. Nữ tử khoe miệng chim lấy mỉm cười ngọt ngào, yên tâm, ta sẽ rất nhanh, không thương. Không đợi bốn người làm ra phản ứng, thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng quát nhẹ, quang minh minh diệt. Theo thoại âm rơi xuống, bốn tiên nhân phanh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để biến mất tại nơi đây thiên địa. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây cũng quá mạnh đi. Một cái búng tay, tiên cứ như vậy không có, biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ cái gì khí tức. Hắn không khỏi ở trong lòng nhà rãnh, cái này nha không phải là diệt bá chuyển thế đi. Bất quá rung động đồng thời, càng nhiều hơn chính là hướng tới 13 cảnh đại lão, tiên đế chính là như vậy tồn tại sao? Vậy chỉ cần sống sót, mình một ngày kia cũng có thể đến như thế độ cao. Chương 120, Quan Kỳ, ca. Chương 120, Quan Kỳ, ca. Bốn tiên vẫn lạc, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Thiên khung phía trên sát na lên mây ngàn vạn trọng, lôi đỉnh quần quần mà lên. Trời lần nữa tối xuống, cực hạn hắc ám. Một cố khác không thuộc về thế giới này bị áp, đột nhiên rơi xuống, tựa như kia bại đê đập lớn vào xuống, muốn hủy diệt thế giới này. Màu đen trong mây, dòng điện đang quấy loạn, kia mây càng là hiện hóa ra khuôn mặt. Lúc đó càng là vang lên một thanh âm, giống như kia thần trung mộ cổ, để cho người ta nghe chi e ngại, linh thai nhức óc. Ngươi dám chu tiên, nên bị diệt. Nữ tử đôi mi thanh tú bên trên treo một tia vẻ u sầu, lập tức thở dài một tiếng. Nhân giới trời quản được hơi quá nhiều đâu. Trong tay nàng không bao lâu, xuất hiện một thanh kiếm, một thanh óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh kiếm. Nàng trương kiếm lăng không, giọng dịu dàng quát, hôm nay ta lấy Trường Hà chi danh, vung này một kiếm, chạm thiên đường ngàn năm. Ngươi dám? Có gì không dám? Kiếm này trật tự. Kiếm ra, kích xạ ngàn vạn kim ánh sáng, kim quang chen trúc. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát, liền mẫn diệt kia mây đen đầy trời. Nhưng kiếm khí không thôi, cũng sẽ rách thương khung mà đi. Ba ngày phía trên, lên trời đại, một đạo kiếm khí đánh tới, sân thượng trong nháy mắt bị chém vỡ. Không tốt, cháy mau. Lên trời trụ bị chém nước, nhanh đi bẩm báo tiên chủ. Nữ tử đứng giữa trời, nhìn xem tinh không vật lý, ngọc thủ ném ra, trường kiếm trong tay hóa long bay lên không. Hôm nay ta ra kiếm này, hạ giới ngàn năm không thể có tiên, tiên không thể hạ phàm, phàm không thể thăng tiên, người vi phạm, thần hồn đều chu. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại là xa xa phiêu truyền, giống như một cỗ trật tự chi lực, quanh quẩn tại bốn vực tất cả người tu hành bên hai. Đông Hoàng chi địa, một con đại yêu nhìn trời màn. Đây là vị nào đại năng, vận dụng như thế cấm kỵ chi thuật? Tây Viêm dãy núi bên trong, một con thượng cổ ba ngày rơi xuống vương hoàng. Túi đầu, là đế giả, vô thượng đế giả. Ba ngày phía trên, tiên chủ tức giận. Đến cùng là ai, ai có như vậy cái kia có thể nhịn, có thể chặt đứt thiên uy con đường? Vô số người chấn kinh, kinh ngạc, sợ hãi. Bọn hắn không biết thanh âm này đến từ nơi nào, lại là người nào nói, nhưng là bọn hắn biết, chủ nhân của thanh âm này nhất định là vô thượng vương giả. Trước nay chưa từng có tồn tại. Diệp Đình Mộ âm thầm nuốt nước miếng. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Một kiếm ra, người ngàn năm không thể thành tiên, tiên không cho phép hạ phàm. Một kiếm này là chế ước, cũng là trật tự, không tuân thủ người, liền muốn chết. Hắn đang suy nghĩ mình lúc nào mới có thể đạt tới dạng này độ cao. Mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng cũng là may mắn. Kể từ đó, ngàn năm thời gian, hắn cùng các đệ đệ muội muội đem gối cao không lo. Về phần ngàn năm về sau, hắn tin tưởng, hắn đã có được chu tiên năng lực. Bây giờ phong hỏa chi lực đỉnh phong thánh nhân, đại hắc chi lực nửa bước tiên nhân, thanh phong chi lực cũng có thể chu thánh. Mình tự nhiên không cần phải nói người, tiên nhân phía dưới, vĩnh viễn không là bại. Có thể nói tại này nhân giới có thể xung pha. Đây cũng là hắn may mắn địa phương. Có thể nói, nữ tử này giúp mình đại ân. Đại hắc lúc này đã một lần nữa biến hóa thành châu đen bộ dáng, cũng đồng dạng nằm xuống. Nó biết, một kiếp này, xem như qua, cũng là nhân gian khó khăn nhất một kiếp. Thiếu nữ vẫn như cũ lăng không, nhìn xem bốn phía chi địa, kia tranh giành bên trong bờ buồn. Nàng cặp kia tú lệ lông mày đăm đăm, lập tức ngọc thủ phất một cái. Chỗ mi tâm tản mát ra từng đợt hình quang. Nàng như lụa mỏng như vậy rung động, lên một trận gió. Gió nổi lên, chính là gió xuân. Này gió ôn hòa, như mùa xuân ba tháng. Những nơi đi qua, tuyết tan, cỏ nhỏ phá đất mà lên, cây cối rút răng. Một đóa hoa tươi lặng yên nở rộ. Tiếp theo là hai đóa, ba đóa, thẳng đến lít nha lít nhít. Gió nhẹ quất vào mặt, bạch hoa hương. Thương hồ băng hóa, một con cá chép càng xuất thủy mặt, tóe lên một bãi bọt nước. Kia mới bởi vì cùng thần cốt tàn hồn chiến đấu, mà hư hao trục lộc thành kiến trúc. Tại lúc này thần kỳ khôi phục nguyên dạng, hết thảy chính là như vậy thần kỳ. Bên trên một giây trời đông giá rét, giờ khắc này cuối xuân, đây không phải thiên nhiên lực lượng. Lực lượng như vậy, tại mọi người nhận biết bên trong, chỉ có thần minh có thể làm được. Mọi người bắt đầu quỳ lạy, bắt đầu vẽ. Trong miệng hô to, thần minh chi danh. Triều Tiêu nhìn lại thương cung, xuề bàn tay ra, cảm thụ được kia từng đợt gió xuân. Rất chân thực, nhưng cũng không chân thực. Lúc này bạn kim cũng tốt, tiểu hòa thượng cũng được chờ một chút các loại, tất cả mọi người nhìn về phía mặt trời. Bởi vì trận kia gió đến từ nơi đó. Cái kia tóc vàng nữ tử thần bí, kinh hồng xoay người hái xuống một đóa hoa, đặt ở trước mắt. Ánh nắng rơi xuống, xuyên thấu qua cánh hoa, vẩy vào nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem điểm tĩnh lại nhu hòa. Đại hát thuận thế gặp một cái, răng môi nhúc nhích, một mặt hưởng thụ, nói thầm trong lòng. Ngại, thật là thơm. Phong hòa thu đao, hai tay vây quanh. Thanh phong vẫn như cũ, nhìn lên trời màn. Nữ tử chậm rãi rơi xuống đất. So với gió xuân, càng có thể khiến người ta trầm mê. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đình Mộ nghe được sau lưng có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người, như gió táp tại tới trước, chỉ là trong chốc lát, liền tới đến hắn trước người. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, trong mắt mang theo một tia hoảng hốt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nguyệt Minh Phong. Chỉ gặp Nguyệt Minh Phong dừng bước lại, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, trên khuôn mặt treo kinh ngạc cùng mừng rỡ, một đôi tròng mắt càng là lóe tinh mang. Diệp Đình Mộ bực mình, hắn vì sao cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyệt Minh Phong chưa hề đều là một tấc cũng không rời quan kỳ. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, não hải như là vang lên một tiếng sấm nổ. Kia cổ sáng xuất hiện tại trục lập thành, sau đó thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ chưa cứu bọn họ mà đến, con mắt của nàng rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Còn có, Nguyệt Minh Phong cũng tới. Đây hết thảy tin tức tại đầu óc hắn hiện lên, không ngừng hiện lên. Cặp mắt của hắn bên trong, từ lúc mới bắt đầu mê hoặc, tại đến hồ nghi, cho tới hôm nay không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn nghĩ quay người, lại không dám chuyển. Trong lòng có chờ mong, cũng có không xác định. Gió từng trận lay động qua, ép cỏ xanh gãy eo, vầy loạn phát theo gió múa. Phong thanh rất nhẹ, phất qua bên hai. Một thanh âm cùng với gió xuân, tới. Ca. Rơi vào Diệp Đình Mộ trong hai. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Trong mắt hết thảy phức tạp, tại lúc này ầm vang tiêu tán. Vạn lại câu tính. Duy dư kia mới thanh âm, quanh quẩn não hải. Cả sao? Nàng là lại để anh ta sao? Âm thanh kia quen thuộc, lại lạ lắm. Quen thuộc là bởi vì, kia là ngày đó màn bên trên thiếu nữ nói, mình luôn luôn nghe qua một chút. Lạ lắm là bởi vì, nàng gọi ta ca. Diệp Đình Mộ chậm rãi nghiêng đầu qua, dư quang nhìn thoáng qua. Thiếu nữ nghiêng đầu, một đôi ngọc thủ đặt ở sau lưng. Mái tóc dài vàng óng vũ động, cặp mắt của nàng nhắm lại, cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ hầu kết vào lúc này lăn lăn. Hắn biết, mình đoán không sai, cái cô nương này chính là mình muội muội. Hắn lại đem đầu đốn éo trở về. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì lúc này, sự tham lam của hắn không tự chủ liền đỏ lên. Chỉ là bởi vì quan kỳ nói chuyện, hai vai của hắn tại có chút lay động, loại cảm giác này không biết làm sao đi hình dung. Thật giống như con của ngươi nguyên bản không thể bước đi, đột nhiên có khoảnh khắc như thế, nàng đứng lên. Quan kỳ nói chuyện, với hắn mà nói chính là dạng này. Hết thảy đều là như vậy không chân thật. Thanh Phong mấy người giờ phút này cũng đồng dạng ngây mẩn cả người. Bọn hắn một hồi nhìn xem đại ca, một hồi nhìn xem cô gái tóc vàng. Ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động, không rõ ràng cho lắm. Không biết qua bao lâu, Diệp Đình Mộ dùng cánh tay hung hăng xoa xoa khóe mắt. Sau đó xoay người, nhìn phía xa quan kỳ. Đỏ bừng hai mắt nhắm lại khóe miệng có chút giơ lên. Đâm máu gương mặt mang theo một vòng cương triều. Hắn đôi nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tới. Quan kỳ một con đều là đang cười, nhìn thấy Diệp Đình Mộ xoay người lại. Nàng cũng đang cười. Thế nhưng là cười cười, nàng cũng khóc. Nàng hướng Diệp Đình Mộ chạy như bay đến. Nước mắt tùy theo tích tắc chảy xuống. Ca. Giờ khắc này, đối với Diệp Đình Mộ tới nói, hướng nàng chạy tới chính là quan kỳ, cũng là thế giới. Nàng như gió xuân, hơn hẳn gió xuân. Thổi tan kia đặt ở trong lòng hắn 10 năm vẻ lo lắng. Dòng dã 10 năm. Đợi, quan kỳ nói chuyện, Diệp Đình Mộ đợi 10 năm. cuối tháng 100 vạn chữ, ta chờ hơn 100 trời. Truy sau một lần đổi tên sách cơ hội, lao thiết nhóm, có hay không linh cảm cho ta cả mấy cái chương 121. Giới thiệu một chút, đây là em gái ta chương 121, giới thiệu một chút, đây là em gái ta. Mùa đông không có đi, chỉ là mùa xuân sớm tới mà thôi. Màu xanh biếc vùng quê bên trên, trăm hoa đua nở. Diệp gia huynh muội trên mặt, hoa tươi nộ phóng. Bọn hắn đều rất vui vẻ, trước nay chưa từng có vui vẻ. Là bởi vì sống sót, cũng là bởi vì thắng. Càng là bởi vì Quan Kỳ biết nói chuyện. Mặc dù bây giờ Quan Kỳ nhìn xem không giống Quan Kỳ, thế nhưng là bọn hắn biết, nàng chính là Quan Kỳ. Diệp Đình Mộ xoa nắn Quan Kỳ cái hốc. Không, chuẩn xác mà nói là đại não dưa. Hiện tại Quan Kỳ trưởng thành, đều nhanh có mình cao. Nguyên bản 13 tuổi nàng, lại là biến thành 18 tuổi bộ dáng. Không ai biết vì cái gì, bọn hắn cũng không hỏi. Diệp Đình Mộ nhìn xem muội muội của mình, trong lòng gọi là một cái đắc ý vũ ý thường mang yên hà sắc, không làm cho người ta ở giữa đào lý hoa. Thử hỏi một người dáng dấp đẹp mắt, cười đến ngọt ngào, lại nhu thuận, còn có văn hải, lại siêu lợi hại. Dạng này muội muội, ai có ai không mơ hồ đâu. Kinh hồng quật miệng. Ô, tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể trở nên đẹp mắt như vậy a? Quan Kỳ cũng sờ lên kinh hồng cái đầu nhỏ, cười nói, chúng ta nhỏ kinh hồng, trưởng thành cũng sẽ giống tỷ tỷ đồng dạng đây này. Thanh Phong vừa rồi cho mình một bàn tay, lúc này trên mặt còn giữ năm ngón tay ấn, dùng hắn giảng, hắn thật không phải là một món đồ, mới thế mà như vậy nhìn mình muội muội. Bất quá bây giờ lại là sớm đem kia vừa rồi chuyện phát sinh ném sau, cũng bu lại, như hống hống nói ra, chật chật, nếu không nói, chúng ta lão Diệp nhà cái này ghen chính là cường đại, thuần một sắc mỹ nhân, còn có xoái ca. Nói hắn vẫn không quên bẩy tóc, tóc không có hất lên, bụng của hắn ngược lại là trước run lên ba run. Phong Hỏa không đúng lúc nói một câu, nữ khí hết sức chăm chú, nói không sai, cũng đẹp, ngươi là ngoại lệ. Thanh Phong không làm, con mắt trừng giống trung đồng. Không phải, nhị ca, ngươi mấy cái ý tứ, ta không đẹp trai sao? Phong Hỏa ánh mắt từ bên trên hướng phía dưới quét Thanh Phong một liền, tùy theo lắc đầu, cũng không nói lời nào, nhưng là ý kia đã không cần nói cũng biết. Đại ca, việc này ngươi có quản hay không? Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, an ủi, không có việc gì, lão tam, không sợ, mặc dù ngươi rất xấu, nhưng là ngươi rất ôn nhu à, mà lại, ngươi nhìn, chúng ta đẹp mắt như vậy, bình quân một chút, cũng có thể đưa ngươi nhan giá trị nhấc lên. Hắn lời này vừa ra, Thanh Phong trong nháy mắt liền yên. Ô ô, không mang theo ngươi như thế mắng chửi người. Một màn này cũng không khỏi rước lấy một trận cười vang. Diệp Đình Mộ nhìn xem kinh ngạc Thanh Phong, cũng vô đầu góc của hắn túi dưa. Tốt, đùa ngươi chơi, đi thôi, về nhà. Mấy người gật đầu, hướng phía Trục Lộc Thành mà đi. Diệp Đình Mộ đem kinh hồng gánh tại trên vai, cùng Quan Kỳ sóng vai mà đi. Quan Kỳ cũng cười nhẹ nhàng ôm Diệp Đình Mộ cánh tay. Nguyệt Minh Phong đi theo bên cạnh thân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem Quan Kỳ ôm lấy Diệp Đình Mộ cánh tay vị trí. Mực lông mày hơi vặn, đáy mắt hiện hiện chính là thật sâu ghen tuông. Phong Hỏa khiêm đao, Thanh Phong kiên nhu, quy tắc biến hóa thành một con đại cầu chó. Theo sát phía sau, Diệp Đình Mộ miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Đám người thỉnh thoảng phối hợp với vui cười, kinh hô. Đại ca nói với các ngươi, ta ngày đó nhưng mãnh liệt, lúc ấy đối diện bảy cái thánh nhân, muốn đánh ta, ta một điểm không giả, ta vụt một kiếm. Quan Kỳ, ca ca thật là lợi hại đâu. Phong Hỏa, Châu, Thanh Phong, đẹp trai. Kinh Hồng, ngưu bức. Diệp Đình Mộ, không cho phép nói thô tục. Đại Hắc yên lặng theo sau lưng, không khỏi lắc đầu. Cảm giác quen thuộc ca dưới cái nhìn của nó, vô luận lúc nào, cái này Diệp gia huynh muội mấy người, chỉ cần cùng một chỗ, luôn luôn có chuyện nói không hết, thổi không hết châu. Dù là bây giờ trong năm người, đã có ba người đã thức tỉnh. Bất quá nó nhưng cũng biết, cuộc sống như vậy sợ cũng liền mấy ngày. Bây giờ Quan Kỳ, nộ đạo một ngày nhập đại đế. Thiên địa trật tự không cho phép nàng ở nhân gian ngốc quá lâu. Mà Thanh Phong đã thức tỉnh, vào nhập thánh cảnh. Đột phá thánh nhân chi cảnh cũng chỉ là vài phút sự tỉnh. Dưới cái nhìn của nó, hắn cũng là thời điểm về ba ngày, về phần làm sao về đâu. Bây giờ không cách nào vận dụng tiên cốt. Chỉ có thể. Nó đem ánh mắt chuyển rời đến Quan Kỳ trên thân. Nơi này khoảng cách Trục Lộc Thành. Chỉ có vài dặm địa. Mấy người lại là đi rất chậm. Mặc dù trở về có mấy ngày. Thế nhưng lại là một mực tại. Mà lại Quan Kỳ trước đó tại trong nhập định. Mặc dù đều nói không có nguy hiểm. Thế nhưng là chỉ cần không tỉnh lại, mấy người khó tránh khỏi là lo lắng. Bây giờ Quan Kỳ tỉnh, người một nhà thời gian qua đi non nửa năm, cuối cùng là đoàn tụ. Tự nhiên là có nói không hết lời nói, cùng đạo không hết tương tư. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thật dài đường không bao lâu liền đi tới cuối cùng. Đi tới Trục Lộc Thành hạ. Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng, Vạn Kim, Chu Hát Tam bọn người mang theo Diệp ra thôn một đám người đã sớm chờ đợi tại nơi đây. Bọn hắn xa xa liền thấy được Diệp Đình Mộ một đoàn người. Đặc biệt xem đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân cô nương lúc, mấy người mê mang, trong mắt chớp động lên bắt quái quan mang. Ta đi, đại ca cái này đi ra ngoài một chuyến, tại sao lại gạt một nữ hài trở về? Cô nương này đẹp mắt ta, cô nương này thực tên hâm mộ. Không đúng, kia Khánh Trúc tỷ làm sao xử lý? Cùng một chỗ cưới không được sao? Ta không đồng ý, ta đại ca không phải người như vậy, sẽ chỉ cưới một cái, cho nên ta ủng hộ Khánh Trúc tỷ. T. Thế nhưng là cái cô nương này so Khánh Trúc tỷ đẹp mắt ta, cho nên a, chúng ta ủng hộ đại ca cưới Khánh Trúc tỷ, cô nương này chúng ta chẳng phải. Đám người nghe vậy, nhao nhao hổ khu chấn động. Lý Cú dẫn đầu tỏ thái độ, ta ủng hộ Khánh Trúc. Vạn Kim nói, đừng nhìn ta, ta cũng không phải người như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy sư nương cùng sư phụ ta kia là lao tình cảm, cho nên ta cũng ủng hộ ta sư nương. Chu Hắc Tam sờ lên cằm. Ta cũng cảm thấy cô nương này rất xinh đẹp, cho nên ta quyết định ủng hộ Khánh Trúc tỷ. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, Diệp Đình Mộ cũng mang theo huynh muội mấy người đi tới trước mắt mọi người. Hắn đem kinh hồng ôm xuống, hắn giọng một cái, nói: "Đến cho mọi người giới thiệu một chút, đây là muội muội ta, Quan Kỳ." Lời vừa nói ra, hiện trường nhã tức im lặng. Đám người vì đó sững sờ. Trọn vẹn an tĩnh 3 giây, mới có người mở miệng nói chuyện. "Đại ca, cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười." "Ta cũng cảm thấy." "Không không, ta cảm thấy đại ca rất hài hước." Diệp Đình Mộ im lặng, trợn trắng mắt. Xác thực, bây giờ Quan Kỳ cùng lúc trước, quả thực là tưởng như hai người, bọn hắn không tin, cũng hợp tình hợp lý. Nói thật, nếu là đổi lại là hắn, chính hắn cũng không tin. "Không tin thì thôi, đều nhường một chút, đừng cản đến muội muội ta." Quan Kỳ thì cười cùng mọi người ngoác. "Mọi người tốt ta." Thanh âm của nàng rất ngọt, nghe chi luôn luôn để cho người ta không nhịn được nghĩ tới gần. Một đám huyết khí phương cương thiếu niên, trực tiếp luân hãm. Mắt bốc hoa đảo. "Mỹ nữ, ngươi tốt, ngươi tên là gì?" Quan Kỳ nghiêng đầu, chỉ vào đám người từng cái nói ra, "Ngươi gọi Lý Cú, 23 tuổi, nhát gan, chạy nhanh, thích đánh giấm,